Chương 1224 9 tầng yêu tháp, yêu thú đại chiến. Chương 1224 9 tầng yêu tháp, yêu thú đại chiến. 9 đại yêu thú bị nhốt 9 tầng yêu tháp mấy năm, thật vất vả đi ra, vốn nghĩ đại phát thần uy, rát rát giết lung tung. Nhưng không ngờ, đối thủ đúng là một cái người vô sĩ tộc tiểu tử, cùng một chút nhìn đặc biệt không đứng đắn nhỏ yếu yêu thú. Bọn chúng trong lòng dâng lên nồng đậm kinh thường, nghĩ thầm, liền cái này, cũng đáng được chúng ta xuất thủ sao? Nhưng không ngờ, cái kia nhìn thụ thương rất nặng ra hỏa lại có đáng sợ như vậy chiến kỹ, vô luận phích lịch hay là lôi đỉnh, uy lực đều mười phần kinh thú. Thân hình to lớn yêu thú phóng thích yêu năng hình thành vòng phòng hộ, một bên tránh né phích lịch cùng lôi đỉnh, một bên phóng ra yêu thuật, công kích cái kia nhân loại vô sỉ cùng hắn cái gọi là chiến thú bọn họ. Nô Bác Lương tốc độ thực sự quá nhanh, lôi điện pháp vong chẳng những tinh chuẩn đả kích, còn toàn diện bao phủ, ngắn ngủi ba cái hô hấp, bọn chúng liền bị lôi trụ cùng phích lịch đánh trúng vào 10 lần trở lên. Dù là bọn chúng da dày thịt béo, yêu năng hộ thể, cũng đều chịu khác biệt trình độ thương, thân thể lớn như vậy bên trên da chóc thịt bong, cháy đen bốc khói, thân thể run rẩy, miệng sùi bọt mép. Để đám yêu thú khiếp sợ là, những cái kia nhìn như nhỏ yếu chiến thú phản ứng đều rất nhanh. Lôi điện pháp vong chỉ kéo dài ngắn ngủi 4 cái hô hấp liền theo gió mà qua, Nô Bác Lương con ác thú thôn thiên khiếu bên trong linh năng báo nguy, chỉ còn không đủ 3 thành. Bất quá, đáng giá vui mừng là, hắn bị đại hắc hai con lửa bọn chúng thắng được tiên cơ. Giữa bọn hắn quá có ăn ý không cần Nô Bác Lương nhắc nhở, đại hắc nhị con lửa đã sớm biến thân, cũng tại lôi điện pháp vong biến mất trong nháy mắt, riêng phần mình hướng chọn tốt mục tiêu phát động công kích. Thân hình to lớn 8 cái chân ác quyển đằng không mà lên, mở ra 2 tấm to bằng vải nước miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, một viên lớn như vậy đầu chó thẳng đến 4 cánh hải hổ thú dưới hông, cắn một cái tại đối phương đinh đinh bên trên. Nó một tấm khác miệng chó, cắn lấy đối phương trên bụng. Mà lúc trước bị nó dọa sợ 2 con lửa, 3 cặp cánh nhanh chóng vỗ, giống như một đạo tia chớp màu xám, bay đến 4 cánh hải hổ đầu thú đỉnh, 4 vó đập mạnh. Ngao, 4 cánh hải hổ thú phát ra tới từ linh hồn tiêu thảm. Một chút mất tập trung, nó đã trở thành một đầu không hoàn chỉnh hổ. Nó bi phân đến cực điểm, giận không kèm được, tráng kiện chân sau mãnh liệt đạp vô sỉ âm hiểm đại hắc cầu. Đại hắc quái kêu một tiếng, "Ưng! Ngao Thiên Ca, cứu ta mạng chó." Đã sớm vận sức chờ phát động long ngao tiên đáp lại một tiếng, răng rắc một thanh âm vang lên, long ca ta lóe sáng đăng tràng. Đã là vương giả cấp yêu thú 6 cánh yêu long long ngao thiên cực tốc bay tới, nó mở ra miệng to như chậu máu, "À, quá." Một đạo sóng năng lượng kinh khủng lập tức hóa thành một thanh dài 3 trượng tam xoa kích, hung hăng chặt đứt 4 cánh hải hổ thú đạp đạp đại hắc chân sau. "Ngao!" 4 cánh hải hổ thú phát ra một tiếng đau đến không muốn sống kêu thảm. Đang cùng tăng hố đại chiến Ngô Bắc Lương thân hình thoát một cái, như thiểm điện hướng hạ xuống rơi 4 cánh hải hổ thú đuổi lao xuống. Quan chiến đám người trên trán hiện ra một cái dấu hỏi. Ngô Bắc Lương một thanh vết được máu đỏ phần phật đuổi, Hoan Thiên Hỉ Địa Thu lại nói, đây chính là vương giả cấp yêu thú đuổi, bắt đầu nướng nhất định ăn thật ngon. Nghe lời này, tất cả mọi người mẹ nó bó tay rồi. Trừ cái này 4 cánh hải hổ thú, mà khác 8 đầu vương giả cấp yêu thú chiến đấu cũng hiện ra nghiêng về một bên xu thế, bọn chúng bị đánh nghiêng về một bên. Bọn chúng chỗ nào có thể nghĩ đến, cái kia nhìn khả khả ái ái manh manh cục cục con chuột nhỏ lại có một đống đồng bạn. Bọn chúng tốc độ ngao ngao nhanh, chân ngắn nhỏ mà nhảy lên cao mấy chục trượng, cái đuôi run lên chính là một đạo thiểm điện. Bị chém chúng mới bừng tỉnh đại ngộ, những vật nhỏ này cũng mẹ nó là vương giả cấp a. Đôi kia nhìn tròn vo, tựa hồ đi đường đều tốn sức, lăn lên hẳn là càng nhanh ăn sát thú sau khi biến thân cùng núi nhỏ lớn như vậy, mà lại tốc độ cũng là cực nhanh. Nhất là cái kia gọi là thiết trụ khờ hàng, đánh nhau phương thức đột xuất một cái vô lại thêm vô sỉ, nó chuyên môn chọn thể tích nhỏ yêu thú ra tay, toàn bộ thú nhảy dựng lên, trực tiếp hướng người ta đập lên người, trong miệng còn hô to, vô địch đàn thịt. Bị nệ yêu thú rõ ràng có thể né tránh, cũng không biết vì sao, đột nhiên thân thể chấn động, toàn thân chết lặng, không thể động đậy. Kết quả chính là, cạch cạch cạch, thiết trụ một phen kích tỉnh bắn ra 4 phía lập mạnh, sửng sốt đem đối phương nện choáng. Dù vậy, nó cũng không có buông tha người ta, nhấc lên to bằng vại nước nằm đấm, đổ ập xuống chính là một trận đẹp. Mặt khác đầu kia ăn sát thú không có bạo lực như vậy, toàn bộ thú 10 phần linh hoạt, võ kỹ tương đương kinh thú, một chiêu một thức đều là ẩn chứa đại đạo chi ý. Cái kia nhìn rất yếu đối xinh đẹp hong yêu cũng không phải đèn đã cạn dầu, chính nó không động thủ, lại sẽ tản mát ra mê hong khí tức, hàng ngàn hàng vạn đại hoàng long từ hư không xông tới. Hung hãn không sợ chết, vây quanh một đầu vương giả cấp yêu thú khiêng đôi hồng châm rắc rắc mãnh liệt đâm, dù là bị đánh chết mấy trăm chiếc, cũng không thối lui chút nào. Tại cơ hồ tất cả yêu thú lâm vào đại chiến kinh thiên động địa lúc, còn có một đầu nho nhỏ khỉ con tại nằm bàn bàn, nhìn trong mặt. Một đầu vương giả cấp băng giáp ma hạt thoát ly chiến trường, nó nhanh chóng đột địa, hướng linh không mi vị trí chui vào. Bị yêu thú khác liên hợp đánh một trận, nó bị thương không nhẹ, tâm tình đặc biệt không tốt, thế là muốn tìm quả hồng mềm xoa bóp, báo cái thù. Mấy hơi thở sau, cảm ứng được linh không mi ngay tại mấy trượng bên ngoài. Băng giáp ma hạt băng lam hạt vi châm tùy tiện xuyên thủng cứng rắn mặt đất, đâm về linh không mi đầu. Linh không mi thế nhưng là Ngô Bắc Lương chân quý nhất yêu thú một trong, là hắn tìm kiếm không gian trồng chất cửa vào trợ thủ đắc lực, mặc dù nó đối với linh thạch nhu cầu số lượng rất lớn, nhưng so ra mà nói, sáng tạo giá trị càng lớn. Ngô Bắc Lương biết ra hỏa này rất mạnh, nhưng lúc này gặp nó tính mệnh nguy cơ sớm tối dáng vẻ, vẫn là một trái tim nâng lên hết hầu chỗ. "Tiểu Lục, coi chừng." Ngô đại quan người lớn tiếng cảnh báo. Linh không mi ánh mắt trống rỗng, tựa hồ cũng không nghe thấy. Ngô Bắc Lương lòng nóng như lửa đốt, muốn dùng vòng xoay chém chém giết cái kia tâm ngoan thủ lạt băng giáp ma hạt, tuy nhiên lại bị tang hố của lấy, không cách nào thi triển. Ngay tại tất cả mọi người coi là cái kia đáng yêu nhỏ đám khỉ sẽ chết mất lúc, băng giáp ma hạt bén nhọn dị thường hạt vi châm lơ lửng tại khoảng cách góc khỉ không đủ 1/3 tấc chỗ, bất động. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Cái kia băng giáp ma hạt vì sao dừng cương trước bờ vực? Không biết à, chẳng lẽ là lương tâm phát hiện, cảm thấy như vậy đánh lén một cái đáng yêu người vật vô hại khỉ con khỉ quá mức tàn nhẫn. Lý do này, chính ngươi tin tưởng sao? Đột nhiên, vành, băng giáp ma hạt thật dài đuôi bọ cạp trực tiếp nổ thành băng mạng. Nó cũng không kịp kêu thảm, một loại nào đó quỷ dị mà lực lượng cường đại tiến vào thể nội, trong nháy mắt giải tỏa kết cấu nó tạp phủ. Băng giáp ma hạt chết, lặng yên không một tiếng động. Linh không mi đáy mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục sinh không thể luyến nằm bản bản. Một phần tư nén nhang sau, yêu thú đại chiến hạ màn kết thúc. Đến từ 9 tầng yêu tháp 9 đầu vương giả cấp yêu thú tất cả đều chết thảm. Mà Ngô Bắc Lương chiến thú quân đoàn chỉ có bộ phận chịu không lắm nghiêm trọng thương. Kết quả này chấn kinh tất cả mọi người. Ngô Bắc Lương đối với Tang Hỗ thản nhiên nói, "Tiểu Tang à, ngươi còn có cái gì át chủ bài, mau chóng xuất ra đi, bởi vì không cần tiếp tục, ngươi liền không có cơ hội thi triển." Tang Hỗ vừa muốn nói chuyện, Cảnh Mật đột nhiên lên tiếng, "Tang Hỗ, nhận thua đi." Chương 1225 Trảm Thiên giết Tang Hỗ, chia của. Chương 1225 Trảm Thiên giết Tang Hỗ, chia của. Nghe được Cảnh Mật lời nói, Tang Hỗ không khỏi lộ ra kinh ngạc cũng không thể tin ánh mắt. Hắn còn có át chủ bài không có ra đâu, thánh nữ vì sao muốn hắn nhận thua? Long tộc hẻm núi bên ngoài, trừ chó dại Huyền Vương, những người còn lại đều cho là mình nghe lầm. Một tên đến từ một ngao sơn mạch tiên kiêu đối với chó dại Huyền Vương nói, "Huyền Vương, thánh nữ đây là trắng trận giúp Ngô Bắc Lương à, ngươi liền mặc kệ còn sao?" Chó dại Huyền Vương ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người đối phương, "Ta có quản hay không, có liên quan gì tới ngươi? Lại châm ngòi ly gián, để cho ngươi hôi phi yên diệt." Thiên kiêu kia không dám lại nói nửa chữ, bởi vì hắn biết, nếu là chó dại Huyền Vương xuất thủ, ai cũng cứu không được hắn. Vạn Kiếm Tông cùng Thần Long các đệ tử còn đắm chìm tại vừa mới kết thúc yêu thú đại chiến bên trong. Con chó vườn kia cũng quá âm hiểm đi, đơn giản không nói võ được a. Một con chó, ngươi còn trông cậy vào nó có thể giảng võ được a? Lời ấy sai rồi, liền xem như yêu thú, cũng không thể há mồm liền cắn đinh đinh đi. Đây chính là chủ nhân gì dạy cái gì chó. Con lửa kia cũng rất tiện, đánh lén đá yêu thú cái hót dáng vẻ cực kỳ giống chó vô lương đánh lén Tang Hỗ. Ta có lý do hoài nghi, đầu kia con lửa ngốc chính là cùng Ngô Bắc Lương học. Chuyện này còn cần hoài nghi sao? Tên chọc trên đầu con rồi, rõ ràng sự tình. Cái kia sáu cánh yêu long cũng không phải đồ vật, vừa còn cùng Tang Hỗ yêu thú lôi kéo làm quen, nói cái gì 80 vạn năm trước là một nhà, không có khả năng tự giết lẫn nhau. Kết quả quay đầu đánh người ta cự lang, ra chiêu tặc cắn côi đen. Nói tóm lại một câu, chủ nhân gì nuôi yêu thú nào, Ngô Bắc Lương tên chó chết này hoa dạng trồng chất, tiện không muốn không muốn, hắn chiến thú nghiêm chỉnh sao? Các ngươi nói, cái kia băng giáp bỏ cạp ma cái đuôi làm sao đột nhiên nổ đầu? Long tộc trong hẻm núi, Tang Hỗ hít sâu một hơi, tiếp nhận Cảnh Mật đề nghị, tốt, ta nhận thua. Ngô Bắc Lương thản nhiên nói, tiểu tăng à, ngươi phải cảm tạ lớn mật, nếu không phải nàng, ngươi đã chết. Tang Hỗ không phục, nhưng cũng không nói phản bác nói như vậy. Ngô đại quan nhân tiếp tục nói, ngươi nếu không phục, chúng ta có thể tiếp tục đánh. Trong vòng 3 chiêu, ngươi không chết, ta tự sát. Tang Hỗ không xác định lời này có phải hay không hù hắn, nhưng hắn không dám đánh cược. Đối phương dù là bản thân bị trọng thương, cũng là tư thái thong dong, toàn thân trên dưới lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Ta phục. Ngô Bắc Lương giơ ngón tay cái lên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tiểu tăng co được giãn được, là một nhân tài à? Thôi, bản thánh tử đại nhân có đại lượng, chỉ cần ngươi đem món kia bản thánh cấp linh bảo cùng 9 tầng yêu tháp cho ta, mạng nhỏ liền bảo vệ. Tang Hỗ khẽ giật mình, con mắt nhắm lại, chậm rãi lắc đầu, không cho được. Ngươi xác định là? Ngô Bắc Lương đã sớm vận sức chờ phát động một đao vung ra. Trảm Thiên, khủng bố vô địch đao cương đổ xuống mà ra, Tang Hỗ thân hình vội vàng tối lui, phòng ngự toàn bộ triển khai. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một tấm thần phù. Đó là một tấm chân chính thần phù. Trên thần phù mặt viết một chữ, phân. Đó là Tang Hỗ lớn nhất át chủ bài, liền ngay cả thánh nữ cũng không biết hắn có thần phù. Thần phù này, nghe nói là gia tộc lão tổ từ thần phù sư nơi đó cầu tới. Ngươi muốn ba chiêu giết ta, vậy ta liền để ngươi không có cơ hội ra chiêu thứ ba. Niệm đến tận đây, Tang Hỗ liền muốn kích hoạt thần phù. Nhưng mà đạo kia đao cương một phân thành hai, giống như hai đầu tinh tế lại sắc bén vô địch tuyến, tùy tiện đem hắn chém thành ba đoạn. Liền ngay cả trong tay hắn tấm thần phù kia cũng bị chém thành hai nửa. Như thần phù kích hoạt, liền xem như thiên tiên cũng sẽ bị phân giải thành trăm ngàn khối. Đáng tiếc, Tang Hỗ không có cơ hội kích hoạt thần phù. Hắn cảm nhận được sinh mệnh chính cực tốc mất đi, tựa như trong lòng bàn tay cát, càng là dùng sức nắm chặt, từ trong khe hở bỏ trốn đến càng nhanh. Ngươi, Tang Hỗ Bắc Lương đi đến hắn trước mặt, sờ đi 9 tầng yêu tháp gió êm dịu mây rồng cùng, tiểu tăng à, làm người không thể quá keo kiệt, ta quản ngươi muốn ngươi không cho. Ta cũng chỉ có thể chính mình cầm, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta biết ngươi muốn hỏi, vì cái gì ta nói ba chiêu giết ngươi, chiêu thứ nhất chính là tuyệt sát. Đó là bởi vì ta biết, ngươi tất nhiên còn có át chủ bài, vì không vui cực sinh buồn, ta không thể làm gì khác hơn là một chiêu muốn ngươi mạng chó. Ngươi có thể chết ở vị kia độc đoán vạn cổ đại lão mạnh nhất kiếm kỹ phía dưới, không an uổng. Tang Hỗ muốn nói cái gì, thế nhưng là không còn có khí lực. Tính mạng của hắn đã tan biến như khói. Trảm Thiên chém không chỉ là Tang Hỗ nhục thân, liền ngay cả hồn phách của hắn, linh anh đều trong nháy mắt bị ma diệt. Đại lão kiếm kỹ bá đạo như vậy, Ngô Bắc Lương thể nội linh năng không đủ nửa thành, nhưng hắn không lo lắng chút nào. Lớn mật mật, ta cầm cung cùng 9 tầng yêu tháp, ngươi không có ý kiến chớ? Cảnh Mật cười nói, đương nhiên không có a, đó là vô lương ca ca bằng bản sự thắng đến. Bởi vì cái gọi là người gặp có phần, trên người hắn còn có rất nhiều bảo vật, liền bề ngươi. Cảnh Mật lún đồng tiền như hoa, vui vẻ đến từ hắc long trên lưng nhẹ xuống. Vô lương ca ca ngươi đối với người ta thật sự là quá tốt, để tỏ lòng cảm kích, ta cho ngươi thời gian một nén nhang nghỉ ngơi. Sau một nén nhang, ta sẽ ôn nhu địa sát ngươi, đem ngươi làm thành máu khôi lỗi theo giúp ta một đời một thế. Đa tạ mật mật. Nô Bác Lương chậm rãi nuốt địa phẩm bát giai đan, cũng thu thập chiến trường, cho đám yêu thú yêu đan cùng băng liên thần dịch, cũng đem tất cả yêu thú thi thể thu vào linh lung cán khôn tháp. Sau một nén nhang, Nô Bác Lương chắp hai tay sau lưng, nhìn qua long tộc hẻm núi chỗ sâu, hô to một tiếng, ra đi. Chương 1226 trừ phi bên trong rồng là điếc, chương 1226 trừ phi bên trong rồng là điếc, cảnh mật con tay nhỏ, tản bộ đến Ngô Bắc Lương bên cạnh, thuận tầm mắt của hắn đưa mắt bệnh lên nhìn, Hương Tiên đụng phải đối phương một chút, tò mò hỏi, "Vô Lương ca ca, ngươi tại Long tộc trong hẻm núi ẩn giấu giúp đỡ à?" Ngô Bắc Lương nhếch môi cười một tiếng, "Nó nguyên bản là thuộc về nơi đây." Cảnh mật chớp chớp đôi mắt đẹp, bừng tỉnh đại ngộ, "A, ta đã biết, ngươi là đang triệu hoán nơi đây thần long đầu." Ngô đại quan nhân ngắm đối phương một chút, ánh mắt từ cao thẳng bộ ngực chuyển đến kiều mị trên gò má, không hổ là lớn mật mật, cực kỳ thông minh. Đáp đúng. Cảnh mật hỉ tư tư nở rộ nét mặt tươi cười, người ta không thông minh, chỗ nào xứng với Vô Lương ca ca đâu. Lúc đầu ta còn lo lắng cho ngươi linh năng hao tổn nghiêm trọng, trọng thương chưa lành, sẽ bị ta tùy tiện trục chết, hiện tại tốt, ngươi có giúp đỡ, ta liền có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, lại đem ngươi giết chết. Cái này Phong Nương môn nhi, mỗi ngày kìm nén hỏng muốn giết chết tiểu gia ha có thể như ngươi mong muốn. Nô Bác Lương oán thầm một câu, thản nhiên nói, ta có giúp đỡ, chết không nhất định là ai đây. Cảnh mật lập tức biến sắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy bi thương cùng khó có thể tin, Vô Lương ca ca, ngươi nhẫn tâm giết như hoa như ngọc ta sao? Ta thế nhưng là cùng ngươi cùng giường chung gối, cùng một chỗ ngủ hơn 10 ngày tuyệt thế đại mỹ nữ à? Nô Bác Lương nhún nhún vai, nào có cái gì không bỏ được, giết ngươi, ta liền đem ngươi làm thành máu khối lỗi, như thế, ngươi liền có thể vĩnh viễn làm bạn với ta. Cảnh mật nghe chút, lập tức lộ ra bệnh trạng vui vẻ dáng tươi cười, là như thế này à? Cái kia mật mật liền không sợ chết. Hai người đối thoại để Vạn Kiếm Tông cùng Thần Long các đệ tử dở khóc dở cười, tê cả da đầu. Hai người này đều được cái kia bệnh nặng đi. Thật hâm mộ loại này song hướng lao tới bệnh tình, yêu yêu. Nguyên bản ta coi là chỉ có thánh nữ là cái tên điên, không nghĩ tới Nô Bác Lương cái này lại chó lại vô sỉ ra hỏa điên lên không thể so với thánh nữ kém. Hai người này thật đúng là một đôi trời sinh mà. Các ngươi nói Nô Bác Lương thật có thể triệu hồi ra Long tộc trong hẻm núi thần long sao? Ta cảm thấy hắn chính là phô trương thanh thế, cố ý kéo dài thời gian. Ta cảm thấy Long tộc này trong hẻm núi căn bản liền không có rồng, nếu là có sớm đi ra đại sát tứ phương. Chính là những ngày này đại chiến đều đem Long tộc hẻm núi họa thành dạng gì, mà lại kinh thiên động địa đất rung núi chuyển, phàm là bên trong có rồng liền không khả năng không phản ứng chút nào. Trừ phi cái gì? Trừ phi bên trong rồng là điếc, Long tộc trong hẻm núi. Nô Bác Lương cùng thánh nữ Cảnh Mật đứng song vai. Nam đẹp trai tuấn giật, phong độ nhẹ nhàng, nữ tư thái linh lung, tiên tư giật bạo. Hẻm núi gió thổi lên hai người bào áo, lọn tóc, bọn hắn tựa như một đôi thần tiên quý nữ, tiện sát người bên ngoài. Đến tận đây lúc, đôi này thánh tử thánh nữ đã hàn huyên nửa nén hương thời gian. Nói chuyện phiếm nội dung đột xuất một cái đông một đúa tây một gậy, không có chút nào trọng điểm, đó là nghĩ đến cái gì trò chuyện cái gì a thánh nữ, ngươi nói, ta không cẩn thận giết tăng hố, Huyền Vương sẽ không trách tội ta đi. Làm sao không biết đâu, đây chính là Thánh Vương hao phí mấy chục năm tâm lực bồi dưỡng ra, ngươi cái này nói giết liền liền giết, Huyền Vương không đem ngươi trói trở về giao nộp, sợ rằng sẽ bị Thánh Vương đem hắn đầu chó đánh thành đầu người. Nô Bác Lương giật nảy mình, ngươi cảm thấy Thánh Vương sẽ như thế nào trừng phạt ta đây? Ân, khó mà nói đâu, Thánh Vương lão nhân gia ông ta hỉ nộ không? Không, sâu không lường được, ai biết hắn sẽ như thế nào đối với ngươi, có khả năng sẽ đem trên thân tất cả dạng sợi vật thể đều gặp đi, sau đó trồng ở vạn cổ núi băng chi đỉnh đi, dù sao, ngươi không chỉ giết người, còn chiếm Thánh Vương ban thưởng cho tăng hộ hai kiện bán thánh cấp linh bảo. Nô Bác Lương thử thăm dò hỏi, ta rời đi Long tộc hẻm núi liền đem cung cùng 9 tầng yêu tháp còn cho Huyền Vương, hẳn là tới kịp đi. Cảnh Mật cười hì hì nói, vậy phải xem ngươi có hay không thể đánh thắng ta lạc. Nếu như đánh không thắng đâu? Đánh không thắng ngươi liền chết chắc lạc. Nô Bác Lương lại hỏi, nếu là đánh thắng đâu? Đánh thắng ta tăng hộ chết bố ích, bất quá cái kia hai kiện bán thánh cấp linh bảo được giao. Nô đại quan nhân thở dài một hơi, vậy ta nhất định phải thắng ngươi mới được. Đúng vậy a, thế nhưng là ngươi nghĩ kỹ làm sao thắng ta sao? Nô Bác Lương gật đầu, nghĩ kỹ a, cái này không vừa lắc thú sao? Vậy ngươi lắc thú lúc nào đến a? Nô đại quan nhân suy nghĩ một chút nói, ta cũng không rõ lắm, cũng nhanh tới đi, ta đều mở miệng, nó cao thấp đến cho một chút mặt mũi. Cảnh Mật mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem đối phương, Vô Lương ca ca, nghe ngươi ý tứ, cùng Long tộc này trong hẻm núi rồng nhận biết. Không biết a. Cảnh Mật nhất chất, không biết nó vì sao muốn nể mặt ngươi. Nô Bác Lương thẳng tắp lồng ngực, ngạo nghễ nói, bởi vì ta là đại hoang đệ nhất thánh phẩm linh khiếu con ác thú thôn thiên khiếu người sở hữu, là vị kia độc đoán vạn cổ đại lao truyền nhân duy nhất. Ai dám không nể mặt ta? Thánh nữ giật mình, thì ra là thế. Vô Lương ca ca ngươi nói rất hay có đạo lý a. Bất quá, vạn nhất nó không ra làm sao đây? Nô Bác Lương một chút suy nghĩ nói, không ra, vậy liền tiếp tục chờ. Bởi vì cái gọi là chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, chỉ cần ta một mực chờ xuống dưới, liền nhất định có thể đợi đến nó. Cảnh Mật bị cảm động, không sai, chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ có kết quả. Ta cùng ngươi chờ nó đến. Nô Bác Lương cũng rất cảm động, lớn mật mật, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật tốt. Thánh nữ hả phi song giáp, tiếng như rồi muối, ngươi nếu không ngủ ta, ta mới sẽ không đối với ngươi tốt như vậy. Hai người nhìn nhau không nói gì, trong mắt tình ý liên tục. Long tộc hẻm núi bên ngoài, mọi người tất cả đều im lặng, cảm giác bị lấp một bụng thức ăn cho chó. Một tên thiên tiêu cùng chó dại Huyền Vương phàn nàn, Huyền Vương, thánh nữ cũng quá trò đùa đi. Chó dại Huyền Vương lạnh lùng mở miệng, thánh nữ như thế nào, không tới phiên ngươi đến xem bảo. Thiên tiêu kia ha to miệng, không dám nói nữa. Cách đó không xa, Nhạc Vũ Tuyên răng ngà thầm cắm, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem chó vô lương cùng thánh nữ câu kết làm bậy dính nhau triển triển miên miên vô sỉ hành vi thêm mắm thêm muối nói cho Nguyệt Thu Tuyết, để Nguyệt sư muội hung hăng thu thập cậu vật kia. Tiêu Văn Ý cũng là trong lòng thầm hận, yên lặng đầu đen rau muống, không phải nói 3000 nhược thủy duy yêu Thu Tuyết sao? Hiện tại tại sao lại cùng những nữ nhân khác ấy nhiêu đến cùng một chỗ? Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là si tâm tình trường kiếm, kết quả đúng là hoa tâm tình lạm điện. Nếu như đây là ngươi bản chất, cùng ta giả trang cái gì lao sói vây bơi đâu? Còn vô tình cự tuyệt ta, đơn giản đáng giận. Là ghét bỏ ta tại Đại Hoang Lưu Phương phổ bên trên xếp hạng quá thấp, cho nên trướng mắt ta à? Lại lâu chừng đốt nửa nén nhang. Long tộc trong hẻm núi, Cảnh Mật Bách không nơi nương tựa, duỗi lưng một cái nói, vô lương ca ca, nếu không, ngươi lại la lên một lần, có lẽ vừa rồi nó đang ngủ, không nghe thấy đâu. Nô Bác Lương lắc đầu, chỉ cần nó muốn nghe đến, liền không khả năng nghe không được, trừ phi nó vừa ngủ cảm giác, vậy ta gọi rách cổ họng cũng là chẳng náo, cho nên không bằng lặng lặng chờ đợi, chờ nó lương tâm lên men. Cảnh Mật yên nhiên cười một tiếng, vô lương ca ca ngươi tốt có tài nhà. Đối phương vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe hẻm núi chỗ sâu truyền đến một tiếng, giống, chương 1227 thiếu rồng tình, Thanh Long Điêu Đan chương 1227 thiếu rồng tình, Thanh Long Điêu Đan một tiếng giống này, đinh tai nhức óc. Một tiếng giống này, đất rung núi chuyển. Mọi người kinh ngạc sau khi, hai mặt nhìn nhau, thật sự có rồng. Cũng có thể là yêu thú khác, nhưng tiếng giống lớn như vậy, cấp bậc tối thiểu vương giả cất bước. Nếu là thật sự bị cẩu vô lương kêu lên một đầu chúa tể cấp long băng hắn, thánh nữ nhất định phải thua a. Ngươi nói cho ta biết, chúa tể cấp yêu thú vì sao muốn giúp Ngô Bắc Lương? Đúng a, chúa tể cấp yêu thú không có khả năng giúp Ngô Bắc Lương, an hắn còn tạm được. Ngô Bắc Lương thần sắc kinh hoàng, tiểu mẹ mẹ hướng phía sau rời một bước, trốn đến cảnh mật sau lưng. Thánh nữ khỏe miệng có chút run rẩy, sáng bóng chán rủ xuống ba đầu hạt tuyến. Mánh liệt gió lốc từ hẻm núi chỗ sâu của tới, những nơi đi qua, núi đá cây cối đều bị xé nát. Gió lốc lơ lửng tại Ngô Bắc Lương cùng cảnh mật trước mặt, hóa thành một đầu dài đến trăm trượng thanh sắc cự long, uy áp kinh khủng từ trên người nó lan tràn đi ra, yêu khí bành trướng, bay thẳng trời cao. Giữa không trung, thánh nữ Hắc Long tọa kỵ run lẩy bẩy, một đôi tròng mắt to lớn vải bố lóc trong đầy sợ hãi. Cảnh mật khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không nghĩ tới Ngô Bắc Lương thế mà kêu lên một đầu chúa tể cấp thanh long. Thanh long so vạc nước còn lớn hơn gấp ba tròng mắt nhìn chăm chú Ngô Bắc Lương, nhân loại, ngươi gọi bản vương. Nô đại quan nhân từ phía sau thọc cảnh mật, cố ý học giọng nữ kẹp tâm nói, mật, thanh long đại ca nói chuyện với ngươi đâu? Cảnh mật vô ngữ, vô lương ca ca, ngươi là chó thật à? Thanh long lật ra cái lưỡi, nhân loại, ngươi coi bản vương nó sao? Nô Bắc Lương gượng cười hai tiếng, thanh long đại ca anh minh thần võ, làm sao có thể là thiểu năng trí tuệ đâu? Ta chính là cùng ngươi mở nhỏ cho đùa, thân phận của ngươi tôn quý, nhất định sẽ không để tâm chứ. Thanh long hừ lạnh một tiếng, ngươi gọi bản vương, cần làm chuyện gì? Nô Bắc Lương một chỉ cảnh mật, giải thích nói, vị cô nương này muốn liên hợp nàng chiến thu đánh ta đánh không lại, cho nên muốn tìm giúp đỡ. Thanh long đại ca, ngươi nguyện ý trở thành cái kia trừ bạo giúp kẻ yếu giúp đỡ sao? Thanh long quả quyết lắc đầu, ta không nguyện ý. Nô Bắc Lương không cam tâm, thanh long đại ca, ngươi lại suy nghĩ một chút. Thanh long cười nhạo một tiếng, ngươi một cái nhỏ bé nhân loại, yêu chết chết đi, cùng bản vương có liên căn gì? Nô Bắc Lương lông mày nhướng lên, lừa dối đối phương nói, nhỏ bé nhân loại. Vậy ngươi nhưng nhìn sai, ta là đại hoang đệ nhất thánh phẩm linh khiếu con ác thú thôn tiên khiếu người sở hữu, vị kia độc đoán vạn cổ đại lao truyền nhân duy nhất, ngươi giúp ta, tương đương với cùng tương lai cái thứ hai độc đoán vạn cổ đại lao kết thiện duyên, về sau ngươi có cần hỗ trợ địa phương, tìm tới ta, chắc chắn trả lại ngươi cái này rồng tình. Thanh long thân rồng chấn động, không thể tin nhìn đối phương, ngươi đúng là vị kia truyền nhân. Nô đại quan nhân chắp hai tay sau lưng, nắm lên tiểu phàm mã, chậm rãi gật đầu, không thể giả được. Thanh long trầm mặc một lát, ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Cứ nói đừng ngại. Thanh long không hiểu hỏi, theo bản vương biết, con ác thú thôn tiên khiếu không phải thứ hai thánh phẩm linh khiếu sao? Lúc nào thành đệ nhất? Ngoa tào, ngươi cái này tiểu thanh xà biết đến thật nhiều a, ngươi chờ chút mà, đợi tiểu gia cho ngươi biên. Nô Bác Lương oán thầm một câu, không trả lời mà hỏi lại, ngươi tại long tộc hẻm núi đã bao nhiêu năm? Thanh long một chút suy nghĩ, lắc lắc lớn như vậy đầu rồng, nhớ không rõ, hẳn là có vài chục vạn năm đi. Nô Bác Lương nhãn châu xoay động, ra vẻ giật mình, nguyên lai ngươi ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, chắc không được ngươi không biết đâu, con ác thú thôn thiên khiếu là tại 9.8654.58 tháng trước trở thành đệ nhất thánh phẩm linh khiếu. Đối với cẩu vô lương quyền này đứng đắn nói hiệu nói vượn hành vi, cảnh mật cũng không bạch trần, ngược lại rất phối hợp ca ngợi cùng nàng cùng giường chung gối nam nhân. Và, vô lương ca ca ngươi chỉ nhớ thật tốt, thời gian nhớ kỹ như vậy rõ ràng, ta chỉ nhớ rõ đại khái là 10 vạn năm trước, con ác thú thôn thiên khiếu trở thành đệ nhất thánh phẩm linh khiếu. Ai ngờ, thanh long không tốt lừa dối, các ngươi nhân tộc từ trước đến nay gian trá, bản vương không tin ngươi ăn không hứa hẹn, muốn ta xuất thủ, nhất định phải xuất ra thực tế chỗ tốt. Ngoa tào, thanh xà này còn mẹ nó rất hiện thực, không chịu để cho tiểu gia chơi miễn phí a. Nô Bác Lương trong lòng chấn kinh, mặt ngoài cười nhạt một tiếng, thanh long đại ca, nhỏ a. Thanh long không vui, bản vương thân dài 127.6 trượng, cái này còn nhỏ. Nô Bác Lương giải thích nói, không phải nói cách cỡ, là cách cục nhỏ a. Cho ngươi bao nhiêu linh thạch có thể so sánh được tương lai vạn cổ thần tôn một cái nhân tình a. Thanh long suy nghĩ một chút nói, vị kia truyền nhân, ngược lại là đáng giá bản vương tin một lần, chỉ bất quá. Ngươi như thế nào chứng minh chính mình là hắn truyền nhân? Nô Bác Lương chỉ vào tang hỗ thi thể nói, thanh long đại ca ngươi nhìn, đây là ta một kiếm chém ra tới, ngươi nếu giải vị đại lão kia, hẳn là biết được, đây là hắn độc môn tuyệt thế kiếm kỹ, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Thanh Long nhìn qua Tang Hỗ thi thể, cảm thụ được phía trên lưu lại quen thuộc kiếm ý, không khỏi nhớ tới năm đó nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến lúc bị vị đại lao kia chi phối sợ hãi. Nó hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, "Tốt, bản vương đáp ứng giúp ngươi nói." Nó nhìn về phía Cảnh Mật, lại liếc mắt nhìn Hắc Long, hỏi Nô Bắc Lương, "Là muốn bản vương giết chết nữ nhân này cùng đầu này Hắc Long sao?" Nô đại quan nhân mau nói, "Thanh Long đại ca đừng nội, giết hay không đến quyết định bởi tại thánh nữ thái độ." Cảnh Mật u thở dài, "Người ta còn nhỏ, không muốn chết, chỉ có thể nhận thua thôi, ta muốn, Huyền Vương sẽ không trách tội ta." "Vô Lương ca ca, chúc mừng ngươi, chiến thắng ta cùng Tang Hỗ, trở thành Thái Âm Thánh cảnh thánh tử mới, Thánh Vương sẽ không giết ngươi." Nô Bắc Lương đại hỉ, đối với Thanh Long chắp tay nói, "Đa tạ Thanh Long đại ca giúp ta chiến thắng đối thủ cường đại, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có chỗ cần đến ta cứ việc nói ta cũng không nhất định đáp ứng, chủ yếu nhất, ngươi ở chỗ này ra không được, đi chỗ nào tìm ta đi." Câu nói kế tiếp, hắn tất nhiên là không có nói ra miệng. Thanh Long mặc dù cái gì cũng không có làm, nhưng là không có nó, thánh nữ cũng sẽ không đầu hàng. Bởi vậy, nó tiếp nhận Ngô Bắc Lương nói lời cảm tạ, cũng ho ra to bằng nắm đấm một khối yêu đan, khiến cho chậm rãi bay đến trước mặt nam nhân, "Hiện tại đến xem, các hạ nhân tình không đáng một đồng, nhưng ngàn vạn năm sau, có lẽ liền so thiên đại. Bản vương không có làm cái gì, không tốt lấy không nhân tình này, cho ngươi một bộ phận ta yêu đan, giúp ngươi sớm ngày thành thánh làm tổ, độc đoán bạc cổ." Ngô Bắc Lương ngây ngẩn cả người. Hắn muốn định cáo mượn oai hùng, chơi miễn phí đối phương một lần, ai ngờ, Thanh Long cũng không phải đèn đã cạn dầu, trực tiếp bị mất vạn tái tu hành, đưa lên bộ phận yêu đan, để Ngô Bắc Lương không thể không thiếu nó một cái dòng tình. Việc đã đến nước này, Ngô đại quan nhân đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp nhận yêu đan. Thanh Long hóa thành một đạo gió lốc, chớp mắt đi xa, phản phất chưa từng tới bao giờ. Ngô Bắc Lương lúc trước hô một tiếng hét kia, không phải thăm dò, mà là rất xác định, Long tộc trong hẻm núi có rồng. Sở dĩ xác định, là bởi vì Ngao Tuất nói cho hắn biết, Long tộc trong hẻm núi có rồng khí tức rất cường đại, hẳn là chúa tể cấp. Ngô Bắc Lương tại đại chất tử Ngao Tuất dẫn đầu xuống, đại khái xác định trong hẻm núi yêu long vị trí. Sau đó, liên quan tới như thế nào tại trước mắt bao người hợp lý chiến thắng Tang Hỗ cùng thánh nữ liên thủ, Ngô đại quan nhân có mạch suy nghĩ. Mặc dù Cảnh Mật đáp ứng giúp hắn đánh bại Tang Hỗ, sau đó chính mình nhận thua, nhưng làm như vậy, tất nhiên bị người lên án, chó dại Huyền Vương cũng có thể là không thừa nhận Ngô Bắc Lương thắng. Cho nên, tốt nhất sách lược là, bằng bản lĩnh thật sự đánh bại Tang Hỗ, sau đó mượn chúa tể cấp yêu long uy thế để Cảnh Mật nhận thua. Ngô Bắc Lương nguyên bản không có ý định trước mắt bao người chém giết Tang Hỗ, làm sao đối phương một lòng muốn đem hắn diệt trừ, trên tay còn nắm đủ để xử lý lá bài tẩy của hắn. Căn cứ đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết tinh thần, hắn quả quyết dùng Trảm Thiên giết Tang Hỗ. Đáng nhắc tới chính là, Thanh Long sở dĩ sẽ tới, là bởi vì nó ngửi được Kim Long khí tức. Tại Ngô Bắc Lương bên hông, có một viên vảy rồng màu vàng, phía trên dính một tia Ngao Tuất Long huyết. Thanh Long ngửi được, cho nên đến đây. Xuyên thấu qua màn mây, nhìn xem Long tộc trong hẻm núi một đôi nam nữ, mọi người cảm giác như là đang nằm mơ, đặc biệt không chân thực. Cứ việc khó mà tiếp nhận, cứ việc không thể tưởng tượng, nhưng sự thật đã thành, hết thảy đều kết thúc. Ngô Bắc Lương thật sáng tạo ra kỳ tích, thắng Tang Hỗ cùng thánh nữ liên thủ. Chương 1228 hảo huynh đệ, tạ ơn á chương 1228 hảo huynh đệ, tạ ơn á khoảng khắc. Chó dại Huyền Vương đem Ngô Bắc Lương, Cảnh Mật cùng Tang Hỗ thi thể từ Long tộc trong hẻm núi tiếp đi ra. Giang Kỷ Vũ bọn người lập tức vây quanh Ngô Bắc Lương, từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. Đương nhiên, Mạnh Vạn dáng tươi cười mặc dù sán lạ, lại so khóc còn có nhìn. Hắn suy tính tất cả khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới Ngô Bắc Lương làm sao thắng. Cho nên, ngoài miệng nói dùng hành động thực tế duy trì đối phương, nhưng thật ra là muốn từ Ngô đại quan nhân nơi đó thắng chút linh hạch, kết quả, hắn thật thành tán tài đồng tử. Mua Tang Hỗ cùng thánh nữ thắng các thiên kiêu tâm tình đều rất đệ, thâu linh thạch đổ không có gì, chủ yếu là khó chịu hắn một cái linh anh cảnh cặn bã sáng tạo ra toái hư cảnh thiên kiêu đều không thể với tới kỳ tích. Giang Kỷ Vũ một mặt sùng bài nói, "Nô sư minh, ngươi thật sự là quá mạnh, chém giết Tang Hỗ một kiếm kia, đơn giản đẹp trai đến bạo tạc." Trần Tiếu Dung ôn nhuận như ngọc, "Trần tin tưởng Nô sư minh có thể thắng, tuy nhiên lại nghĩ không ra làm sao thắng, hiện tại ta chỉ muốn nói, Nô sư minh uy vũ." Nô Miên cười đến nhánh hoa run rẩy, hạnh phúc vô pháp vô thiên, nàng vui mừng gật đầu, "Không hổ là nam nhân của ta, quả nhiên ưu tú." Tiêu Văn Ý tức giận nói, "Nam nhân của ngươi đều cùng Thái Âm Thánh nữ ngủ hơn 10 ngày, ngươi mặc kệ quản a?" Nô Miên nhẹ lay động vầng trán, "Tại sao phải quản? Bắc Lương ưu tú như vậy, Thánh nữ ưa thích hắn cũng rất bình thường, nàng muốn ngủ, liền ngủ thôi, chỉ cần Bắc Lương lòng đang ta chỗ này liền tốt." Nhạc Vũ Tuyên ngữ khí gợn sóng, "Ta rất xác định, thiếu tổ lòng đang nguyệt sư mọi nơi đó." Nô Bắc Lương ho khan một cái, đối với tất cả thiên kiêu chắp tay nói, "Bản thánh tử vốn định thua chút linh hạch, đền bù một chút chư vị không thu hoạch được gì thụ thương tâm linh. Tuyệt đối không nghĩ tới, mọi người khẳng khái mở hầu bao. Tại bản thánh tử minh xác nói cho các vị mua ta thắng, kiếm được hoài nghi nhân sinh lúc, còn nghĩa vô phản cố đem chú ma ép đến Tang Hỗ cùng thánh nữ trên thân. Các ngươi loại này vô tư kính dân phẩm chất thật sâu cảm động ta. Ta phải cảm ơn mọi người khẳng khái mở hầu bao, cảm ơn các ngươi ủng hộ và cổ vũ. Kỳ thật ta cũng không có so các vị ưu tú bao nhiêu, bất quá là vận khí tốt thôi. Cho nên, các vị không cần nhục trí, không cần tự ti, phải tiếp tục cố gắng, không cần từ bỏ tu hành a." Nghe lời nói này, mấy cái tính tình lớn thiên kiêu suýt nữa thổ huyết. Bọn hắn ngự tích tụ, lửa giận công tâm, sắc mặt đỏ lên, hoa mắt bắn đầu. Bọn hắn rất muốn giơ chân mắng to cậu Vô Lương, ai mẹ nó duy trì cổ vũ ngươi, chúng ta hận không thể ngươi lập tức đi chết. Giờ khắc này, nếu như ánh mắt có thể giết người, Nô Bắc Lương đã bị chém thành muôn mảnh. Bởi vì muốn lộng chết hắn không chỉ là hiện trường bị hắn tức giận đến không nhẹ thiên tiêu, còn có Vạn Kiếm Tông cùng Thần Long các đệ tử. Thiên tiêu trang viên quảng tràng trên không cũng có màn mây, hắn tin tưởng truyền vào mỗi người trong lốt hai. Hai tông đệ tử ước ao ghen tị sau khi, miệng đều tức điên, hắn tốt chẳng à, giống như tiến hắn rời đi, địa ngục phía dưới. Chó này vô lương, thật có thể đắc ý, mọi người còn chờ mong hắn có thể tiếp tục cùng thánh nữ có một trận khoáng thế đại chiến đâu, kết quả, thế mà đem long tộc trong hẻm núi chúa tể cấp yêu long lừa dối đi ra diễn ra một trận không chiến khuất người chi minh. Cầu vô lương vận khí này cũng là không có người nào, cái này thắng quá trình nếu là bị Thái Âm Thánh Vương biết, có thể hay không một bàn tay chụp chết hắn. Hy vọng Ngô Bắc Lương không có, sự tình liền tốt. Vương Sư Minh, ngươi cái này dấu chấm liền rất có linh tính, ta thích. Ngô Bắc Lương không thoải mái các thiên tiêu, hướng bọn hắn trên vết thương sắt mối thời điểm, một đạo lạnh lùng mắt chó một mực nhìn chăm chú lên hắn. Hắn thu được vô thượng vinh quang, sáng tạo ra ai cũng khó mà dự liệu kỳ tích, quảng thành thái thượng trưởng lão giống như bình yên. Dù sao, Ngô Bắc Lương là rơi núi hổ mạch thiên tiêu, mà hắn là Lạc Hổ Sơn mạch lĩnh đội. Gặp chó dại Huyền Vương ánh mắt u lãnh, quảng thành thái thượng trưởng lão thấp thỏm trong lòng, tiến lên cười nói, Huyền Vương, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, Ngô Bắc Lương giết Tăng Hổ nhưng thật ra là hành động bất đắc dĩ, hắn nếu không giết đối phương, chết chính là hắn. Chó dại Huyền Vương khẽ bước cằm, nếu ta là thánh tử, cũng sẽ giết Tăng Hổ. Giọng thành thái thượng trưởng lão âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nâng đối phương một câu, Huyền Vương nhìn rõ mọi việc, cho nên Huyền Vương sẽ không trách tội Ngô Bắc Lương lạc. Chó dại Huyền Vương mặt không thay đổi mở miệng, thánh tử chẳng những thực lực siêu quần, lưu trí cũng là vô song, mà lại hắn hay là thánh vương tương lai quan môn đệ tử, ta như thế nào trách tội hắn, chỉ bất quá cái gì? Không có gì. Chó dại Huyền Vương chậm rãi lắc đầu, ghét nhất nói nửa câu nói câu đấu người. Quảng thành thái bên trên lão tổ thầm mắng. Một bên khác, Nhạc Vũ Tuyên đem vạn ước linh thạch trả lại cho Ngô Bắc Lương. Ngô đại quan nhân nhận lấy, lại lấy ra một túi linh thạch, Vũ Tuyên, vất vả ngươi, đây là ngươi 4 triệu. Nhạc Vũ Tuyên vội vàng quát tay, thiếu tổ, ta mua ngươi thắng là bởi vì tin tưởng ngươi, không phải là vì kiếm lợi linh thạch. Cho ngươi liền cầm lấy, đây là ngươi nên được, đừng có áp lực tâm lý. Nhạc Vũ Tuyên vẫn còn có chút do dự. Ngô Bắc Lương tiếp tục nói, kỳ thật, ngươi thắng không phải linh thạch của ta, là các vị tiền tiêu khẳng khái mở hầu bao chúng chủ, nhất là Tần Khải Dương sư minh, lập tức xuất ra 1 tỷ, còn có Diệp Huyền sư minh, cầm 100 triệu. Ngươi mới kiếm lời 3 triệu, cùng mọi người khẳng khái mở hầu bao mức so, chính là Ma Ma Vũ. Nhạc Vũ Tuyên lúc này mới tiếp nhận linh thạch, đa tạ thiếu tổ. Ngô Bắc Lương lắc đầu, ngươi phải đa tạ các vị thiên tiêu khẳng khái mở hầu bao. Nhạc Vũ Tuyên ngoan ngoãn phối hợp, đối với hạ chú mua tăng hố cùng Thái Âm Thánh Nữ thắng các thiên tiêu doanh doanh nhất phúc, đa tạ các vị khẳng khái mở hầu bao. Tần Khải Dương bọn người sắc mặt khó coi, thận đến Ngô Bắc Lương hàm răng đầu. Tiếp lấy, Ngô Bắc Lương đưa cho Kiều Vạn Ý 4 triệu linh thạch, Tô Mộ Muộn 400,000 linh thạch, Giang Kỷ Vũ 4 triệu linh thạch, Tống Kha 4000 linh thạch. Tống Kha chất phát cười một tiếng, chân thành nói tạ ơn, đa tạ Ngô sư đệ. Ngô Bắc Lương khoát tay, tạ xá, đây là ngươi nên được, có chơi có chịu thôi. Tống Kha gật gật đầu. Ngô Bắc Lương đi vào Ngô Miên trước mặt, đem 40,000 linh thạch cho đối phương, Ngô sư tỷ, ngươi nếu là trong tay rộng rãi một chút, liền có thể kiếm nhiều một chút linh thạch. Ngô Miên vốn là hối tiếc đặt cược thiếu đi, nghe chút lời này, trong lòng càng khó chịu hơn. Nhưng nàng tâm tính tốt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cười đến so với khóc còn khó coi hơn Mạnh Vãn, tâm tình lập tức khá hơn. Nàng lún đồng tiền như hoa nói ai nói không phải đâu, về sau Ngô gia không có khả năng phung phí linh thạch. Ngô Bắc Lương mỉm cười, lĩnh ngộ đau cỡ nào a. Bước xuống câu nói này, Ngô Bắc Lương quay người đi hướng Trần, Trần sư đệ, cái này 400,000 linh thạch là của ngươi. Trần Nhất Trinh, Ngô sư minh, ta không có đặt cược a. Ngô Bắc Lương nghiêm trang nói, không, ngươi hạ, ta tịch thu mà thôi, nhưng ngươi thắng, ta liền phải cho ngươi. Ngươi tịch thu chẳng khác nào ta không có bên dưới, cho nên linh thạch này ta không thể nhận. Ngô đại quan nhân lộ ra một vòng cao thâm dáng tươi cười, Trần sư đệ, ngươi cùng nhau, bởi vì cái gọi là không tức thị sắc, sắc tức thị không, tại ta chỗ này, tâm ý có đôi khi quan trọng hơn, cho nên, cầm đi. Trần thân thể chấn động, không thể tin nhìn xem Ngô Bắc Lương, Ngô sư minh, ngươi thật sự là quá có tuệ căn, linh thạch ta thu, nhưng ta đặt cược chính là 10,000 linh thạch, không phải 100,000, cho nên ta chỉ lấy 40,000. Ngươi nói là đặt cược 10,000, nhưng ở ta chỗ này, tâm ý giá trị gấp 10 lần, cho nên cái này 400,000 là ngươi nên được, ngươi liền cầm lấy đi, vui một mình không bằng vui chúng tôi, ngươi nếu không thu, chính là không đem ta làm huynh đệ. Tốt ta, linh thạch kia ta thu, đà tạ Ngô sư minh. Ngô Bắc Lương vô vô bả vai của đối phương, cười đến híp cả mắt. Lập tức, hắn đi hướng Mạnh Vãn, một thanh cầm hai tay của đối phương, lão Mạnh, hảo huynh đệ, tạ ơn à, cảm ơn ngươi 30 triệu linh thạch. Giết người chu tâm a, bất đương nhân tử a, được tiện nghi khỏe mẹ a, không biết xấu hổ a. Mạnh Vãn ở trong lòng điên cuồng thóa mạ cầu vô lương, trên mặt khỏe miệng co giật, chương 1229 hẻm núi mật đàm chương 1229 hẻm núi mật đàm Ngô Bắc Lương cách đứng xong Mạnh Vãn, phong cầu Huyền Vương nói chuyện, bốn vị thái thượng trưởng lão, các vị thiên tiêu, đến hôm nay mới thôi, Thái Âm Thánh Cảnh cùng tứ đại tiên sơn hữu hảo luận bàn xem như đã qua một đoạn thời gian. Ngày mai chúng ta sẽ rời đi thần long đỡ, trở về thánh cảnh. Những cái kia thu hoạch được thánh cảnh tu hành tư cách thiên tiêu, xin mời một năm sau lại đến nơi đây. Đến lúc đó, bản Huyền Vương sẽ đến tiếp các ngươi đi thánh cảnh tu hành, thực hiện hứa hẹn. Giang Kỷ Vũ thần sắc ngạc nhiên, tò mò hỏi, Huyền Vương, vì sao không trực tiếp đem thu hoạch được ban thưởng thiên tiêu mang về Thái Âm Thánh Cảnh, tránh khỏi đi thêm một chuyến à? Ta chỉ nói an bài, không làm giải thích. Một năm sau hôm nay, ai không đến, coi là tự nguyện từ bỏ ban thưởng. Tốt, mọi người tản đi đi. Thánh tử dừng bước. Ngô Bắc Lương có chút nhíu mày, đối với cái này đầu chó Huyền Vương có chút sợ hãi đầu, nội tâm có mấy phần tâm thần bất định, hắn nhìn về phía lớn mật mật, hướng đối phương ném đi cầu cứu ánh mắt. Cảnh Mật lặng lẽ truyền thành, yên tâm, ngươi thế nhưng là tân thánh tử, Phong Cẩu Huyền Vương sẽ không tổn thương ngươi. Nghe thánh nữ lời nói, nô đại quan nhân an tâm một chút. Đợi đám người ai đi đường đấy, Phong Cẩu Huyền Vương thu hồi tang hô thi thể, đưa tay chỉ Thiên Kiêu Trang Viên cửa chính, ra ngoài đi một chút. Tốt. Nô Bác Lương đáp ứng một tiếng, cho Cảnh Mật đưa cái ánh mắt. Thánh nữ kéo lại nam nhân cánh tay, đối với Phong Cẩu Huyền Vương ngon mặt cười, ta cũng muốn cùng một chỗ. Đối phương ngữ khí nhàn nhạt, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng thánh tử nói. Cảnh Mật phủi hạ miệng, lầm bầm một câu, tốt à, ngươi cũng không cho phép khi dễ hắn, hắn là của ta nam nhân. Phong Cẩu Huyền Vương luốt luốt đầu chó, hắn là tân thánh tử, ta như thế nào khi dễ hắn? Thánh nữ quá lo lắng. Nô Bác Lương yên lòng, đi theo phụ họa, chính là, mật mật ngươi quá lo, Huyền Vương sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn muốn mặt. Một lát sau, hai người một trước một sau đi vào thông hướng Long tộc hẻm núi không gian giao nhau cửa vào phụ cận. Phong Cẩu Huyền Vương quay đầu nhìn về phía Ngô Bác Lương, ánh mắt sáng rực nói, vì để tránh cho nói chuyện bị người nghe được, bên trong đàm luận vừa vặn rất tốt. Ngô Bác Lương trong lòng run lên, cố ý giả bộ ngu nói, bên trong, chỗ nào mặt? Đương nhiên là Long tộc trong hạp cốc. Thánh tử nếu không có sớm đi vào bố trí truyền tống trận, há có thể tùy tiện từ tăng hỗ thần diễm luyện ngục bên trong đào thoát? Ngô Bác Lương trầm mặc. Đối với Phong Cẩu Huyền Vương có thể phát hiện mánh khóe, hắn cũng không kỳ quái, nhưng đối phương vì sao muốn đơn độc tìm hắn nói chuyện đâu? Gặp Ngô Bác Lương không nói lời nào, Phong Cẩu Huyền Vương lấy ra quyển trượng màu đen tại hư không vẽ một vòng tròn. Thoáng chốc, thông hướng Long tộc hẻm núi lối vào xuất hiện. Vào đi, yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Lưu lại câu nói này, Phong Cẩu Huyền Vương dẫn đầu tiến vào Long tộc hẻm núi. Nô Bác Lương một chút do dự, cũng đi vào theo. Phong Cẩu Huyền Vương nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, nghe được sau lưng người nào đó đến gần thanh âm, cũng không quay đầu lại nói, thánh tử, ngươi cũng đã biết, ngươi tương lai một năm tình cảnh mười phần nguy hiểm. Nô Bác Lương sững sờ, ý gì? Ngươi tại trước mắt bao người giết tang hố? Huyền Vương ngươi cũng thấy đấy, dưới tình huống đó, không phải hắn chết chính là ta vong, ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì cái gọi là đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết thôi. Cái nào, ta hô không phải là thánh vương con riêng đi? Nếu không, ngươi đem thuộc về ta ban thưởng cho ta, ta liền không đi thái âm thánh cảnh khi thánh vương quan môn đệ tử. Nô Bác Lương thế nhưng là nhớ tin tưởng, đánh thắng thánh tử thánh nữ liên thủ ban thưởng là thiên phẩm tam giai linh đan một lò, thánh cấp linh bảo một kiện, cùng bị thánh vương thu làm quan môn đệ tử, tự mình dạy bảo 6 tháng. Phong Cẩu Huyền Vương miệng chó run rẩy, ta hô không phải thánh vương con riêng, ban thưởng cũng không có ở trên tay của ta, ngươi phải đi thánh cảnh, thánh vương sẽ cho ngươi ngừng tạm. Ngựa khí có chút hâm mộ cảm khái nói, thánh cấp linh bảo à, bản Huyền Vương đều không có một kiện. Tiểu gia có 4 kiện, ngươi nói có tức hay không? Nô Bác Lương thầm nghĩ trong lòng một câu, không hiểu hỏi, vậy ngươi nói tình cảnh của ta mười phần nguy hiểm là ý gì? Tăng Hô gia tộc thực lực cường đại. Phong Cẩu Huyền Vương trong mắt lộ ra một vòng tán thưởng, thánh tử rất thông minh, Tăng Hô chính là đại phụng vương triều Tần Võ Vương con riêng, ngươi giết Tăng Hô, Tần Võ Vương cùng Tăng Hô mẫu thân cũng sẽ không buông tha ngươi. Nô Bác Lương trong mày càng không hiểu, một cái vương triều thế tục vương gia lại bởi vì con riêng cùng ta công bằng quyết đấu chết tại trên tay của ta liền không buông tha ta. Đằng sau ta tốt xấu cũng có hai đại tiên môn. Còn có, Tăng Hô mẫu thân lại là người nào, làm sao không buông tha ta? Một ngao sơn mạch tại Đại Phụng Vương triều cảnh nội, Tần Võ Vương có 6 đứa con trai, 3 cái nữ nhi, đều tại ngao phần cổ cùng ngao bộ đầu tiên tông môn tu hành, mặc dù không phải đỉnh tiêm thiên tiêu. Nhưng Tần Võ Vương phú khả địch quốc, tay cầm 3 tòa mỏ linh thạch, cùng các đại tiên môn quan hệ cũng không tệ. Tuy có 9 cái nhi nữ, Tần Võ Vương coi trọng nhất lại là Tăng Hô con riêng này. Nguyên nhân có 2, thứ nhất, Tang Hô chính là Chu Tước phần tiên thiếu, thứ hai, Tang Hô mẫu thân phận không tầm thường, không có nhiều bình thường, ta cũng không rõ lắm, thân phận của nàng rất thần bí. Tóm lại ngươi phải cẩn thận, đương nhiên, nếu như ngươi trực tiếp cùng chúng ta về Thái Âm Thánh Cảnh, an toàn của ngươi cơ bản có thể đạt được cam đoan, lấy ngươi hoa dạng trồng chất thủ đoạn, cách mỗi nửa năm khiêu chiến không là vấn đề. Nô Bác Lương sửng sốt một chút, không phải một năm sau lại đi sao? Phong Cẩu Huyền Vương thiếu nói bọn hắn là một năm sau, nhưng ngươi là thánh tử, tùy thời có thể lấy theo chúng ta đi. Nô Bác Lương trừng mắt nhìn, có chút ý động. Hắn cũng không phải sợ Tần Võ Vương cùng Tang Hố lão nương trả thù, mà là muốn mau sớm đạt được thiên phẩm tam giai linh đan cùng thánh cấp linh bảo. Thái Âm Thánh Linh cách nơi này xa sao? Cần bao lâu mới có thể đến? Ta như cùng các ngươi đi, có thể tùy thời rời đi sao? Nô Bác Lương liên tiếp hỏi bà cái vấn đề. Lấy ngươi thông minh, hẳn là có thể đoán được, Thái Âm Thánh cảnh nhưng thật ra là tại một không gian khác, cho nên lộ trình là cực kỳ xa xôi, chúng ta từ Thái Âm Thánh cảnh đến Thần Long Đỡ, đại khái dùng 1 tháng thời gian. Mặc dù ngươi có tìm tới thời không miệng giao nhau bản sự, nhưng Thái Âm Thánh cảnh không giống với, trừ Thái Âm Thánh Vương không có người có thể tùy ý ra vào. Ngươi lần này theo chúng ta đi, trừ phi Thánh Vương để cho ngươi rời đi, nếu không, ngươi đi không được, tối thiểu cũng phải đợi 2 năm đi. Nô Bác Lương nghe chút, lúc này biểu thị, ta vẫn là 1 năm sau lại đi đi, tối thiểu cũng phải cùng thân nhân bằng hữu hảo hảo tạm biệt một chút trọng yếu nhất, tiểu gia phải đem Thu Tuyết mang lên. Á câu nói kế tiếp, hắn đương nhiên không nói ra. Phong Cẩu Huyền Vương thản nhiên nói, Thánh tử, ngươi muốn trở thành cái thứ 2 độc đoán vạn cổ chí cao thần tôn, Thái Âm Thánh cảnh là ngươi cơ hội duy nhất, ngươi biết Thánh Vương tự mình dạy bảo nửa năm ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Nói như vậy, trước thánh tử Tăng Hỗ chỉ lấy được thánh vương tự mình dạy bảo 1 tháng, thánh nữ lập xuống đại công, đạt được thánh vương tự mình dạy bảo 3 tháng. Mà lại, Thái Âm Thánh cảnh linh khí, so thần long dựng lên mã nồng đậm gấp 10 lần. Thánh tử tốt nhất ngày mai theo chúng ta cùng nhau về thánh cảnh, cái này đối ngươi, ý nghĩa trọng đại. Nô Bác Lương trầm mặc nửa ngày, thở dài một tiếng nói, ta cũng hận không thể lập tức đi với các ngươi, đáng tiếc, ta có không thể không lưu lại lý do. Phong Cẩu Huyền Vương lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không tôi nói, Ma Vương đại nhân không thể không lưu lại lý do là thanh lý môn hộ sao? DS chúc các vị huynh đệ Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. Mặt khác cùng mọi người báo cáo một tin tức tốt, có tiếng sách tại Vui Ngựa Kéo Nhã liên tục sản phẩm mới bảng thứ nhất, động thái khắp tại dây leo tin tức lên, mọi người có rảnh đều đi duy trì một đợt rồi. Cảm tạ các vị, cảm tạ tím và táo đoàn đội, cảm tạ Hỏa Tinh. Chương 1230 phụ thân, 20 cái danh ngạch là của ngươi. Chương 1230 phụ thân, 20 cái danh ngạch là của ngươi. Nghe lời này, Nô Bác Lương trong lòng rung mạnh, con ngươi có chút co bảo, thần sắc ngạc nhiên, một mặt vô tội nói, Tà Vương, ngươi nói gì thế, ta làm sao nghe không rõ? Cái gì Ma Vương đại nhân? Cái gì thanh lý môn hộ? Phong Cẩu Tà Vương không có trả lời vấn đề của đối phương, ấm áp nhắc nhở, ma đạo môn hộ cũng không tốt thanh lý, thánh tử nhất định phải coi chừng. Nô Bác Lương lông mày bặm chặt, ý của ngươi là, ta sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đối phương sững sờ, bất đắc dĩ nói, ngươi không phải không thừa nhận chính mình là ma đạo ma vương sao? Đúng a, Nô Bác Lương lý chỗ đương nhiên gật đầu, ta không phải làm sao thừa nhận. Huyền Vương đại nhân, ngài đây là tin đồn của người nào vậy a? Đơn giản chính là trần trụi Vũ Hãm. Chó dại Huyền Vương cầu trên mặt lộ ra một cái phi thường có tính người dở khóc dở cười, biết rõ ta xác nhận thân phận của ngươi, chính là không thừa nhận, tiểu tử ngươi mới là chó thật a. Thôi, có thừa nhận hay không không quan trọng, dù sao thỏa mãn điều kiện, chính là Thái Âm Thánh tử. Nô Bác Lương nhãn châu xoay động, thử thăm dò hỏi, ta nhìn ta Thái Âm Thánh cảnh cao thủ sử dụng công pháp chiến kỹ cùng ma đạo có tương tự địa phương, Thánh Vương không phải là người trong ma đạo đi. Nô Bác Lương càng nghĩ, hắn là ma đạo đại ma vương thân phận này, trừ người của ma đạo, biết cũng không nhiều. Mà biết thân phận của hắn người, không có khả năng tiết lộ. Những cái kia có tư cách rời đi mê vật ma vực đều bị hạ cấm luôn ma chú, căn bản nói không nên lời hắn là ma đạo ma vương bí mật. Bọn hắn một khi sinh ra ý nghĩ này, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành một đoàn khói đen. Cho nên, có thể đem hắn ma vương tiết lộ thân phận người chỉ còn lại có Trích Tinh ma sư cùng Huyễn Nguyệt ma sư. Hai người này mặc dù không có rời đi mê vật ma vực, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có cách nào cùng người ngoại giới liên hệ. Hai vị này thân là ma sư, tại ma đạo địa vị tôn sùng, không có khả năng cùng người chính đạo cấu kết bán ma đạo. Nếu như Thái Âm Thánh cảnh Thánh Vương đến từ ma đạo, Huyễn Nguyệt ma sư hoặc Trích Tinh ma sư đem thân phận của mình cùng ta điện tông sự tình cáo chi đối phương liền rất hợp lý. Chó dại Huyền Vương lộ ra vẻ khiếp sợ, Ma Vương đại nhân quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Ngoa cái đại tào, đây là cái gì kinh thiên đại bí mật, trách không được chó này đầu muốn dẫn ta tới đây trò chuyện. Niệm đến tận đây, Nô Bác Lương nghĩ đến một loại khả năng, Thái Âm Thánh cảnh thần bí vài vạn năm, đột nhiên muốn phái ra cao thủ trẻ tuổi cùng thánh tử thánh nữ cùng tứ đại tiên sơn tiên tiêu lập bản, không phải là vì ta đi. Suy đoán này cực kỳ to gan, cũng quá đề cao bản thân mà, nhưng Nô đại quan lòng người chịu bành trướng, toàn thân run lên, không cách nào ức chế ý nghĩ này. Ai ngờ chó dại Huyền Vương lại gật gật đầu, thừa nhận, không sai, chính là vì ngươi. Nô Bác Lương cảm giác sau lưng có một đầu lông xù cái đuôi to chui ra ngoài, cũng bình đến bầu trời. Ta là Ma Đạo Đại Ma Vương, Ma Tôn phía dưới người thứ nhất, Thái Âm Thánh Vương tại Ma Đạo địa vị hẳn là cũng không cao hơn ta. Nếu như có thể để đầu chó ở bên cạnh ta làm thiếp thân bảo tiêu, coi như gặp gỡ Huyền Lân con non cũng không giả. Nghĩ đến cái này, Nô Bác Lương tâm tình thật tốt. Huyền Vương cũng là người trong Ma Đạo. Chó dại Huyền Vương trầm mặc một lát, gật đầu nói, xem như thế đi. Vậy ngươi tại Ma Đạo địa vị cao vẫn là của ta địa vị cao? Tự nhiên là Ma Vương đại nhân cao. Nô Bác Lương cười híp mắt hỏi, vậy ta để cho ngươi làm chút mà cái gì, ngươi sẽ không cự tuyệt đi? Chó dại Huyền Vương từ chối cho ý kiến, Ma Vương đại nhân muốn cho ta làm cái gì? Cùng ta cùng nhau thanh lý môn hộ, bảo hộ bản Ma Vương an toàn, các loại diệt tà điện tông, đem những cái kia phát rồ, làm đủ trò xấu hỗn đản giết sạch sau, ta liền cùng ngươi về Thái Âm Thánh cảnh. Chó dại Huyền Vương chậm rãi lắc đầu, không có ý tứ, Ma Vương đại nhân, Thánh Vương ra lệnh cho ta là, nếu ngươi có thể đánh thắng Tăng Hỗ, thay vào đó, liền đem ngươi mang về, nếu như ngươi không chịu, chúng ta liền chính mình trở về. Nô Bác Lương ngơ ngẩn, không phải là vì ta mới làm đại chiến trận như vậy sao? Nếu ngươi mặc kệ, ta chết tại Tà Điện Tông trong tay người làm sao bây giờ? Là bởi vì ngươi mới làm khiêu chiến thi đấu, nhưng mục đích không phải là vì giúp ngươi giải quyết ma đạo phản đồ. Chó dại Huyền Vương nghĩ nghĩ nói, nếu như ngươi chết, Thánh Vương hẳn là sẽ rất khổ sở đi. Nô Bác Lương khỏe miệng giật một cái, vậy các ngươi xử lý cái này khiêu chiến thi đấu vì cái gì? Chó dại Huyền Vương lắc đầu, không có ý tứ, thánh tử, việc quan hệ Thái Âm Thánh cảnh bí mật, ta không thể nói. Ngươi như muốn biết, đợi đi đến thánh cảnh, tự mình hỏi Thánh Vương đi. Nô Bác Lương biết không cách nào thuyết phục chó dại Huyền Vương lưu lại, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Ngươi muốn đi cũng được, có thể hay không để cho thánh nữ cùng cao thủ khác lưu lại, cùng một chỗ là ma đạo thanh lý môn hộ đại nghiệp tận một phần lực. Chó dại Huyền Vương mang tới thánh cảnh cao thủ trẻ tuổi mặc dù không bằng lớn mật, nhưng từng cái thực lực mạnh mẽ, nếu có thể lưu lại khi công cụ hình người mà, cũng là cực lớn trợ lực. Không có khả năng. Ngươi mẹ nó. Nô Bác Lương có dơ chân xúc động mà chửi thề, hắn nhãn châu xoay động nói cái kia, có thể hay không cho thêm ta mấy cái đi Thái Âm Thánh cảnh tu hành một tháng danh lệnh. Chó dại Huyền Vương suy nghĩ một chút nói, cái này ngược lại là có thể, thánh tử muốn mấy cái danh ngạch? 100 cái. Nô Bác Lương công phu sư tử ngoạm. Đối phương mặt chó tối sầm, nhiều lắm, không cho được, nhiều nhất có thể cho ngươi 10 cái danh ngạch. 10 cái không được, ít nhất 15 cái, không đợi đối phương cự tuyệt, nô đại quan người ném cho chó dại Huyền Vương một bầu hoa đào tiên lưỡng, ngươi như đáp ứng, ta cho ngươi 100 bầu rượu ngon, 10000 bình đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đáo thần dịch. Chó dại Huyền Vương bất vi sở động, vừa định nói không, Nô Bác Lương đưa tay ngăn lại, đừng vội cự tuyệt, trước nếm thử ta nhúng rượu. Dùng rượu là hối lộ không được. Chó dại Huyền Vương lại nói một nửa, rút ra nắp bình, thuần hậu mát lạnh mùi rượu chui vào mũi chó, ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên. Ngay sau đó, hắn không kịp chờ đợi uống một hớp lớn. Mẹ ta ơi, rượu này chính là lão phu bình sinh uống qua cảm giác rượu ngon nhất, chỉ tiếc, không được hoàn mỹ, không đủ mạnh, thánh tử có thể có liệt hữu. Chó dại Huyền Vương bình thường không có gì yêu thích, liền thích ăn thịt uống rượu, cùng cung hổ Huyền Vương yêu thích giống nhau, quan hệ tốt nhất. Hai người đối với rượu phẩm chất yêu cầu cực cao, vì uống một ngụm rượu ngon, không tiếc buôn ba vạn dặm xa. Liệt tử a, có a, 20 cái danh nghịch. T, chó dại Huyền Vương hít sâu một hơi, không đủ mạnh không thể được. Nô Bác Lương lúc này biểu thị, ngươi uống nếu là còn ngại không đủ mạnh, ta cũng chỉ muốn 15 cái danh nghịch. Tốt, không có vấn đề. Sở dĩ thống khoái như vậy đáp ứng, là bởi vì chó dại Huyền Vương uống qua vượt qua 10 loại danh xưng đại hoang rượu mạnh nhất, kết quả cũng liền chuyện như vậy. Nô Bác Lương chân mà trọng chi lấy ra tự nhưỡng liệt tiểu số 1, Thúy Bát Tiên, đưa cho chó dại Huyền Vương, cũng hảo tâm nhắc nhở, Huyền Vương, rượu này chẳng những liệt, hậu kinh mà cũng lớn, người bình thường uống một ngụm liền không tìm được bác, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút mà. Năm đó, ta biết 1000 chén không say tiểu trung tiên, uống một chén liền say bất tỉnh nhân sự, tỉnh sau nhất định phải cùng ta đại hắc cầu kết bái, gặp ta há mồm chính là ta nhỏ mà a, siêu cấp không hợp tối thượng. Linh Lung Càn Khôn Tháp Hoàng Kim trong cung điện. Nào đó Thiên Bôi không say tiểu trung tiên răng ngà thở cắm, chó vô lương, ngươi mẹ nó nhắc lại bản nương nương thai nạn xấu hổ, ta không tha cho ngươi. Chó dại Huyền Vương căn bản không để ý, ha ha, Thiên Bôi không say tại bản vương nơi này chính là đệ đệ, bản Huyền Vương người xương bạn chén không ngã. Nói, hắn rút ra nắp bình, ngửa đầu chính là tấn 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 xử lý nửa ấm. Nô Bác Lương giật nảy mình, một thanh đệ lại bầu rượu, ngăn cản hắn tiếp tục uống, Huyền Vương, rượu này thế nào? Đủ liền sao? Chó dại Huyền Vương cảm thụ được trong lồng ngực giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy tiểu tình mà, dùng sức gật đầu, liệt, quá mẹ nó liệt, phụ thân, 20 cái danh lạch, là của ngươi. Nói xong, chó dại Huyền Vương phủ phù một tiếng, thẳng tắp say ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Chương 1231 phụ thân đại nhân vạn tuế, chương 1231 phụ thân đại nhân vạn tuế nửa bầu rượu, có thêm một cái con trai cả tốt, hay là thái âm thánh cảnh Huyền Vương, chuyện này chỉnh đâu. Nô Bác Lương túi đầu nhìn xem ngã trên mặt đất chó dại Huyền Vương, bĩu môi nói, vạn chén không ngã. Liền cái này, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đại cầu này đầu một lát là tỉnh không được nữa. Nô Bác Lương một chút suy nghĩ, khiến đối phương rời đi long tộc không gian, bay lên hoàng kim cự liễn. Lớn mật mật, Nô Bác Lương kêu một cú họng. Tới rồi, Vô Lương ca ca, ngươi là muốn mang người ra sàn chạy. Ách, ngươi đem Huyền Vương đánh ngã. Lại nói một nửa, cảnh mật vung lên thật dậy màn cửa đi ra, nhìn thấy Nô Bác Lương trên vai bất tỉnh nhân sự chó dại Huyền Vương, sợ ngây người. Nô Bác Lương cười khổ, ngươi cũng quá để mắt ta, ra chỗ nào có thể làm đến qua hắn, Huyền Vương uống say. Cảnh mật bừng tỉnh đại ngộ, vén rèm cửa lên, úc úc. Là như thế này a, mau vào đi. Không đúng, chó dại Huyền Vương tiểu lượng vô cùng tốt, danh xưng vạn chén không ngã, so ta đều có thể uống, ngươi cho hắn uống rượu gì à? Đều không có cho ta uống. Nô Bác Lương cất bước đi vào, vừa muốn nói chuyện, trên bờ vai chó dại Huyền Vương nói chuyện, cha. Phụ thân, rượu đâu? Ta còn muốn uống, rượu kia thật mẹ nó quá sức, uống một ngụm chính là khoái hoạt đỉnh phong, so ta lúc tuổi còn trẻ cùng đạo lữ lăn giường còn kích thích. Ngô Bắc Lương bình tĩnh trả lời, cầu tử a, rượu là xuyên ruột độc dược, có thể uống, nhưng không có khả năng quá lượng, ngươi uống lớn, chứ không uống a, ngoan. Không cần. Ta liền muốn uống a. Cha, ngươi liền cho ta uống một ngụm đi. Ta cho ngươi quỳ xuống. Chó dại Huyền Vương dãy rủa lấy xuống tới, hai đầu gối bốn lượn liền muốn cho Ngô Bắc Lương quỳ xuống, đối phương giật nảy mình, tranh thủ thời gian đưa tay nâng chó dại Huyền Vương cánh tay, ngăn cản hắn quỳ đi xuống. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, để cho ngươi uống một ngụm, ngươi mau dậy. Chó dại Huyền Vương lúc này mới ngồi dậy, liếm láp mặt chó nói, phụ thân đại nhân và thuế. Nô đại quan nhân trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Trung quanh không ít thánh cảnh cao thủ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, cảnh mật cũng là con ngươi địa chấn, cả người đều lộn xộn. Những cao thủ kia hai mặt nhìn nhau, tranh nhau chen lấn hướng hậu biệt chui. Chó dại Huyền Vương bị chó mèo, bọn hắn nào dám xem náo nhiệt, vạn nhất đối phương tỉnh rượu truy cứu tới, bọn hắn sẽ chết rất khó coi. Hoàng kim cự liễn rất lớn, bên trong có cả khôn, càng là lớn không tưởng nổi. Xuyên qua rộng rãi phòng lớn, chính là quảng trường bình thường lớn hậu viện. Quay chung quanh hậu viện, có mười mấy cái sen vào nhau tinh tế gian phòng. Nô Bác Lương lấy ra chỉ còn nửa ấm Thúy Bát Tiên, đưa cho đối phương trước không yên lòng nhiều dặn dò đầy miệng, chỉ có thể uống một ngụm a, ngươi muốn bao nhiêu uống, lao tử không tha cho ngươi. Chó dại Huyền Vương dùng sức gật đầu, phụ thân đại nhân yên tâm, ta uống một ngụm, nếu là uống nhiều, đầu chó vặn xuống đến cấp ngươi làm một tiểu. Nô Bác Lương lúc này mới yên lòng nâng cốc đưa tới, uống đi. Chó dại Huyền Vương đoạt lấy bầu rượu, ngửa đầu chính là một miệng lớn. Uống xong sau, trên mặt chó lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Mọi loại không thôi nâng cốc còn cho Ngô Bác Lương. Ngô đại quan nhân gặp cảnh mật kích động bộ dáng, xuất ra bạch ngọc chén rượu đổ non nửa chén, muốn hay không chỉnh điểm mà. Cảnh mật nhận lấy, ta uống có khóc hay không lấy hô hào muốn cho người sinh con. Ngô Bác Lương hảo tâm đề nghị, tiểu lượng của ta là một chén đổ, cho nên cho ngươi đổ non nửa chén, ngươi nếu là lo lắng gánh không được, nhấp một ngụm nhỏ nếm thử được. Cảnh mật trung quy là không chống đỡ được trong chén rượu tiêu tán ra muốn chết mùi rượu, nghe chút đối phương lời này không vui, bản thánh nữ cho dù tiểu lượng không bằng ngươi, cũng không trở thành này một ít rượu liền say, nếu ta thật say thành cái rừng bút, đem cái này trong sạch thân thể tiện nghi ngươi, cũng nhận. Không phải, ngươi xính cái này cường kiền tôi à, ngươi nhìn chó dại Huyền Vương, hắn cũng không tin chính mình có thể uống say, kết quả đúng lúc này. Phù phù. Chó dại Huyền Vương vội vàng không kịp chuẩn bị quỳ xuống, hai tay ôm lấy Ngô Bắc Lương đùi, khóc bù lu bù loa, phụ thân đại nhân, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, ô ô ô, ta cảm động. Ngô Bắc Lương ghét bỏ đến một cước đem hắn đá văng, cậu vận, đừng cả vô dụng, 20 cái danh ngạch nói mà không có bằng chứng, có hay không bằng chứng? Chó Dại Huyền Vương lấy ra 20 mai có khắc thái âm dài 2 tấc đồng bài giao cho Ngô Bắc Lương, phụ thân, đây chính là bằng chứng. Ngô đại quan nhân vui vẻ nhận lấy đồng bài. Cảnh Mật tính cách cũng rất bị điên, nhưng nhìn đến Ngô Bắc Lương đạp chó Dại Huyền Vương, cũng là đại thụ rung động. Vô Lương ca ca, ngươi liền không sợ chó Dại Huyền Vương tỉnh rượu sau nhớ tới đoạn này để hắn thật mất mặt kinh lịch, giết ngươi diệt khẩu sao? Ngô Bắc Lương trừng mắt, hắn dám giết cha, thiên lôi đánh xuống. Thánh nữ chán rủ xuống 3 đầu hắc tuyến, ngươi nhập hí vẫn rất sâu. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói 20 cái danh ngạch là ý gì? Không có gì, ta dùng hoa đảo tiên lưỡng, đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch đổi 20 cái đi thái âm thánh cảnh tu hành 1 tháng danh ngạch. Thánh nữ sửng sốt, ngươi muốn danh ngạch làm gì? Nô Bác Lương khỏe miệng dương nhẹ, ngựa khí gọn sóng, thu hoạch được đi thái âm thánh cảnh tu hành tư cách thiên tiêu có ít, ta muốn là tứ đại tiên sơn tranh thủ thêm chút danh ngạch, có không ít thiên tiêu thực lực rất mạnh, thiên phú rất cao, tu hành cố gắng, bọn hắn chỉ là vận khí kém một chút mà. Ta nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội. Cảnh Mật bị cảm động, Vô Lương ca ca, ngươi người thật tốt. Ta rất muốn giết ngươi, đem ngươi làm thành máu khối lỗi, vĩnh viễn bồi tiếp ta. Ngươi thật sự là bệnh cũng không nhẹ. Nô Bác Lương oán thầm một câu, ý nghĩ này rất tốt, về sau đừng có, ngươi từ từ uống rượu, ta còn có chuyện, cáo tử. Gặp Nô Bác Lương muốn đi, Cảnh Mật một ngụm khó chịu non nửa chén túy bắt tiền, duỗi ra trắng non tay nhỏ giữ chặt đối phương cánh tay, Vô Lương ca ca, tối nay là chúng ta một lần cuối cùng cùng giường chung gối. Ta tốt không nỡ bỏ ngươi. Nô Bác Lương nhãn châu xoay động, đối với siêu cường công cụ hình người mà phát ra mời, nếu không, Mật Mật ngươi lưu lại chờ đi, một năm sau, chúng ta lại cùng đi thái âm thánh cảnh. Cảnh Mật lắc đầu, không được. Vì sao không được? Thánh nữ mắt say lờ đờ mông lung, nhưng vẫn giữ lại một tia thanh minh, Thánh Vương nói, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, lập tức về thánh cảnh, ta không có khả năng ngỗ nghịch Thánh Vương mệnh lệnh. Tốt ta, vậy cầu chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, gặp lại. Phất phất tay, Nô đại quan nhân đá hậu trưởng, hắn là thật sợ đối phương đột nhiên say khướt bắt hắn cho đẩy ngược a. Hôm sau giờ mão, Nô Bác Lương cửa phòng bị gõ vang. Người đến là chó Dại Huyền Vương. Nô Bác Lương mời hắn tọa hạ, rót cho hắn một chén trà nóng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Huyền Vương tỉnh rượu. Chó Dại Huyền Vương mặt không thay đổi ân một tiếng. Huyền Vương còn nhớ rõ chuyện phát sinh ngày hôm qua đi. Đối phương ho nhẹ một tiếng, thánh tử là chỉ chuyện gì? Đương nhiên là quản ta gọi cha sự tình a. Nô Bác Lương trừng mắt nhìn đáp, ta dùng hoa đảo tiên ngưỡng cùng đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch đổi 20 cái đi thái âm thánh cảnh tu hành 1 tháng danh ngạch sự tình a. Chó Dại Huyền Vương tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, chuyện này a, ta nhớ được. Nhớ kỹ liền tốt. Nô Bác Lương lấy ra đối phương hôm qua cho 20 mai đồng bài, những này đồng bài thật sự là tư cách bằng chứng a. Không sai, đây là đi thái âm thánh cảnh tu hành 1 tháng tư cách bằng chứng, Thánh Vương hết thảy để cho ta chuẩn bị 30 tấm. Đi thái âm thánh cảnh tu hành 1 năm tư cách bằng chứng cũng là dạng này sao? Nô Bác Lương tò mò hỏi. Chất liệu khác biệt nói, chó Dại Huyền Vương xuất ra một viên ngân bài, đây là đi thái âm thánh cảnh tu hành 1 năm tư cách bằng chứng, thánh tử cùng Ngô Miên cô nương quan hệ không tệ, liền làm phiền ngươi chuyển giao cho nàng đi. Đi, bao tại trên người của ta. Ngô Bác Lương thu hồi ngân bài, hỏi, ta thánh tử bằng chứng đâu? Có phải hay không kim bài? Không, là kim tinh bài. Ngô Bác Lương nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ ra mặt, thái âm thánh tử thật có bài diện, nhanh cho ta đi. Không cho được. Cắt. Vì sao? Chó Dại Huyền Vương hai tay mở ra, bởi vì không có ở ta chỗ này. Người nào đó mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tại Thánh Vương trong tay thôi. Thánh tử anh minh. Nô Bác Lương nhíu mày lại, vậy ngươi vừa sáng sớm tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Chương 1232 không từ mà biệt, chương 1232 không từ mà biệt. Hai chuyện. Chó Dại Huyền Vương bưng chén trà uống một ngụm. Kiện thứ nhất, phiền phức thánh tử đem bằng chứng cho Ngô Miên cùng còn lại 8 tên thu hoạch được tư cách tiên tiêu. Nói, Chó Dại Huyền Vương xuất ra 8 viên đồng bài đặt lên bàn. Nô Bác Lương không hiểu hỏi, ngươi vì sao không chính mình cho a? Chó Dại Huyền Vương trầm mặc một lát, không trả lời mà hỏi lại, thánh tử nghĩ sao? Nô Bác Lương một chút suy nghĩ nói, ngươi sợ có chân tiên hoặc thiên tiên để mắt tới các ngươi, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới thái âm thánh cảnh. Chó Dại Huyền Vương không khỏi cảm khái, thánh tử sát thực so tăng hố càng thông minh. Thái âm thánh cảnh tu hành tài nguyên quá làm cho người ta đỏ mắt, khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm nhớ thương. Dám nhớ thương thái âm thánh cảnh, tất nhiên là tứ đại tiên sơn bộ đầu tiên tông môn lão tổ, bọn hắn cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại, ngươi sớm không từ mà biệt liền có thể thoát khỏi bọn hắn sao? Có thể. Được chưa, chuyện này bao tại trên người của ta. Ngươi tìm ta chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện thứ hai, thánh tử có thể hay không cho thêm ta cơ hồ túy bắt tiền? Chó Dại Huyền Vương thần thái nhăn nhó nói. Nô Bác Lương khiếp sợ nhìn đối phương, làm sao còn muốn a? Ngươi còn muốn uống nhiều quá quản người khác gọi cha a? Chó Dại Huyền Vương khỏe miệng co giật, trên trán hắc tuyến rủ xuống. Không phải, ta suy nghĩ, không có khả năng ánh sáng ta sẽ tự bỏ ra xấu hổ, ta phải để uống hổ lão tiểu tử kia uống say rồi quản ta gọi cha. Ngươi thật đúng là cái dạng ngân tệ a. Nô Bác Lương oán thầm một câu, mặt lộ vẻ khó xử nói ra, Huyền Vương, cái này túy bắt tiên rất khó khăn đủ chế, ta hao phí thời gian 2 năm, lãng phí vô số bình siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, mới ủ chế thành công 10 ấm túy bắt tiên. Ta bình thường đều không bỏ được uống, ngày lễ ngày Tết mới có thể uống một ngụm qua đã nghiền. Hiện tại, trên người của ta tính toán đâu ra đấy chỉ còn 3 ấm nữa, ta phải giữ lại từ từ uống, không cho được ngươi. Mặc dù túy bắt tiên để cho Dại Huyền Vương ra xấu hổ, nhưng này hỏa diễm vào cổ họng tư vị cũng làm cho hắn không gì sánh được khó quên, lại không có thể tự kiềm chế. Hắn vội la lên, thánh tử, ta không lấy không, ngươi ra cái giá, bao nhiêu linh thạch một bầu, ta mua. Nô Bác Lương trầm rãi nói, Huyền Vương cảm thấy, bản thánh tử là xoa tiền nhi người sao? đối với ta mà nói, cái này Túy Bát Tiên chính là vô giới chi bảo. Chó Dại Huyền Vương suy nghĩ nửa ngày, phản phất hạ cực lớn quyết tâm nói, ngươi cho ta hai ấm Túy Bát Tiên, Phong Vân Rồng cùng 9 tầng yêu tháp liền về ngươi. Nô Bác Lương từ chối cho ý kiến, có vẻ như thuận miệng hỏi một chút, Huyền Vương, Thánh Vương cho ngươi mấy tấm ngân bài à? 5 tấm. Nô Bác Lương bấm ngón tay tính toán, nói như vậy, ngươi còn có 2 tấm đồng bài 4 tấm ngân bài thôi. Không sai, đều cho ta thôi, ta cho ngươi hai ấm Túy Bát Tiên. Chó Dại Huyền Vương rất là khó xử, đều cho ngươi, ta không có cách nào cùng Thánh Vương giao được à? Nô Bác Lương vô bàn một cái, thôi, ta đem còn lại 3 ấm say chuyến choáng bát tiên đều cho ngươi. Ngươi nếu là còn không có cách nào giao nộp, liền đem Thánh Vương qua chén, để hắn quản ngươi gọi phụ thân. Hắn ở trước mặt ngươi ra xấu hổ, lo lắng ngươi đem sự tình tuyên dương ra ngoài, liền sẽ không trách tội ngươi. Tiểu tử ngươi là thật tiện a. Chó Dại Huyền Vương khỏe miệng co giật, lúc này đã nhịp, thành giao. Hai người giao dịch xong, Chó Dại Huyền Vương đứng dậy muốn đi, Nô Bác Lương thuận miệng hỏi một câu, Thánh Nữ đâu? Chó Dại lấy tay nâng trán, buồn bực nói, uống say, tối hôm qua khóc hô hào muốn tới tìm ngươi, nói phải cho ta sinh cái đệ đệ. Ta không để cho nàng đến, nàng liền mắng ta con bất hiếu, Bạch Nhãn Lang, nói mẹ thật sự là yêu thương ngươi. Ta không có cách nào, chỉ có thể một bàn tay đem nàng đập choáng, bây giờ còn không có tình đâu. Nô Bác Lương, một lát sau, ba thất chúa tể cấp phi mã lôi kéo hoàng kim cự liễn, tiến vào Chó Dại Huyền Vương lấy quyền trượng màu đen phá vỡ lô đen, tiến nhập Long tộc hẻm núi. Tê, một tiếng chấn thiên động địa tê minh vang vọng hư không, mấy chục vạn người nhìn về phía thần long đỡ phương hướng. Đóa đóa mây trắng phía sau, mấy chục đạo khí tức vô cùng kinh khủng cực tốc tới gần, riêng phần mình lấy pháp bảo phá vỡ không gian chống chất, đuổi đi bảo. Nô Bác Lương nằm nhòi trên nóc nhà thấy cảnh này, hít vào khí lạnh, thầm nghĩ, quay quay Long Đông, đám lao giả này quá mạnh. Bốn vị thái thượng trưởng lão cùng tất cả thiên kiêu đi vào trang viên trên quảng trường, trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi, nghị luận ầm ĩ, tình huống gì? Thái Âm Thánh cảnh người làm sao không từ mà biệt? Không biết ta, cái này đi được cũng quá đột nhiên, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Làm sao cảm giác Thái Âm Thánh cảnh người như thế không đáng tin cậy đâu? Diệp sư Minh bọn hắn thật vất vả cầm tới đi Thái Âm Thánh cảnh tu hành tư cách, ngay cả cái bằng chứng cũng không cho, quá trò đùa. Bản thánh tử đến cũng. Chương 1233 mượn tư cách bằng chứng lừa dối công cụ hình người. Chương 1233 mượn tư cách bằng chứng lừa dối công cụ hình người. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một thân xanh nhạt trường sam, đầu đội ngọc quan, đẹp trai đến không cách nào vô thiên Ngô Bắc Lương cưới một đầu thần tuấn không gì sánh được, sau lưng mọc lên 6 cánh bay con lừa cực tốc mà đến. Hai con lừa hưng phấn mà kêu to, thì mà bản thánh tử thần kỳ đến cũng. Mấy hơi thở sau, hai con lừa lộn mèo 7 tuần nữa, bình ổn rơi xuống đất. Ngô Bắc Lương xoay người xuống lửa, lông mày dương lên, các vị thiên kiêu, các ngươi khỏe ai? Chó Dại Huyền Vương sớm tới tìm ta, nói có chuyện gấp, đi trước. Trước khi đi, hắn để cho ta đem bằng chứng phát cho thu hoạch được thánh cảnh tu hành tư cách. Các vị thiên kiêu nói, lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, xuất hiện một chồng đồng bài. Tiếp lấy, Ngô Bắc Lương tiện tay vung lên, 8 viên có khắc Thái Âm 2 chữ đồng bài bay về phía Giang Kỳ Vũ, Đùi, Tiểu Văn Ý, Tô Mộ Bán, Nhạc Vũ Tuyên, Diệp Huyền, Phùng Tử Dương cùng Lý Thất Dạ bắt người, bọn hắn đưa tay tiếp được. Đa tạ Ngô sư huynh đệ, đa tạ thiếu tổ tiểu sư tổ. Đám người trăm miệng một lời. Nô Bác Lương ống tay áo vung lên, một viên ngân bài bay về phía Ngô Miên. Ngô Miên tiếp được, nhìn xem mình cùng chúng khác biệt ngân bài, lúng đồng tiền như hoa. Bác Lương, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, thánh nữ đi, người ta cho ngươi thị thẩm. Nô Bác Lương khỏe miệng có chút run rẩy, ho khan một cái nói mọi người không cần khách khí, đây là bản thế tử việc nằm trong phận sự. Mặt khác, bản thánh tử khiển trách món tiền khổng lồ 50,000 tỷ linh thạch, 50 kiện tiên cấp linh bảo, 1 kiện thánh cấp linh bảo, 100 quả địa phẩm bát giai linh đan. Là tứ đại tiên sơn thiên tiêu đổi lấy 20 cái tại thánh cảnh tu hành 1 tháng tư cách cùng 4 cái tại thánh cảnh tu hành 1 năm tư cách. Nói, Nô Bác Lương lấy ra 20 mai đồng bài, 4 mai ngân bài biểu hiện ra cho đám người, các vị mời nhìn, những này chính là bằng chứng. Theo Chó Dại Huyền Vương nói, Thái Âm thánh cảnh linh khí so thần long đỡ còn muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Nơi đó có các loại yêu thú, khủng bố cấp cất bước, bên trên không giới hạn. Nếu như mọi người có bản lĩnh hàng phục chúa tể cấp yêu thú, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Mặt khác, thánh cảnh bên trong còn có rất nhiều thượng cổ bí cảnh, nếu là có hạnh ở bên trong cả mấy món thánh cấp linh bảo, nằm mơ có thể hay không cởi tỉnh. Ở đây 30 mấy cái thiên kiêu đều là các đại tông môn bảo bối nhất ưu cục tồn tại, tu hành tài nguyên nhiều đến làm cho người giận sôi, từng cái xuất thân bất phàm, giá trị bản thân cực cao. Đương nhiên, Tống Khang ngoại lệ. Nô Bác Lương những lời này thuật, ai có thể không động tâm? Tu tiên một đường, đạo ngăn lại dài, có thể đi Thái Âm thánh cảnh loại này tràn ngập thần tích địa phương tu hành, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Có thể tàn khốc là Thái Âm thánh tử, thánh nữ thực sự quá mạnh, liền ngay cả thánh cảnh số lượng đông đảo cao thủ trẻ tuổi đều so rất nhiều tông môn đỉnh tiêm tiên tiêu mạnh. Bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về, không có cam lòng lại không thể làm gì, đầy cõi lòng tiếc nuối lại khó mà đền bù. Đám người tuyệt vọng thời khắc, Nô Bác Lương thế mà lấy ra 24 mới danh ngạch, trong đó 4 cái hay là tại thánh cảnh tu hành 1 năm tư cách bằng chứng. Thế là, cơ hồ tất cả mọi người đỏ mắt. Luôn luôn rất có tâm cơ Tần Khải Dương không kịp chờ đợi nói, "Nô Bác Lương, ngươi ra cái giá, ta muốn một tấm ngân bài. Ta cũng muốn một viên ngân bài, giá tiền tùy ngươi mở. Ta cũng muốn ngân bài." Mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng tất cả mọi người đã nhìn ra, Nô Bác Lương là người tham tiền háo sắc lại chó lại tiện cha nam. Hắn nói nhảm nhiều như vậy, không phải liền là muốn cao giới bán hết tư cách bằng chứng kiếm một món hời sao? Thế là, hơn 10 xuất thân không phú thì quý thiên kiêu nhau nhau mở miệng, biểu đạt đối với ngân bài nhất định phải được quyết tâm. Nô Bác Lương ánh mắt đảo qua đám người, tức giận mắng, có linh thạch không nổi a. Bối cảnh thâm hậu như bức a. bản thánh tử nói qua muốn bán những này tư cách bằng chứng sao? Các ngươi từng cái giả trang cái gì đại đầu toán, còn mẹ nó giá tiền theo ta mở, ta nói một kiện thánh phẩm linh bảo đổi một viên ngân bài các ngươi là có thể lấy ra à? Đám người bị mấy cái hỏi lại cả bó tay rồi. Mạnh Văn Nhãn Châu xoay động, lớn tiếng nói, chính là, các ngươi đem thánh tử xem như người nào, hắn là xoa tiền nhi người sao? Hắn bỏ ra thiên đại đại giới cầm tới lệnh bài là vì kiếm tiền sao?
Không,
hắn đây là vì tứ đại tiên sơn mưu phúc lợi đâu. Từng cái chít chít nhốn nháo nói nhau nhau bá lửa, còn thể thống gì? Thánh tử, hai anh em ta quan hệ tốt như vậy, có phải hay không đến đưa ta một viên ngân bài? Nô Bác Lương mặt không thay đổi nhìn qua muốn chơi miễn phí hắn Côn Lôn Tông tiên tiêu, cười híp mắt nói, có thể à, chỉ cần ngươi đưa ta một viên tiên phẩm ngũ giai thuần khiếu đan, ta liền cho ngươi một viên ngân bài. Mạnh Văn cười khổ một tiếng, nô sư đệ, ngươi cái này có chút ép buộc, ta nào có thiên phẩm ngũ giai thuần khiếu đan a. Nếu không, ngươi cho ta mai đồng bài cũng được. Lão Mạnh a, ngươi gần nhất mặt giống như sưng lên, làm sao lớn như vậy chứ? Nô Bác Lương không để ý đến hắn nữa, ánh mắt nhìn về phía còn lại tiên tiêu, ta có thể rất rõ ràng nói cho các vị, ngân bài không bán. Ai muốn, hoặc là cầm thánh cấp linh bảo đến đổi, hoặc là cầm công tích cùng để cho ta động tâm linh tài bảo tài cùng pháp bảo đến đổi. Giang Kỳ Vũ Dương tiếng nói, Nô sư minh, ngươi muốn cái gì công tích a? Nô Bác Lương thăm thẳm thở dài, trên mặt lộ ra trách trời thương dân thần sắc, từ ta Điện Tông hoành không xuất thế đến nay, liên tiếp cùng chúng ta đối nghịch, điên cuồng sát hại chính đạo tiên môn đệ tử, đáng hận hơn chính là, ta Điện Tông vì nhanh chóng phát triển, dung túng đệ tử lạm sát kẻ vô tội, thôn phệ tay không tấc sắc máu của dân chúng thịt cùng tinh khí. Bọn hắn bị gắt, tội lỗi chồng chất, tội lỗi của bọn hắn ngập trời che biển. Hiện tại, ta Điện Tông đại bản doanh đã bại lộ, ngay tại Đại Hạ Hoàng cung phía dưới, các đại tông môn đã tạo thành liên minh chính đạo, cùng ta Điện Tông triển khai quyết tử đấu tranh. Bây giờ, thánh tử thánh nữ khiêu chiến thi đấu hạ màn kết thúc, mọi người nếu có thời gian, liền theo ta đi một chuyến Đại Hạ Hoàng triều, đồng tâm hiệp lực, diệt ta Điện Tông. Ai giết ta vương nhiều, ai công tích liền lớn, muốn hối đoái ngân bài lúc, cần bổ sung linh tài bảo tài hoặc pháp bảo liền thiếu đi. Các thiên tiêu nhao nhao biểu thị, ta Điện đắc đồ, người người có thể chu diệt, đừng nói ta có thời gian, coi như không có thời gian, cũng muốn gạt ra thời gian đi vì dân trừ hại. Không sai, hiện tại nếu biết ta Điện Tông đại bản doanh ở đâu, đương nhiên muốn đi chạm thảo trừ căn. Lần này, nhất định phải để ta Điện Tông triệt để hủy diệt. Ta Điện Tông đồ chó con, ta gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Nô Bác Lương đưa tay hướng phía dưới để ép hai lần, chúng thiên tiêu an tĩnh lại, lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Nô Bác Lương gật gật đầu, các vị nhiệt tình cùng chung mối thù bản hoàng tử cảm nhận được, ta rất vui mừng, nhưng bây giờ còn có một cái tình huống đặc biệt. Chư Cắt Đức Võ hỏi, cái gì tình huống đặc biệt? Nô Bác Lương giải thích nói, Cẩm Tú Vương triều, Đại Phụng Vương triều chính liên thủ đu tộc, Man Nhân cùng Đại Hạ Hoàng triều khai chiến. Đại Hạ quân đội lẫn vào đại lượng Tà Điện Tông môn nhân, chúng ta nếu là giết bọn hắn, thì tương đương với trợ giúp Cẩm Tú Vương triều cùng Đại Phụng Vương triều đối phó Đại Hạ Hoàng triều. Nếu là bởi vậy Đại Hạ Hoàng triều bị diệt, sinh linh đồ thán, chúng ta đều chính là tội nhân thiên cổ. Đám người một chút suy nghĩ, đây đúng là cái không dễ dàng giải quyết vấn đề. Tiêu Văn Ý nhẹ trao lại Nam Y, nhẹ giọng hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nô Bác Lương chậm rãi mở miệng, Tà Điện Tông khống chế Đại Hạ Hoàng triều hơn ngàn năm, Đại Hạ đã từ dễ bên trên mục nát, muốn tiêu diệt Tà Điện Tông, liền muốn để Đại Hạ Giang Sơn thay cái chủ nhân, từ hoàng thất đến đại thần, chỉ cần là Tà Điện Tông người, hoặc là làm chảnh cho hổ, giúp đỡ Tà Điện Tông người đã sát hại dân chúng vô tội, một tên cũng không để lại. Để Đại Hạ thay đổi triều đại không phải trợ giúp Cẩm Tú Vương triều cùng Đại Phụng Vương triều hủy diệt Đại Hạ, mà là muốn đình chiến, không để cho sinh linh đồ thán, bách tính nước sôi lửa bỏng. Nếu như ai có thể lợi dụng gia tộc lực ảnh hưởng mới thôi mâu làm ra kiện xuất cống hiến, ta đưa hắn một viên đồng bài. Tiếng nói rơi, không ít tiên kiêu động tâm tư, nhưng lại cảm thấy việc này độ khó cực lớn, bởi vì công chiếm Đại Hạ Hoàng triều liên quân đến từ tứ phương thế lực. Lý Thất Dạ phân tích nói, kỳ thật Cẩm Tú Vương triều cùng Đại Phụng Vương triều ngược lại là dễ nói, khó khăn là Vu tộc cùng người Man, bọn hắn thân ở vùng đất nghèo nàn, cấp thiết muốn xâm chiếm Đại Hạ vạn dặm đất màu mỡ, cải biến hoàn cảnh sinh tồn. Muốn thuyết phục bọn hắn, khó như lên trời. Không thể thuyết phục, vậy liền đánh phục. Nô Bác Lương ngữ khí gợn sóng, lại bá khí không gì sánh được. Chương 1234 Thần Võ Vương Mạt Lộ, chương 1234 Thần Võ Vương Mạt Lộ. Giang Kỳ Vũ Ma Quyền sát trưởng, kích động, nô sư minh lời nói rất là, không phục liền đánh, đánh tới phục mới thôi. Vị này Hoàng Thiên Cung tiểu tử mà, trừ thiên phú tốt, tư chất cao, còn mẹ nó tặc có tinh thần trọng nghĩa, hận không thể dưới lòng bàn chân chính là truyền tống trận, chỗ nào bất bình nào có hắn. Lạc Cửu tỷ đối với Ngô Bắc Lương đưa ra nghi vấn, cho nên Ngô sư đệ là muốn mọi người cùng ngươi cùng một chỗ giúp đỡ Đại Hạ Hoàng triều đánh Vu tộc cùng người Man sao? Ngô Bắc Lương lắc đầu, không, chúng ta đi trước đem Tà Điện Tông hang ổ bừng, lại đem Vu nhân cùng người Man đánh phục, còn thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Ta làm như vậy, chủ yếu là vì dẹp yên Tà Điện Tông, lại không dính dáng tới bởi vậy tạo thành sinh linh đồ thán đại nhân quả, mới là chúng sinh một tận sức mọn. Cái này có thể không tính là tham dự phàm tục tranh đấu. Phùng Tử Dương trầm giọng nói, ta nghe nói Đại Hạ Hoàng triều Thần Võ Vương bản thân bị trọng thương, còn lại tám cái trụ quốc tướng quân chết một nửa, Đại Hạ nhanh không chống nổi, nếu thật muốn để Vu nhân cùng mọi dợ phá biên phòng nhập quan, Đại Hạ bách tính coi như thẳng rồi. Nghe chút Đại Hạ Hoàng triều đến sinh tử tồn vong thời khắc, Nô Bác Lương lòng nóng như lửa đốt, chuyện này không nên chậm trễ, muốn thánh cảnh tu hành tư cách bằng chứng theo ta đi Đại Hạ biên cảnh lĩnh giáo Vu tộc cao thủ Vu thuật cùng Man tộc cao thủ võ kỹ. Một lúc lâu sau, Nô Bác Lương cùng 30 tên công cụ, đỉnh tiêm tiên kiêu thông qua thần long các truyền tống trận rời đi Vẫn Long sơn mạch. Tới thời điểm, Dậu Thành, Mạc Dương, Chuyên Trúc, Mét Khôi bốn vị thái thượng trưởng lao tất cả mang theo 10 người. Thời điểm ra đi, bọn hắn tất cả mang về một người, trong đó liền bao quát Diệp Huyền. Diệp Huyền cùng thánh nữ một trận chiến chịu không nhẹ đạo thường, lại thêm sử dụng kỳ lần chiến giáp gặp phản vệ, trong thời gian ngắn không có khả năng đấu pháp. Hắn tính tình cẩn thận, cảm thấy cùng Ngô Bắc Lương tên chó chết này cùng một chỗ không an toàn, cho nên không cùng đi. Tần Khải Dương mặc dù không thích Ngô Bắc Lương, cũng không có đầy ngập nhiệt huyết chu trừ tà điện tín niệm, nhưng đi thai âm thánh cảnh tu hành lực hấp dẫn quá lớn, để hắn không thể không tạm thời đè xuống đối với chó vô lương chán ghét, theo đám người cùng nhau xuất phát. Sau 7 ngày, đại hạ tây nam biên cảnh, đại vu cùng man tộc liên quân ngay tại công thành. Ngoài thành chiến trường đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, nguyên bản chết đi binh sĩ từng cái lấy quỷ dị tư thế đứng lên. Bọn chúng hai mắt lấp lóe màu đỏ tươi u quang, toàn thân xương cốt ken ken rung động. Bọn chúng hướng về tường thành phi nước đại, chạy như gió. Trên tường thành, người khoác cám kim áo giáp thân hình cao lớn thần võ vương Lê Thừa áo choàng rách dưới, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có ánh mắt hoàn toàn như trước đây sắc bén như đao. Hắn nhìn chăm chú lên bị đại vu điều khiển mấy vạn chiến sĩ thi thể, cùng hậu phương cưỡi cấp 6 yêu thú man tộc đại quân, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Hắn bỗng nhiên mở miệng, tiếng như kinh lôi, đến 200 người, theo ta xuất trình, như bản vương chiến tử, những người còn lại lui giữ lư thành. Một tên tiên tướng phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống thần võ vương trước mặt, mặt tướng nguyện cùng vương gia kể vai chiến đấu. Những người còn lại nhao nhao quỳ xuống, trăm miệng một lời mà quát, vương gia không lùi, chúng ta không lùi. Thần võ vương cười ha ha, tốt, bản vương ngược lại muốn xem, những cái kia sẽ chỉ nút ở phía sau mánh khỏe đằng sau chiêu vu tộc đồ chó con cùng những cái kia đầu góc ngu si tứ chi phát triển mọi rợ như thế nào giết ta, đi, theo bản vương đưa các huynh đệ cuối cùng đoạn đường. Nói đi, thần võ vương chấn động nặng mấy trăm cân đặc chế trường đường, liền muốn từ trên tường thành nhảy đi xuống. Vương gia cách đó không xa, một tên quan văn chạy tới, lòng nóng như lửa đốt đạo, biên thành thủ không được, chúng ta rút lui đi. Thần võ vương bản thân bị trọng thương 12 chỗ, vết thương nhẹ mấy chục chỗ, linh năng hao tổn chín thành. Nghe quan văn lời nói, hắn chậm rãi lắc đầu, bản vương chấn thủ biên quan mấy chục năm, cho tới bây giờ đều là thẳng tiến không lùi, chỉ có tiến không có lùi. Biên thành có thể thất thủ, nhưng nhất định phải là tại bản vương sau khi chết. Nếu không, đến bao nhiêu người đều không dùng được. Nói đi, thân ảnh cao lớn lăng không đập xuống, rơi vào không có lý trí nhục thân cường hoành trong biệt thây, một thương quét dọn. The Hunter, lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, giống như sóng biển mãnh liệt. Trong chốc lát, mấy ngàn chiến thi hóa thành đầy trời huyết vũ. Còn lại chiến thi mãnh liệt mà đến, nhào về phía thần võ vương Lê Thừa, điên cuồng cắn xé. Lê Thừa vung thương cuốn quét, lực đạt thiên quân, có thể khai sơn phá thạch. Chiến thi dễ như trở bàn tay giống như vỡ nát, Lê Thừa giết ra một đường máu, phóng tới man tộc đại quân. Một tên thân hình cao lớn, mặc áo giáp da thú, đầu đội thanh đồng đầu lâu nó trụ, chỉ lộ ra hai viên con mắt man tộc đại tướng thái cách cuồng hống, chúng tiểu nhân, bên trên rồi, ai giết chết thần võ vương, tiền thưởng ngàn lượng. Đối đãi chúng ta đánh vào đại hạ quốc đô, danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thần võ vương phi để hắn cái thứ nhất chơi lời còn chưa dứt, một cây trường thương giống như lưu tinh đánh tới chớp nhoáng, hung hăng đâm xuyên qua trái tim của hắn, một bồi máu tươi tự thương hại miệng bắn tung tóe mà ra. Thái cách cả người bị trường thương kinh khủng động năng mang bay, ngắn ngủi ba hơi không đến, lại mặc chết ba người. Còn lại man tộc chiến sĩ sững sờ, giơ lên nặng nề binh khí, la lên phóng tới tay không tấc sắt đơn thương độc mã thần võ vương. Tại phía sau hắn, 8000 thiết huyết chiến sĩ bị chiến thi vây quanh, lâm vào khẩu chiến. Thiên tướng Dương Tranh hô to, giết ra vây quanh, cùng vương gia tụ hợp, không cần lạc đàn. Tuân mệnh. Các tướng sĩ giống to một cú họng, chiến ý ngập trời. Nhưng mà, những này bị điều khiển chiến thi lực lượng lớn tốc độ nhanh không biết đau đớn, chỉ cần thân thể còn có khí quan tồn tại, liền sẽ đối với đại hạ binh sĩ triển khai không chết không thôi dây dưa. Sau một nén nhang, 3000 binh sĩ mệnh tang hoàng tuyển. Hai nén nhang sau, còn sống binh sĩ không đủ trăm người. Bọn hắn phần lớn là bị chết đi huynh đệ thi thể giết chết, gần một nửa là bị giấu ở trong thi thể phệ tâm sâu độc thừa lúc vắng mà vào, chui vào thể nội đem trái tim gặm nuốt hầu như không còn chết. Binh lính may mắn còn sống sót vây quanh toàn thân đẫm máu chiến thần, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Thần võ vương ánh mắt bên nghệ, hét lớn một tiếng, không sợ chết, đến a. Trong nháy mắt, đúng là không người dám tiến lên. Chương 1235 bản vương lấy ngươi mạng chó, chương 1235 bản vương lấy ngươi mạng chó, người có tên cây có bóng. Thần võ vương thủ hộ biên cảnh vài chục năm, kinh lịch lớn nhỏ các loại chiến đấu hơn ngàn trận, không quan tâm đối thủ cường đại cỡ nào, hắn đều chưa từng thua qua một trận. Thần võ vương uy danh, đó là dựa vào ngạnh thực lực đánh xuống, dù là bây giờ tính mệnh thở hơi cuối cùng, tiếng hét này giống lực uy hiếp cũng là tương đương mạnh. Man tộc đại tướng địch Man hô to một tiếng, khống chế kỵ thú, dẫn đầu phóng tới Lê Thừa, đại hạ thần võ vương không được, ai lấy hắn đầu người trên cổ, thưởng hoàng kim ngàn lượng, kỵ thú trăm con, giết, giết. Man tộc tướng sĩ tất cả đều hô to. Màu đỏ sập mặt đất phun trào, từng cây bạch cốt quần quật đi lên, bọn chúng nhanh chóng sắp xếp tổ hợp, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền hợp thành cả người lớp 10 trượng nữa, cầm trong tay bạch cốt liêm đao quỷ vương cảnh bạch cốt đại tướng. Bạch cốt đại tướng hai chân uốn lượn, nhất phi trùng thiên, hướng thần võ vương nào tới. Thần võ vương tay không tấc sắt, cùng man tộc tướng sĩ hung ác chém giết, đấm ra một quyền, trực tiếp đem mấy tên nhục thân cường hãn man nhân truy huyết nhục bay tứ tung. Nhưng bởi vì man nhân số lượng quá nhiều, hung hãn không sợ chết, trùng kích hung mãnh. Thần võ vương dung manh vô cùng, chỉ có tiến không lùi. Nhưng hắn bên người mình lại giống như rau hẹ bình thường, từng gốc ngã xuống. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Lê Thần bên người lại không một đồng bạn. Bạch cốt đại tướng chống rông trong con mắt lấp lóe màu đỏ u quang, quỷ có thể bành trướng, duệ không thể đỡ bạch cốt liêm đao đâm vào Lê Thừa phía sau lưng, lúc trước ngực lộ ra. Ngay sau đó, bạch cốt đại tướng liêm đao hất lên, đem thần võ vương văng ra ngoài. Hắn giữa không trung ném đi, lực máu đen phun ra. Đó là bị nồng đậm bí khí ăn mòn kết quả. Bành, Thần Võ Vương té ngã trên đất, ném ra một cái hình người hố. Hắn cổ họng một mặt, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cứ việc đau nhức kịch liệt khó nhịn, hắn lại ngay cả hừ một tiếng đều không có. Bạch Cốt đại tướng vung vẩy liêm đao lại lần nữa vọt tới, Thần Võ Vương tâm niệm vừa động. Diệt thế luân hồi thương. Ông, cây kia dài hơn một trượng trường thương màu đen phá toái hư không, lôi cuốn lấy kinh khủng lực lượng bị diệt, hung hăng đập vào Bạch Cốt đại tướng trên thân. Soạt. Bạch Cốt đại tướng trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh, hóa thành đầy đất đứt gãy toái cốt. Nguyên bản lung lay sắp đổ, phản phất không chịu nổi một kích nam nhân cao lớn lấy tay nắm chặt diệt thế luân hồi thương. Sau một khắc, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên gấp trăm lần, hai con ngươi như điện, quang mang bạt trượng. Thần Võ Vương thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, thi triển cuồng huyết thánh võ chiến kỹ, độc chiến mấy vạn man tộc dũng sĩ cùng vu tộc cao thủ. Cùng Thần Võ Vương đối chiến man tộc sĩ từ Lê Thừa trong mắt thấy được vạn sơn không trở ngại đấu trí, thấy được giết bọn họ quyết tâm. Lê Thừa dũng mãnh vô cùng, một người một thương, giết man tộc dũng sĩ tâm kinh đẳng hàn, tử thương vô số. Địch man giống to, ai cũng không cho phép lùi, cùng một chỗ giết hắn, ai dám lui lại, giết không tha. Nói, hắn giơ lên cự phủ, hai chân kẹp lấy dưới hông kỵ thú, hướng Thần Võ Vương Lê Thừa phóng đi. Cùng lúc đó, mấy trăm khô lâu cao thủ từ dưới đất chui ra, chen chúc mà tới. Lê Thừa sinh mệnh tinh huyết nhanh chóng tiêu đốt, địch nhân lại nhiều mạnh hơn, tại trên tay hắn cũng không có kẻ địch nổi. Chiến trường hậu phương, man tộc trong doanh trướng, một vị khí huyết bành trướng, dáng người cường tráng, ngũ quan thâm thúy, làn da ngăm đen man nhân một gối quỳ xuống, chủ soái, Thác Bạt Phong thỉnh cầu xuất chiến. Lê Thừa đã là nọ mạnh hết đà, đi thôi, vặn xuống đầu của hắn. Thác Bạt Phong khỏe miệng phát họa ra một cái tàn nhẫn thị huyết độ cong, là chủ soái. Một bên khác, vu tộc doanh trưởng bên trong, đại vu Kỳ Diệu người khoác ba màu áo choàng, dùng thanh âm giản mua phân phó nói, Mục Kiệt, Lê Thừa sắp chết, ngươi đi giết hắn, đem thi thể cầm về, ta chấm dứt mệnh thần sâu độc điều khiển, có thể luyện chế ra có thể so với thiên tiên thất phẩm khôi thi. Tuân mệnh, đại vu. Một phần tư nén ngang sau, Thác Bạt Phong cưỡi tại một cái thân dài một trượng nửa ương diều hâu trên lưng, hai tay đều nắm một thanh hậu bối khảm đao, gia nhập chém giết Lê Thừa đội ngũ. Vu tộc thiên tiêu Mục Kiệt một chỉ điểm tại mi tâm, thoáng chốc hắn hóa thành vô số sắc đen cổ trùng, vô thanh vô tức bay về phía Thần Võ Vương. Hắn muốn ăn không Lê Thừa đầu, bắt đi thân thể của hắn. Vu tộc cùng man tộc tuy là đồng minh, nhưng liên lụy đến tự thân lợi ích, ai cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước. Đương nhiên, trên mặt nổi hay là không tốt bề mặt, nhưng không trở ngại bọn hắn âm thầm phân cao thấp. Trên chiến trường, Thần Võ Vương đem cuồng huyết thánh võ chiến kỹ phát huy đến cực hạn, hắn không giữ lại chút nào, không thèm để ý chút nào cá nhân chết sống. Hắn cái này ngắn ngủi cả đời, có thể nói là quang mang vạn trượng, phong quang vô hạn. Nếu nói không có tiếc nuối đi, cũng có. Hắn dùng tính mạng của mình thủ vệ đại hạ biên cảnh đến một khắc cuối cùng, lại không có thể thủ hộ ưa thích nữ nhân đến một khắc cuối cùng, cũng không có giúp nàng leo lên chí tôn vị trí. Lê Thừa bề ngoài thu kịch, lại thận trọng như ở trước mắt, vô luận việc lớn việc nhỏ, hắn chỉ cần làm, liền không gì sánh được chuyên chú. Nhưng lúc này, sinh tử tồn vong thời khắc, hắn vậy mà hoàn thần. Tại trong đầu hắn, hiện ra Tạ Nhan Chi tấm kia xinh đẹp lại thanh thuần gương mặt xinh đẹp. Đột nhiên, một đạo đao quang đập vào trong mắt. Lê Thừa vô ý thức bên cạnh rời bên dưới. Phốc tư. Sắc bén hậu bối khảm đao chém vào Thần Võ Vương trên bờ vai, máu tươi lập tức từ giữ tận vết thương tuôn ra. Gần như đồng thời, đao thứ hai bổ về phía cổ họng của hắn. Lê Thừa ngửa ra sau đưa tay, một quyền đánh vào trên sống đao. Đương, một cú cự lực truyền đến, Thác Bạt Phong hổ khẩu lập tức vỡ ra, hậu bối đại đao rời tay bay ra, người của hắn cũng đi theo tung bay ra ngoài. Đây là Thác Bạt Phong cùng Thần Võ Vương lần thứ nhất giao thủ. Hắn coi là bản thân bị trọng thương Thần Võ Vương không đủ gây sợ. Chân chính giao thủ mới phát hiện, đối phương có bao nhiêu đáng sợ. Thác Bạt Phong bị bay nhanh mà đến ưng diều hâu tiếp được, hắn run lên cổ tay, thâm thúy trong hai mắt chiến ý dâng trào, "Thần Võ Vương, hôm nay ta nhất định chém đầu lâu của ngươi." Lê Thừa cười nhạo một tiếng, "Rất con non ngươi thật biết quắc lắc ta, có gan ngươi tới, bản vương lấy ngươi mạng chó." Thác Bạt Phong tại ưng diều hâu trên lưng dùng sức đặc mạnh, mượn lực bội rồng, cùng Thần Võ Vương kịch chiến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, khó phân hiên trí. Lúc này Thần Võ Vương, khí huyết suy kiệt, bị thương rất nặng, chiến lực trên diện rộng suy yếu, chỉ có bình thường trạng thái 1/10. Nếu không, Thác Bạt Phong sớm đã bị một thương mặc chết. Sau lưng, vô số màu đen cổ trùng vô thanh vô tức tới gần. Thần Võ Vương rõ ràng cảm ứng được nguy hiểm tại ở gần, lại khó mà điều khiển thân thể kịp thời tránh đi. Hắn đã bị Thác Bạt Phong đâm ba đao, đối phương chỉ bị hắn đâm một thương. "Nhan Chi, nếu như kiếp sau hữu duyên, ta định không phụ ngươi, đại hạ ta bảo hộ không được." Ý nghĩ này lóe qua bộ não, Thần Võ Vương dùng hết lực khí toàn thân, đem Luân Hồi Diệt Thế Thương ném ra. Đây là hắn một kích cuối cùng. Luân Hồi Diệt Thế Thương lôi cuốn lấy khủng bố vô biên uy năng, xẹt qua hư không, bắn về phía xa xa vu tộc doanh trướng. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, doanh trướng nổ tung, bị trường thương khóa chặt đại vu Kỳ Diệu ngực lập tức nhiều một cái lỗ máu. Kỳ Diệu miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đại hạ võ thần miết miệng lên. "Phốc tư." Đao sắc bén từ trước ngực xuyên vào, phía sau lưng xuyên ra. Cổ trùng màu đen bao trùm ngã về phía sau Thần Võ Vương, liền muốn tiến vào hắn ngũ khiếu. Hưu, chương 1236 vô địch giáo úy, chương 1236 vô địch giáo úy. Một người mặc đại hạ sĩ quan áo giáp nam nhân không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lê Thừa bên người, bắt hắn lại cánh tay, nhẹ nhàng run run. Thương ngực gợn sóng năng lượng lan tràn mà ra, trong nháy mắt đem bao khỏa Thần Võ Vương hơn phân nửa màu đen cổ trùng thôn vệ. Còn lại màu đen cổ trùng vỗ cánh bay nhanh trong trượng, tổ hợp lại với nhau, khôi phục thành Mục Kiệt bộ dáng. Khí tức của hắn suy yếu, thụ thương rất nặng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống, quán xuyên Mục Kiệt thân thể, đem hắn giải tỏa kết cấu thành hư vô. Một đao xuyên thủng thần võ vương toàn tộc cao thủ Thác Bạt Phong khiếp sợ không thôi mà nhìn xem người mặc áo giáp nam nhân, không biết cái này hạ cấp giáo úy là từ đâu đụng tới. Đồng nhiên, đối phương biến mất không thấy gì nữa. Thác Bạt Phong ngưng ác. Giờ, hắn cái hốt chịu trùng điệp một kích, cả người trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Si quan con ngón đúng ra. Hưu, một sợi trắng lóa hỏa tuyến thoáng chốc xuyên thủng Thác Bạt Phong đầu, từ chỗ mi tâm chui ra một cái nhỏ chí thô lô máu. Tòng quân quan xuất hiện đến liên sát hai tên cao thủ, chỉ dùng không đến ba hơi. Ma tộc dũng sĩ lúc này mới kịp phản ứng. Đại tướng địch man cuồng hống một tiếng, giết hắn, mở ra biên thành cửa lớn, huyết tẩy đại hạ. Giáo úy lạnh lùng mở miệng, ta bản địa lương, lại hà nhị các loại khinh người quá đáng, muốn làm cho ta vào chỗ chết, cái kia tiểu gia không thể không. Phòng vệ chính đáng. Nói đi, hắn nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo. Địch man lần nữa giống to, tào ni mã, lao tử ghét nhất loại này trang bức đồ chơi, cho ta làm lời còn chưa dứt, địch man cùng mấy trăm man nhân dũng sĩ đầu liền như là như diều đứt dây, tập thể bay lên không trung, bị ném đầu lâu về nhiệt huyết. Hình ảnh này thực sự quá mức kinh người, đến mức phía sau man tộc đại quân đều sợ ngây người. Phất phất tay, mấy trăm dũng sĩ không có tính mệnh, đây là thủ đoạn gì? Cái này giáo uy giống như so đại hạ võ thần còn muốn lợi hại hơn a. Không muốn chết, đều mẹ nó lăn, còn dám phạm ta đại hạ quốc thổ, xa đâu cũng giết. Giáo uy thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi một cái man tộc dũng sĩ cùng vu tộc cường giả trong hai. Tiểu tử, ngươi hù ai đây? Có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục giết. Giữa không trung, một tấm thoa khắp bảy sát thuốc màu gương mặt xuất hiện, ngữ khí lạnh nhạt đến cực điểm. Sau một khắc, những cái kia đầu dọn nhà man tộc dũng sĩ một lần nữa đứng lên, bọn hắn tiện tay nhặt lên một cái đầu lâu đặt tại trên cổ, sau đó khỏe miệng vỡ ra, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hướng giáo úy khởi xướng công kích. Trừ bọn hắn, còn có bị thần võ vương giết chết man tộc dũng sĩ, kỳ thú, cùng chiến tử xa trường đại hạ quân nhân. Mấy bạn chiến thi bị quỷ dị vu thuật cường hóa điều khiển, hướng đột nhiên xuất hiện giáo úy đánh tới. Đúng lúc này, ầm ầm, một chiếc thanh đồng phi thuyền từ tầng mây dày đặc bên trong chui ra, phía trên đứng đấy 34 cái người mặc đại hạ quân phục người, có nam có nữ, trẻ có già có. Giáo úy nhìn thấy phi thuyền, hô to một tiếng, vì đại hạ ước vạn dân chúng vô tội, nơi này giao cho các ngươi, ta cứu thần võ vương. Giáo úy nói đi, nâng lên hấp hối, máu me khắp người đại hạ quân thần, nhất phi trùng thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu cơ ba cặp cánh bay con lửa xuất hiện, chở giáo úy cùng thần võ vương bay qua cao cao tường thành, rơi vào trong tường thành. Bên ngoài tường thành, hơn bạn chiến thi ngay tại điên cuồng va chạm tường đây, phòng ngự đại trận lung lay sắp đổ. Giáo úy ống tay áo bung lên, một đầu bóng loáng bóng lưỡng đại hắc cầu xuất hiện. Đại hắc, đi, để những vị kia đầu quỷ não ra hỏa mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cầu huyết lâm đầu. Hắn một bên nói, một bên cho thần võ vương rót băng liên thần dịch. Đại hắc hồn thân khẽ run rẩy, các loại không tình nguyện, vương. Chủ nhân à, chiến thi số lượng nhiều lắm, đại hắc ta phun thành tiêu bản cũng xối không hết tất cả quỷ đầu a. Giáo úy trừng mắt nhìn, không có việc gì, ngươi liền bung ra phun máu chó, ngươi không phải đã nói muốn vì chủ nhân ta cúc cung tận tụy chết thì mới dừng sao? Ta đạp mã đó là lừa dối nhị ngốc từ đâu, ngươi cũng tin? Đại hắc quan thầm một câu, ngoài miệng nói, vương. Đương nhiên, đại hoang đẹp trai nhất chủ nhân, cậu tự ta à, tuyệt đối nguyện ý vì chủ nhân cúc cung tận tụy cắn rơi hết thể đối với chủ nhân bất lợi yêu thú đinh đinh chết thì mới dừng, nhưng thổ huyết mà chết không được à, quá ném chó, ta hiện tại cũng không phải đói bụng liền đầu thôn hầm cầu đào thịt thịt chó vườn. Giáo úy liếc xéo lấy nó, tung bay a, đại hắc. Như vậy đi, ta không để cho ngươi phun máu, phun lửa được rồi đi. Đại hắc ôm một tiếng, hoàn toàn không có vấn đề, cậu ra miệng chó một tấm, hỏa thiêu tứ phương. Vậy ngươi đi thôi. Đại hắc nhất cứ thế, vâng. Ta. Chính ta đi a. Giáo úy một chỉ hai con lửa, hai ngươi cùng đi, ngươi phụ trách phun lửa, hai con lửa phụ trách cho ngươi ủng hộ. Miệng đen lớn sừng co lại. Giáo úy đương nhiên là Ngô Bắc Lương. Một canh giờ trước, hắn mang theo 30 tên đỉnh tiêm tiên tiêu cùng 4 vị thái thượng trưởng lão đi tới đại hạ cảnh nội. Đúng vậy, Quảng Thành, Mạc Dương, Chuyên Trúc, Mét Khôi 4 vị thái thượng trưởng lão đem Diệp Huyền bọn người đưa về tông môn liền vô cùng lo lắng đổi tới. Nguyên nhân rất đơn giản, những tiên tiêu này cơ hồ đều là tứ đại tiên sơn phần cổ bộ đầu tiên tông môn cục cưng quý giá, 4 vị thái thượng trưởng lão làm lĩnh đội, nếu không thể an toàn phải đem các vị tiên tiêu mang về, mặt mò đặt ở nơi nào? Ký giấy sinh tử chết trên lôi đài thiên tiêu bọn hắn bất lực, có thể đi theo Ngô Bắc Lương tên chó chết này chạy đại hạ hoàng triều kiển ta điện tông gặp gỡ kẻ khó chơi bọn hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhìn thấy 4 vị công cụ, thái thượng trưởng lão lúc Ngô Bắc Lương cười đến cùng một đầu ăn bụng đến gà mái nhỏ hoàng hổ lang giống như, hắn ngờ tới bọn hắn sẽ đến, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Có 4 vị thái thượng trưởng lão tại, đợt này ổn. Chuyên trúc thái thượng trưởng chừng chó vô lương một chút, lão hắc nghiêm mặt nói, các ngươi đều cẩn thận một chút, loại chuyện này bần đạo cùng mấy vị sư minh đệ không tiện nhúng tay. Ngô Bắc Lương vũ bộ ngực biểu thị, 4 vị thái thượng trưởng lao xin yên tâm, các vị sư minh đệ, tỉ muội thực lực siêu quần, chỉ cần cùng nhau trông coi, không có việc gì. Hắn liên hệ với Tạ Nhan Chi, mới biết được đại hạ hoàng triều tình thế đến cỡ nào nghiêm trọng. Trừ tây nam biên cảnh còn chưa luân hãm, phương đông biên cảnh, phương nam biên cảnh đều đã luân hãm, 9 vị trụ quốc tướng quân chết thì chết thương thì thương, bây giờ chỉ còn 3 người còn tại lĩnh quân tác chiến. Đại hạ quân đội tử thương vượt qua 600. Không không không, còn thừa không đủ 200. Không không không. Nếu là thần võ vương phòng thủ tây nam biên cảnh cũng bị phá quan, đại hạ nguy rồi. Ngô Bắc Lương quyết định thật nhanh, làm cho tất cả mọi người thay đổi đại hạ quân nhân quần áo, hướng tây nam biên cảnh tiến đến. Ngô đại quan nhân không muốn để cho thần võ vương chết, bởi vì hắn là toàn bộ đại hạ trụ cột, mà lại hắn cũng là Tạm Nhan Chi có thể thuận lợi xưng đế nhân vật mấu chốt. Chương 1237 cứu thần võ vương ý nghĩa, chương 1237 cứu thần võ vương ý nghĩa, cho nên Ngô Bác Lương sẽ tận cố gắng lớn nhất cứu thần võ vương, dù là một người đối mặt thiên quân vạn mã. Hắn không có cùng Tạ Nhan Chi nhiều lời, chỉ nói là, Nhan Chi tả ngươi yên tâm, chỉ cần thần võ vương còn có một hơi, có bao nhiêu người ngăn đón cũng không tốt làm, ta chắc chắn đem hắn cứu. Tạ Nhan Chi chân thành nói, Bác Lương, đối với ta mà nói, ngươi quan trọng hơn, cứu thần võ vương điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải cam đoan tự thân an toàn. Ngô Bác Lương trừng mắt nhìn, chút điểm này ngươi cứ yên tâm đi, coi như thần võ vương là ta cha ruột, cứu hắn sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này ta cũng không đi. Binh quý thần tốc, Ngô Bác Lương tại đại hát trợ giúp bên dưới khóa chặt phương vị, cưới lên hai con lửa đi đầu một bước, thẳng đến tây nam. Tạ Nhan Chi tọa trấn Kim Thạch Thành, điều lệnh những năm này âm thầm huấn luyện 30,000 tinh binh phối hợp kiểu hổ thủ vệ cái này đại hạ hoàng triều đến ngược đạo thứ 3 phòng tuyến. Kim Thạch Thành từng là Thạch Quốc đô thành, chỗ cứ điểm, khoảng cách thần võ vương thủ vệ tây nam biên cảnh có 2000 dặm xa. Lê Thừa thủ vệ biên cảnh tại phương tây lệch nam một chút vị trí, tên là Tây Thủy Thành, nhưng càng nhiều người quản nơi đó gọi Tây Nam biên cảnh. Kim Thạch Thành thành chủ là đương triều tướng quốc Tiểu Uyên thân đệ đệ Tiểu Hổ, hắn là nơi này thổ hoàng đế, thủ hạ quan viên binh tướng đều là người một nhà. Tiểu gia Tạ gia cùng Trường Tôn gia tam đại gia tộc cùng Tạ Nhan Chi âm thầm đến đỡ quan viên tổng cộng hơn 9700 người tất cả đều ở chỗ này. Mặt khác, Kim Thạch Thành bên trong tối thiểu tụ tập mấy ngàn tán tu, còn có Ngô Bắc Lương sớm an bài Phượng Bắc Nguyệt Tông 300 cao thủ. Phượng Bắc Nguyệt Tông trải qua tầm 10 năm phát triển, bây giờ quy mô thực lực không thua sừng sững ngàn năm không ngã bên trong không lưu đầu tông môn. Sở dĩ phát triển nhanh như vậy, Ngô Bắc Lương cái này vung tay tông chủ cư công chí vĩ. Nên nói không nói, Phượng Bắc Nguyệt Tông tu hành tài nguyên nghiêng đến cá nhân trên người bình quân giá trị cao hơn nhiều tông môn đỉnh cấp. Lại thêm tùy từng người mà khác nhau tu hành chỉ đạo, chính đạo ma đạo hai bút cùng vẽ, Phượng Bắc Nguyệt Tông muốn không mạnh cũng khó khăn. Bởi vì tông môn tuyển nhận đệ tử cơ hồ tất cả đều xuất thân nghèo nàn, lại có vấn tâm khảo nghiệm sàng chọn, các đệ tử đối với kiếm không dễ tu hành cơ hội không gì sánh được chân quý, cho nên đều là cắn răng hàm liệu mạng tu hành, có thể sức lực nội quyền. Bây giờ, Phượng Bắc Nguyệt Tông đệ tử đã qua bạn, linh anh cảnh đệ tử thì vượt qua 500. Nô Bác Lương trước một bước đi vào biên thành. Trong thành dân chúng đã tại quan viên thúc dục bên dưới mang lên đơn giản hành lý cùng tiền tài, thân sắc mở mịt mà phá toái ly biệt quê hương. Nô Bác Lương trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi đại hắc nhị con lửa, tại như ý cùng mình trên trán giáng ẩn thân phủ, thi triển như bức lập loè tỏa hào quang thân pháp, chạy tới chiến trường. Hắn nhìn thấy trong đám người, thần võ vương lấy một địch bạn, dũng manh vô cùng. Trong lòng vừa thở phào, thầm khen một tiếng như phê, hắn liền bị cái man tộc ngu ngơ một đao làm đâm thủng thân thể. Ngoa tào. Nô Bác Lương thầm mắng một tiếng, lên cơn giận dữ, nhiệt huyết dâng lên, bước ra một bước, mấy chục trượng có hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn dùng đấu chuyển tinh di cùng một cái cổ trùng màu đen trao đổi vị trí, thừa dịp bất ngờ, trọng thương một kiện. Sau đó, không chút do dự bật hết hỏa lực, hạ xuống Tử Tiêu thần lôi, đem nó đánh chết. Chiến trường giao cho Giang Kỳ Vũ, đuổi bọn hắn, Nô Bác Lương toàn lực cứu chữa thần võ vương. Trên chiến trường lớn như vậy, 30 tên tiên tiêu đối mặt mấy vạn chiến thi, đó là không sợ chút nào, bình quân mỗi người ra chiêu không đến một lần, liền cho hết làm được hôi phiên diện. Man tộc dũng sĩ phần lớn là ngu ngơ, địch man cũng là cứ thế xông hàng người, xem xét chiến thi đều bị biệt thủ, trong lòng kinh bị thầm mắng một tiếng, vu tộc đám kia trong danh nước bẩn rồi bỏ, thật vô dụng, còn phải dựa vào chúng ta man tộc dũng sĩ mới có thể diệt đi đại hạ. Hắn giơ cao cự phủ, hét lớn một tiếng, các minh đệ, lên cho ta, xử lý những này không biết sống chết quân tôn. Man tộc dũng sĩ khống chế kỳ thú, ngao ngao quái khiếu hướng Giang Kỳ Vũ bọn hắn vây giết mà đến. Giang Kỳ Vũ hừ lạnh một tiếng, nhăn hoắc, đám này đầu óc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa rất mạnh à, làm bọn hắn. Nói, tay kết kiếm quyết, chỉ về phía trước. Hiu 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 hiu, tiếng xé gió bên tai không dứt, 12 trôi tử ngọc tâm kiếm linh xà giống như vũ động hư không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bọn chúng kéo lấy màu tím lóa mắt bệt đuôi, tại kỵ thú cùng man tộc dũng sĩ ở giữa đâm xuyên. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Phanh phanh phanh, bọn hắn từ kỵ thú bên trên rơi xuống, con mắt trợn tròn, trên thân mấy chục cái lô máu đồng thời phun huyết. Người mặc áo giáp da dày thịt béo man tộc dũng sĩ, tại có thể so với tiên cấp linh kiếm tử ngọc tâm kiếm trước mặt, yếu ớt giống như giấy. Liên cái này, Giang Kỳ Vũ căn bản không có dốc hết toàn lực. Còn lại thiên kiêu cũng là như thế. Tùy ý ra chiêu liền để những cái kia man tộc dũng sĩ tử thương thảm trọng. Địch man trinh lăng một cái chớp mắt, mới hậu chi hậu giác giống to, lui lại, phòng thủ, những người này không phải đại hạ binh sĩ, bọn hắn là đại hạ vương tộc tại tiên môn tử đệ. Mau mời ta man tộc cường giả, xử lý bọn hắn. May mắn còn sống sót man tộc dũng sĩ không cam lòng lui lại. Man tộc cường giả cùng vu tộc cường giả ra trận. Man tộc cường giả ở ngoài sáng, vu tộc cường giả ở trong tối. Chiến hỏa lại nổi lên. Trong thành, Nô Bác Lương đã cho thần võ vương uống 20 bình băng liên thần dịch. Ở trên người hắn to to nhỏ nhỏ mấy trăm chỗ trên vết thương cũng đổ trên trăm bình băng liên thần dịch, hắn vẫn là không có tỉnh lại. Nhìn thấy Lê Thừa đầy người vết thương, Nô Bác Lương đều kinh hãi. Anh em, ngươi bị người chặt đều không né tránh sao? Cái này mẹ nó là chịu bao nhiêu đau a? Thì sao, người ta càng chặt ngươi càng hưng phấn. Có lẽ là cơ hồ hao hết tất cả tinh khí thần cùng sinh mệnh lực, băng liên thần dịch cũng không có phát huy ra vốn có hiệu quả. Lê Thừa chỉ là bị rót cái nước no bụng, bụng đều nâng lên đến. Hắn đầy người vết thương là tại khép lại, nhưng là tốc độ cũng không nhanh. Thần võ vương khí tức yếu ớt, giống như khô cạn ngàn năm cây già. Sở dĩ còn chưa có chết, một là Ngô Bác Lương tới kịp thời, hai là trong lòng của hắn còn có lo lắng không bỏ xuống được, không cam tâm cứ đi như thế. Ngô Bác Lương phàm là đến chậm một hơi, thần võ vương đều triệt để chết hẳn. Ngô đại quan nhân nhíu chặt lông mày, băng liên thần dịch đều vô dụng, còn có cái gì có thể lấy cứu sống hắn? Thần Võ Vương vì đại hạ thật có thể nói là dùng hết cuối cùng một hơi một giọt máu cuối cùng, hắn dùng sinh mệnh thủ hộ lấy đại hạ hoàng triều Tây Nam cửa vào. Hắn hiểu được, đại hạ hoàng thất đã từ trên căn mục nát, những hoàng tử kia, đoán chừng không có một cái nào là hoàng tộc huyết mạch. Nhưng này thì như thế nào? Lê Thừa bảo vệ là đại hạ ước vạn dân chúng, mà không phải cái kia bị ma đạo ăn mòn đến trong lòng hoàng thất. Nô Bác Lương để tay lên ngực tự hỏi, như hắn là Thần Võ Vương, tuyệt sẽ không biết rõ phải chết, còn muốn khẳng khái chịu chết. Hắn không hiểu đối phương hành vi, nhưng không thể không thừa nhận, đại hạ võ thần, danh bất hư truyền. Một chút suy nghĩ, chỉ sợ chỉ có một cái phương pháp có thể cứu Lê Thừa. Hắn lấy ra một cái càn khôn châu, kích hoạt bên trong phòng ngự trận, mang theo Thần Võ Vương tiến vào Linh Lung càn khôn tháp. Khoảng khắc, hai người tới lang gia phong động trung động. Nô Bác Lương đem thánh khuyết băng liên tòa để vào hồ suối, lại để cho Phượng Linh xuất ra thánh hà bỏ vào. Phượng Linh mặc dù làm theo, nhưng vẫn là nhàn nhạt mở miệng, hắn đã hao hết sinh cơ cùng linh năng, không cứu sống nổi, ngươi làm gì nhất định phải cứu hắn đâu? Nô Bác Lương đem Thần Võ Vương để vào hồ suối, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói, Lê Thừa không thể chết, vô luận như thế nào, ta đều muốn cứu hắn. Hắn là đại hạ hy vọng, là ổn định triều cục trợ giúp Tạ Nhan Chi xưng đế nhân vật mấu chốt. Ta muốn thay Ma Đạo thanh lý môn hộ, cũng muốn thay Thu Tuyết cùng Tây Lâm thành chết đi dân chúng vô tội báo thù, không thể chỉ bưng Tạ Điện Tông coi như xong, còn phải để đại hạ bách tính không chuyện như vậy gặp liên lụy. Tạ Nhan Chi muốn làm nữ đế, khó khăn trùng điệp, nhưng nếu có hơn phân nửa văn võ đại thần duy trì, có Thần Võ Vương duy trì, chuyện này liền thành chương 1238 nàng là của ngươi. Chương 1238 nàng là của ngươi. Sau một nén nhang, Thần Võ Vương Lê Thừa mí mắt nhảy lên, chậm rãi mở ra. Hắn thấy được người mặc giáo úy phục Nô Bắc Lương, lông mày cau lại, hắn nhìn thấy người này rất hiền hòa, nhưng trong lúc nhất thời không nhận ra được. Đây là địa phương nào? Ngươi là Dorunz, người trước mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Thần Võ Vương hậu nào trước tê dần, hai mắt vừa trợn trắng, lại lần nữa lâm vào hôn mê. Một bên khác, buồn bực ngán ngẩm Phượng Linh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra kinh ngạc chi sắc, Nô Bắc Lương, ngươi làm cái gì? Ngươi thật bất bả tỉnh, ngươi tại sao lại cho đánh ngất xỉu? Đối phương đem Thần Võ Vương từ trong hồ suối lôi ra ngoài, cho hắn hong khô quần áo, lại đem thánh khuyết băng liên tỏa lấy ra cất kỹ. Lúc này mới giải thích, nơi này là ta bí mật lớn nhất, ta cũng không muốn ngoại nhân biết được. Sở dĩ đem Thần Võ Vương đưa đến nơi này cứu, cũng là không còn cách nào. Băng liên thần dịch không có tác dụng, ta liền thử một chút cái này hỗn hợp thần dịch thôi. Ta hiện tại có lý do hoài nghi, chính là hướng bên trong cua cái ngàn năm thấy khô, đều có thể cho nhà chỉnh việc. Thánh hà thêm thánh khuyết băng liên tỏa thêm sinh mệnh chi thụ thêm linh thánh cỏ, chữa trị có thể lực lớn hoang vô địch. Cảm ơn ngươi thánh hạ a, đi. Nói đi, Nô Bác Lương tâm thần khẽ động, cùng Thần Võ Vương biến mất không thấy gì nữa. Phượng Linh khí đến thẳng dậm chân, tên chó chết này, một chút đều không chân thành, liền sẽ dùng miệng nói. Trở lại biên thành thời điểm 30 tên đỉnh tiêm thiên kiêu đã đem rất Vu Liên quân đánh Minh Kim Tu Minh. Nếu không phải bùi ngăn đón, Giang Kỳ Vũ có thể đuổi tới người ta trong đại bản doanh đi đại sát tứ phương. Man tộc Vu tộc cao thủ không ít, nhưng cùng tứ đại tiên sơn đại tông môn người đứng đầu thiên kiêu so, chính là một kiểu thái bức. Mỗi cái thiên kiêu đều là nhẹ nhõm nắm, đem vô cùng gian nan thủ thành đại chiến đánh đừng đề cập nhiều nhẹ nhõm. Man tộc Tam đại chí tôn cao thủ một trong kho nóng rất Vương là cái tính tình nóng nảy, hắn chủ động liên hệ Vu tộc nguyên tiên cấp khác đại vu, nói muốn liên thủ đem những này bắt con tiêu diệt. Đại Vu Lam Độn đồng ý kết quả, kho nóng rất Vương cưới một đầu vương giả cấp hung tàn bỏ Tây Tạng mới ra đến, liền bị Thanh Đồng trên phi thuyền mét khối thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng kinh sợ thối lui. Lam Độn Vu pháp cũng bị một đạo bái chớ có thể ngự đại đạo khí tức đánh tan. Rất Vu Liên quân thủ lĩnh lập tức minh bạch, Thanh Đồng trên phi thuyền cái kia bốn cái tên mọ già đều là nguyên tiên, thực lực sâu không lường được, hai tộc đỉnh cấp chiến lực chỉ cần không xuất thủ, bọn hắn cũng trở ngại mặt mũi, sẽ không xuất thủ. Trải qua hơn 3 tháng đấu trí đấu dũng, mắt nhìn thấy muốn bắt lại biên cảnh tiến quân thần tốc ngầm chiếm đại hạ, vậy mà phát sinh như thế biến cố. Mắt nhìn thấy con vịt đã đun sôi bay, bọn hắn là thật không cam lòng a. Nô Bác Lương nuốt Lê Thừa mặt nói, vương gia, ngươi không thể chết à, ngươi phải chết, đại hạ ước vạn bình minh bách tính làm sao bây giờ? Nếu như ngươi chết, người khác khi dễ Tạ Nhan Chi không để cho nàng khi nữ đế làm sao bây giờ? Tỉnh, mau tỉnh lại a, Thần Võ Vương bị người nào đó ồn ào thanh âm đánh thức, hắn lông mày nhíu chặt, cái hốt ẩn ẩn làm đau, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói, y miệng, đây là địa phương nào? Nơi này là biên thành a, Nô Bác Lương lý chỗ đương nhiên nói, lập tức lại ngự khí lo lắng hỏi, vương gia, ngươi làm mù sao? Lê Thừa khẽ miệng có chút run rẩy, luôn cảm giác đối phương đang mắng hắn, thế nhưng là không có chứng cứ. Hắn nghiêng đầu xem xét, thấy được pha tạm tường thành. Thần Võ Vương có chút ngạc nhiên, hắn nhớ mang máng, không phải mới vừa ở chỗ này, vừa rồi bản vương là ở nơi nào? Nô Bác Lương chớp chớp mắt to vô tội, vừa rồi cũng là ở chỗ này a. Thần Võ Môn nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ là ảo giác? Sau đó, hắn nhìn về phía Nô Bác Lương, ngươi là ai? Nhìn xem rất hiền hòa a. Nô đại quan nhân dở khóc dở cười, vương gia thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ta là đại hoàng đệ nhất thánh phẩm linh khiếu người sở hữu. Nô Bác Lương à. Thần Võ Vương cẩn thận xem xét đối phương hai mắt, ngoa tạo, thật là ngươi tiểu tử à, sao ngươi lại tới đây? Đối phương chuyện đương nhiên nói, ta tới cứu ngươi à, ta phạm là tới chậm một cái nháy mắt công phu, ngươi liền cắt. Thần Võ Vương rất cảm động, hảo huynh đệ, ngươi thật là ý tứ, thật xa chạy tới cứu ta, ta không chết, chết liền phải là rất Vu hai tộc đám kia tên con kiếp. Vương gia ngươi hiểu lầm, là Nhan Chi Tả để cho ta tới cứu ngươi, nàng nói ngươi là đại hạ võ thần, là đại hạ lê dân bách tính chủ cột tinh thần, chỉ cần ngươi còn sống, mọi người trong lòng liền có hy vọng, cho nên ngươi cũng đừng làm cả cái gì cận kể cái chết không lùi một người đánh ngã toàn bộ thế giới bộ kia chủ ưu nhỉ bị ủ xa điều chết ra à. Chu Uni Bi U Sa Diêu, có ý tứ gì? Ta cũng không biết ta. Nô Bác Lương sững sờ, không có gì, ý tứ chính là ngươi còn sống rất trọng yếu, nên hèn mọn thời điểm không cần sóng, nên tỉnh táo thời điểm đừng lên đầu, biên cảnh không có, bách tính rút lui, ta cũng rút lui, chuyển sang nơi khác lại cùng địch nhân đụng thôi. Chỉ cần ngươi sống, liền có hy vọng. Vương gia ngươi phải nhớ kỹ, đại hạ ước vạn bách tính cần ngươi, biên quan cần ngươi, nhan chi tả cũng cần ngươi. Ngươi không thể chết. Thần Võ Vương bị thuyết phục, ngươi nói không sai, ta không thể chết, ta muốn đem Cẩm Tú Đại Phục Man Vu Liên Minh đuổi ra đại hạ, ta còn muốn giúp Nhan Chi leo lên nữ đế vị trí. Đúng rồi, Nô Lao Đệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nô Bác Lương khoát qua tay, ta ơn cái gì à, cũng không phải trắng cứu ngươi, ta cho ngươi uống 200 bình đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, ngoại dụng 300 bình, trả lại cho ngươi phục dụng giá trị mấy triệu ước sinh mệnh chi thụ phi lá, lúc này mới đem ngươi từ trong quỷ môn quan tử Diêm Vương trong tay cướp về. Ngươi cũng không cần tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, liền theo giá bồi ta tổn thất là được. Mặt khác, ta mời được tứ đại tiên sơn 30 vị đỉnh tiêm tiên tiêu, cùng 4 vị nguyên tiên thái thượng trưởng lao tới, lúc này mới đem ngươi cứu ra, đem rất vu đại quân đánh cho kẻ ra quần ảo ảo. Những tiên tiêu kia tám thành đến từ tứ đại tiên sơn phần cổ bộ đầu tiên tông môn, người đồng đều cảnh giới toái hư nhất phẩm. Liên phần này người nghịch thiên tình, như thế nào hoàn lại? Thần Võ Vương lúc này biểu thị, Nô Lao Đệ, đủ ý tứ, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, đều đưa ngươi. Ta biết ngươi tại Thần Võ Vương phủ từng cùng Vương phi mắt đi mày lại câu kết làm bậy, ta trở về liền đem nàng bỏ, nàng là của ngươi. Ngươi cũng biết, ta là không hoàn chỉnh nam nhân. Vương phi hay là Hoàn Bích chi thân Ngô Bắc Lương khỏe miệng co giật, chán toát ra 6 cái điểm đen mà, bay qua một con quả đen. Vương gia, ngươi hiểu lầm, ta cùng Vương phi không phải mắt đi mày lại, là lá mặt lá trái, ngươi cũng không phải không biết, nàng là Tà Điện tông người. Nàng liền xem như cái tiên nhi, ta cũng không hứng thú, ngươi hay là bản thân giữ đi. Thần Võ Vương trầm mặc chốc lát nói, được chưa, nếu ngươi thay đổi chủ ý, Vương phi tùy thời có thể lấy đi theo ngươi. Đúng rồi Ngô lão đệ, ngươi có thể giúp ta chuyện sao? Ngô Bắc Lương vô bộ ngực biểu thị, giúp cái gì? Vương gia cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, lại không có bất kỳ nguy hiểm gì, còn có đầy đủ thù lao, ta nhất định rút. Tiểu tử ngươi là chó thật à? Thần Võ Vương một chút suy nghĩ nói, chuyện này nếu là ngươi chính mình làm nói, có khả năng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nô Bác Lương quả quyết biểu thị, vậy ngươi cũng đừng nói cái gì bận rộn, không giúp được một chút. Chương 1239 hào phóng Nô Bác Lương, chương 1239 hào phóng Nô Bác Lương. Thần Võ Vương mau nói, đừng à, ngươi không phải mang theo 4 vị đại tông môn thái thượng trưởng lão thôi, an bài một cái đi theo ngươi xử lý, sự tình nhất định thành. Ngoa tạo. Nô Bác Lương tức giận nói, đại ca, ngươi cho rằng thái thượng trưởng lão tốt như vậy an bài a? Ta chỉ là cái xuất thân hổ phúc bộ môn phái nhỏ đệ tử, an bài thái thượng trưởng lão không được xuất ra thành ý a. Nô lão đệ, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, ngươi cho rằng ta không biết ta, ngươi là đan đạo thiên tài, lang thiên minh thiếu tổ, lạc u tông tiểu sư tổ, bảo cơ phường đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch cùng hoa đảo tiên nhưỡng nhà cung cấp hàng. Ngươi có thế để cho 4 vị nguyên tiên đến phàm tục chống đỡ chẳng tử, liền nhất định có thể mời bọn họ xuất thủ. Ngươi dạng này, thành ý ngươi tùy tiện cầm, quay đầu tìm ta muốn, ta gấp đôi cho ngươi. Gặp Thần Võ Vương như vậy hào sảng, Nô Bác Lương lúc này mặt mày hớn hở, ngón tay cái chọn sắp rút gân mà, vương ra rộng thoáng, nói đi, muốn ta làm cái gì? Thần Võ Vương ho khan một cái, ta đem Diệt Thế Luân Hồi Thương ném tới vu tộc trong doanh trướng đi, vất vả Ngô lão đệ đi một chuyến, giúp ta thu hồi lại. Nô Bác Lương trừng lớn hai mắt, con ngươi địa chấn, không phải đâu đại ca, bán thánh cấp linh binh ngươi không muốn có thể lưu cho ta à, tại sao phải tư địch? Lê Thừa giải thích nói, đại vu kỳ diệu chính là vu tộc phái tới siêu cấp cường giả, hắn chẳng những vu pháp cường đại, hay là cái bà ngoại âm bị, mưu trí hơn người, có hắn tại, đại hạ rất khó thắng. Cho nên, ta trước khi chết, hao hết linh năng cùng tinh huyết, sử xuất ta chưa từng đã dùng qua đoạt mệnh truy hồn âm, ý đồ xử lý kỳ diệu lao giả kia. Nô Bác Lương khẽ giật mình hỏi, làm chết cô? Thần Võ Vương mặt đen lên lắc đầu, trọng thương đi, hẳn là không chết được. Nô Bác Lương hai lần bốc lên ngón tay cái ca ngợi đối phương, thật xa này, có thể đem người một đại vu làm thành trọng thương, đại hạ võ thần, coi là thật không phải là dùng để chừng cho đẹp a nói, hắn giọng nói vừa chuyển, bất quá, cái này bán thánh cấp linh binh đoán chừng không tốt trở về môn a. Là không dễ dàng, nhưng Diệt Thế Luân Hồi Thương không có khả năng rơi vào ngoại nhân trong tay. Nô Bác Lương đứng dậy, đối với thanh đồng trên phi thuyền mạnh bán vây vây tay, lão mạnh, bị liên lụy chiếu cô cho vừng ra, hắn tạm thời không nên đa động, ta đi làm ý chuyện. Mạnh bán ngự kiếm mà đến, đẹp trai rơi vào trên cổng thành, không có vấn đề, Thần Võ Vương giao cho ta, ngươi đi mau đi. Nô Bác Lương vứt cho hắn một cái túi chữ vật, bên trong là 100 bình đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, một chút tâm ý. Mạnh bán tiếp được túi chữ vật, đầy sau đầu đều là dấu chấm hỏi. Tình huống gì, Nô Bác Lương tên chó chết này làm sao đột nhiên trở nên hào phóng như vậy? Nhất định có âm mưu. Nô Bác Lương hai tay triển khai, đại bằng dương cánh giống như bay xuống thanh đồng trên phi thuyền. Hắn cười đối với chúng thiên kiêu giơ ngón tay cái lên, các vị không hổ là các đại tông môn đỉnh cấp thiên kiêu, thật sự là quá mạnh. Các vị xuất hiện là đại hạ ước vạn bách tính chi phúc, các mọi người nghỉ ngơi trước bên dưới, chờ ta giúp Thần Võ Vương muốn về Diệt Thế Luân Hồi Thường, chúng ta liền đi làm Tà Điện Tông. Nói, hắn đem một kiện pháp khí chứa đồ đưa cho Nhạc Vũ Tuyên, Vũ Tuyên à, bên trong là đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, ngươi cho mọi người phân một phần, mỗi người 100 bình. Mặc dù mọi người đến đại hạ biên cảnh mục đích là nhập thái âm thánh cảnh tu hành tư cách bằng chứng, ta cũng sẽ không bạc đãi các vị. Các ngươi không kém linh thạch, nhưng cái này thần dịch chắc hẳn không ai không thích đi. Đa số thiên tiêu không thể tin nhìn xem Ngô Bác Lương, trong lòng tất cả đều là một cái ý niệm trong đầu, Ngô Bác Lương xuất thủ càng như thế xa xỉ, hẳn là ta hiểu lầm hắn. Không chỉ là các thiên tiêu, Dọng Thành, Mạc Dương, Chuyên Trúc, Mét Khôi bốn vị thái thượng trưởng lão cũng đối người nào đó lau mắt mà nhìn. Người nào đó đối bọn hắn chắp tay vái chào, từ trong túi trữ vật xuất ra 8 ấm hoa đào tiên nưỡng, bốn vị thái thượng trưởng lão, đây là Bắc Lương hiếu kính các ngươi, mỗi người 2 ấm, các ngươi lấy trước đi uống, uống xong lên tiếng mà, ta đem giá cả cho các ngươi đánh xuống. Đúng rồi, vị nào thái thượng trưởng lão nguyện ý theo giúp ta đi một chuyến? Ta sợ một người xâm nhập vu tộc đại bản doanh, diệt thế luân hồi thường không muốn đến, mệnh ném chỗ ấy. Đương nhiên, Bắc Lương là văn bối, không có khả năng trắng để thái thượng trưởng lão bảo hộ ta, muốn về diệt thế luân hồi thường sau, ta sẽ hiếu kính đối phương 20 ấm hoa đào tiên nưỡng. Thanh âm chưa dứt, bốn vị thái thượng trưởng lão lại chăm miệng một lời nói, bần đạo đi theo ngươi. Đều mẹ nó là lão tử ủy. Nô Bắc Lương oán thầm một câu, nháy nháy mắt hỏi, đều muốn đi à? Vậy liên cùng một chỗ thôi. Chương 1240 cách không thi đấu túi, chương 1240 cách không thi đấu túi. Không đợi có người cự tuyệt, Nô Bắc Lương đã đem sớm chuẩn bị tốt 4 cái túi chứa vật vứt cho 4 người, sau đó cười híp mắt nói, bốn vị thái thượng trưởng lão, vất vả rồi, có các ngươi tại, bản thánh tử cảm thấy siêu cấp có cảm giác an toàn đâu. Nói đi, dẫn đầu ngự kiếm hướng vu tộc doanh trướng bay đi. Bốn vị thái thượng trưởng lão tiếp được túi chứa vật, liếc nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng bất đắc dĩ. Quảng Thành thái thượng trưởng lão cười khổ một tiếng, chúng ta đây là bị Ngô tiểu hữu an bài rõ ràng con a, đi thôi, Diệu Thu, sự tình phải làm a. Còn lại 3 vị thái thượng trưởng lão khẽ bước cằm, tốt. Ngô Bắc Lương vì sao muốn an bài 4 vị thái thượng trưởng lão cùng một chỗ đâu, suy tính chỉ có một cái, an toàn. Dù sao thần võ vương sẽ gánh chịu hắn hết thảy tổn thất, mà lại, hắn sẽ có được ngàn vạn lần chỗ tốt. Dù sao, mặc kệ là băng liên thần dịch hay là hoa đáo tiên nưỡng, tại hắn đây cơ hồ đều là không chi phí. Không thể không nói, Lê Thừa có thể trở thành đại hạ võ thần, thật không phải chỉ dựa vào mãng, hắn hưu dung hưu nhiêu, trước khi chết còn có thể đem vu tộc địa vị cao thượng đại vu sư kỳ diệu làm gần chết. Quá ngưu bức. Làm không chết không thôi địch nhân, Nô Bác Lương hổ đi à nha chạy đến vu tộc doanh trướng đi phải diệt thế luân hồi thường, người ta chỉ định không thể cho. Dù sao, đây chính là suýt nữa làm chết tôn quý đại vu hung khí. Càng quan trọng hơn, đó là một kiện bán thánh cấp linh bảo. Khoảng cách gần còn dễ nói, thần võ vương có thể đem nó gọi trở về, nhưng bây giờ, khoảng cách quá xa, Lê Thừa bản thân bị trọng thương, diệt thế luân hồi thương lại chỉ định bị vu nhân giấu đi, muốn đem thương cầm trở về, rất khó. Một phần tư nén hương sau, Nô Bác Lương cùng 4 vị thái thượng trưởng lao đi tới vu tộc ngoài doanh trướng vây lên không. Vu nhân đã sớm phát hiện bọn hắn, lúc này chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại vu kỳ diệu ngồi tại doanh trướng trước mặt lưng cao trên ghế ngồi, sắc mặt hắn tái nhợt, thần thái bề ngoài, già mua trên tay nắm một cây màu đỏ thắm quả trượng, quả trượng đỉnh, khảm nạm lấy một viên màu vàng nâu bảo thạch. Tại kỳ diệu tả hữu, các đứng thẳng 3 tên vu tộc cao thủ. Chỗ ngồi phía sau, đứng đấy cả người khoác áo khoác màu đen người. Rõ ràng là giữa ban ngày, Nô Bác Lương lại không cách nào thấy rõ mặt của hắn. Hào quang màu vàng hiện lên sông đồng, Nô Bác Lương cuối cùng thấy rõ, mặt của người kia ra phảng phất sớm bị xé xuống dưới, ngũ thải ban lan cổ trùng tại trên mặt hắn khoái hoạt thám hiểm, một hồi từ trong miệng chui ra ngoài, một hồi thuận lỗ mũi chui vào, một hồi lại tranh nhau chen lấn tiến vào đèn kịp trong hốc mắt. Nô Bác Lương nhìn tê cả da đầu. Trong lòng của hắn mẹ nó tệ, hai tay chắp sau lưng chứa bức. Tại phía sau hắn cách đó không xa, là như ẩn như hiện 4 vị thái thượng trưởng lão, bọn hắn phóng xuất ra nhàn nhạt uy áp, để dục dịch vu tộc cao thủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ Diệu nhìn xem Nô Bác Lương thản nhiên nói, các hạ người nào? Đến ta vu tộc doanh trướng, ý muốn như thế nào? Nô Bác Lương cái cằm khẽ nâng, thần sắc ngạo nghễ, ngươi cấp bậc gì? Thối nói chuyện với ta sao? Kỳ Diệu bên tay trái ở giữa tên nam tử kia giận dữ, tám. Hắn nói chính là vu tộc cầu ngữ, Nô Bác Lương nghe không hiểu. Nô đại quan nhân móc móc lỗ tai, con hàng này biết nói tiếng người không? Có thể tới hay không người thông dịch? Nam tử kia quát, lớn mật tiểu tặc, dám như vậy cùng Kỳ Diệu đại vu nói chuyện, lập tức tự sát tạ tội, nếu không lấy ngươi chó. Nô Bác Lương tiện tay vung lên. Đùng, một cái vang dội cái tát cách không quất vào mặt nam tử bên trên, hắn lập tức toàn thân run rẩy, bạch nhãn xoay loạn, bay ra xa vài chục trượng mới rơi trên mặt đất biến thành cồn địa hồ lô. Từ khi cùng cảnh mật học được bản đầy đủ trời kê phích lịch trường, Nô Bác Lương không có chuyện liền bụng trộm tại linh lung cán khôn trong tháp luyện. Hắn cảm thấy đi, trang bức đánh mặt là nguyên bộ, mà hắn ban sơ từ trên trời kê phích lịch trường tản thiên bên trong nghiên cứu ra được trời kê phích lịch trường to lớn bức túi chính là đánh mặt tuyệt học. Là thật sự đánh mặt. Nhưng là, có tỷ vết. Tỷ vết chính là, đến dán mặt đánh. Bởi vậy, Nô Bác Lương học được bản đầy đủ trời kê phích lịch trường sau, liền đem trời kê phích lịch trường to lớn bức túi thăng cấp. Hắn cho thăng cấp thành cách không đại bước đầu. Đây là lần đầu dùng, chẳng những uy lực tăng lên gấp trăm lần, bước cách cũng từ từ bật lên, trực tiếp kéo phát nổ. Nô Bác Lương vung tay háo một cái, chắp tay hừ lạnh một tiếng, ngươi cấp bậc gì? Dám dạng này nói chuyện với ta. Cái này cách không đại bước đầu, chấn kinh tất cả mọi người. Dầm dầm, mấy trăm cái vu tộc cao thủ trong nháy mắt từ trong doanh trướng đi ra, các loại pháp bảo nhắm ngay Nô Bác Lương. Trong đó, còn có một đạo uy áp kinh khủng khóa chặt người nào đó. Tùy tiện đến cá nhân liền trước mặt mọi người đánh mặt vu tộc cao thủ, cái này tuyệt không thể nhịn. Nô Bác Lương thân hình khẽ động, khống chế như ý trực tiếp trốn đến Quảng Thành thái thượng trưởng lão sau lưng. Các vị thái thượng trưởng lão, ta thật là sợ. Quảng Thành thái thượng trưởng lão không nghĩ tới Ngô Bắc Lương như thế dũng, một lời không hợp liền mở rút. Nhưng vu nhân muốn lấy nhiều lấn thiếu khẳng định không dùng được. Tứ đại kim bài bảo tiêu đồng thời phóng thích một sợi uy năng, phô thiên cái địa giống như hướng vu tộc cao thủ dũng mãnh lao tới. Bọn hắn lập tức thần sắc kỳ biến, hô hấp khó khăn. Kỳ Diệu ngón cái ấn lên trên quải trượng bảo thạch. Ông, một đạo hào quang màu xanh gian nan chống ra, giống như một ngụm to lớn xanh nổi, bao phủ ở đây vu tộc cao thủ. Bọn hắn mới cảm giác tốt hơn một chút. Đại Vu Kỳ Diệu sắc mặt lại tái nhợt ba phần. Quảng Thành Thái Thượng trưởng lão bốn người đồng thời thu thần thông. Kỳ Diệu bản thân bị trọng thương, treo chống không được quá lâu, thấy đối phương thu uy áp, liền dịch chuyển khỏi để lại bảo thạch một cái. Cái kia đạo nhằm vào Ngô Bắc Lương khí tức khủng bố như thủy triều rút đi. Các thiên tiêu buông xuống pháp bảo, không cam lòng mà tức giận nhìn chằm chằm cái kia đánh mễ lạc cầu bật. Ngô Bắc Lương từ Quảng Thành Thái Thượng trưởng lão sau lưng đi ra, như ý giọng trẻ con non nớt tại người nào đó náo hải, ngươi là chó thật à? Ta lấy có được ngươi dạng này chủ nhân mà cảm thấy không gì sánh được xỉ nhục. Hắc Ba kinh ngạc hỏi, theo tiểu tử này nhiều năm, ngươi còn không có thói quen phong cách của hắn à? Như không ngờ bày ra, đã tận lực thích ứng. Ngô Bắc Lương bình tĩnh mà tỏ vẻ, tiểu như ý, ngươi cái này năng lực thích ứng không được à? Cùng ngươi Hắc Ba nhị gia cùng Lao Thiết đại gia học một ít, mỗi khi gặp đại sự có tính khí, duy trì chủ nhân mỗi một cái quyết định. Như ý mắt trợn bạch khởi, phi. Ngô Bắc Lương cùng Như ý khí linh vô nghĩa thời điểm, Đại Vu Kỳ Diệu mở miệng, các hạ xuống đây nơi này mục đích không phải cho chúng ta ra bài phủ đầu đi. Ngô đại quan nhân lắc đầu, tự nhiên không phải, ta tới đây là muốn cầm lại thần võ vương di vật. Kỳ Diệu nhẹ nhàng thở dài, phun ra một ngụm trọc khí. Đại hạ bất bại chiến thần, rốt cục chết. Từ Ngô Bắc Lương trong miệng nghe được thần võ vương chết, Vu tộc đệ tử hết thảy đều lộ ra vẻ vui thích. Lê Thừa tựa như một tòa vô cùng lớn hắc sơn, đặt ở Vu nhân cùng người man trong lòng, để bọn hắn thở không nổi. Hiện tại hắn rốt cục chết. Đại hạ võ thần đủ, đại hạ xong. Kỳ Diệu chậm rãi mở miệng, các hạ có biết, lão hủ suýt nữa chết tại diệt thế luân hồi thương bên dưới. Ngô Bắc Lương ra vẻ kinh ngạc, cắt. Còn có công việc tốt này. Không, ý của ta là, ngươi thế nào không chết? Không có ý tứ, miệng bầu, ta muốn nói, ngươi không chết thật sự là quá tốt, diệt thế luân hồi thương đâu, cho ta đi, ta mang về cho thần võ vương cho cùng. Kỳ Diệu lông mày nhướng lên, hỏi ngược lại, nếu như đổi các hạ là ta, sẽ trả lại suýt nữa giết chết ngươi hùng khí sao? Sẽ a, cũng không phải đồ của ta, vì sao không trả? Ta muốn mặt, sẽ không đem đồ của người khác chiếm làm của riêng, huống chi còn là di vật. Đại Vu thân phận của ngươi tôn quý, sẽ không làm chiếm lấy người khác đồ vật không trả loại này không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, thất đức bốc khói sinh con không có ra mắt chó danh sự thì đi. Đại Vu Kỳ Diệu khỏe miệng có chút run rẩy, chương 1241 là diệt thế luân hồi thương mà chiến. Chương 1241 là diệt thế luân hồi thương mà chiến. Nghe Ngô Bắc Lương lời nói, bốn vị thái thượng trưởng lão đều không bình tĩnh, bọn hắn lặng lẽ á âm thanh thần thức giao lưu. Quảng Thành, Ngô tiểu hữu cái miệng này, là thật mẹ nó tổn hại a, ai nha, không có ý tứ, vận đạo thế mà bạo nói tục. Mạc Dương, bạo nói tục là có thể lý giải. Vận đạo nếu không phải cực lực không chế, đều muốn một bàn tay chụp chết tiểu tử này. Mét khối, chắc không được mọi người sau lưng quản hắn gọi chó vô lương, tiểu tử này, quá chó. Chuyên chú, ta cuối cùng biết tiểu tử này vì sao muốn gài bẫy an bài chúng ta đều đến đây, liền hắn cái miệng này, chỉ một cái lời nói, Vu tộc người chỉ định giết chết hắn. Kỳ Diệu xuất thân danh môn, vu thuật thiên phú cực cao, từ nhỏ nhận người ưa thích, lớn lên chiêu nữ nhân ưa thích, lớn tuổi thụ tộc nhân kính yêu. Hắn sống gần ngàn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giống Ngô Bắc Lương dạng này cùng hắn nói chuyện. Cho nên, hắn bị làm mơ hồ. Thấy đối phương một mặt mong đợi nhìn qua hắn, lại dáng tươi cười ngây thơ, tựa như hài đồng, Kỳ Diệu không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Hắn đang tính toán, nếu là giết Ngô Bắc Lương, sẽ có hậu quả như thế nào. Đại Vu liếc một cái người nào đó sau lưng bốn vị nguyên tiên, tỉnh táo lại. Thần Võ Vương là chúng ta nhất tôn trọng địch nhân, di vật của hắn lão hủ đương nhiên sẽ không chiếm lấy, chỉ bất quá, Thần Võ Vương lấy diệt thế luân hồi thương giết ta, ta như cứ như vậy trả lại, không thích hợp đi. Ngô Bắc Lương gật gật đầu, là không thích hợp, nếu không, ta thay Thần Võ Vương bồi ngươi một chút tiền thuốc men, lại để cho Thần Võ Vương cho ngươi báo mộng đổi cái không phải. Kỳ Diệu, hắn hít sâu một hơi, cũng là không cần. Như vậy đi, các hạ cùng lão hủ đệ tử tranh đấu một trận, ngươi thắng, diệt thế luân hồi thương ngươi lấy đi, ngươi thua, lão hủ để cho người ta đem ngươi thi thể cùng diệt thế luân hồi thương đưa vào đại hạ. Ngô Bắc Lương giật nảy mình, bật thốt lên tới một câu, chơi đánh bài còn muốn mệnh a? Kỳ Diệu khẽ giật mình, nghe không hiểu, đấu, heo. Ngô Bắc Lương cũng sửng sốt một chút, không biết mình nói chính là cái gì. Hắn ho khan một cái vô ích nói đây là quê hương của ta nói, ý là đấu thứ đồ chơi gì mà còn muốn mệnh a? Kỳ Diệu bị cười nhạt nói. Vu tộc thuật pháp rất khó lưu thủ, hoặc là ngươi thắng, hoặc là ngươi chết, chỉ có kết quả này, không biết các hạ có dám tiếp nhận khiêu chiến. Ngô đại quan nhân là cái vững vàng tuyển thủ, hắn không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi đối phương, cái nào là đồ đệ của ngươi? Kỳ Diệu bên tay phải, một nam một nữ đi ra. Nam nhân cùng nữ nhân đều trói lại mấy chục cái bím tóc, khác biệt chính là, nam nhân làn da ngăm đen, bắp thịt rắn chắc, thân thể khỏe mạnh. Mà vị cô nương kia, mặc da thú sau lưng, da thú váy ngắn. Da thú dưới lưng phương lộ ra một đoạn chân nhắn tỉ mỉ bụng dưới, vờ eo thon doanh doanh một nắm. Trên rốn khảm nạm lấy một viên đá quý màu đỏ, mà da thú trên lưng vương là khỏe đẹp cân đối cơ ngực lớn. Nàng so với bình thường nữ nhân vóc dáng cao hơn, một đôi trực tiếp đôi chân dài từ da thú dưới váy ngắn phương dọc theo người ra ngoài, mười phần bắt người ánh mắt. Nàng bên phải trên mắt cá chân có một chuỗi trắng muốt xương thú vòng chân. Làn da của nàng là khỏe mạnh màu lúa mì, trên mặt bôi vẽ thuốc màu, nhưng khó nén ngũ quan đẹp đẽ. Nữ nhân nhìn rất trẻ trung, 18-19 tuổi bộ dáng, tràn ngập thanh xuân dã tính đẹp. Yiye, cái này ni mà có thể hăng hái. Nô Bác Lương thầm khen một tiếng, đối với Đại Vu Kỳ Diệu nói: ta đây là linh anh ngũ phẩm, ngươi cái này hai đồ đệ cái nào so ta cảnh giới cao a? Nam nhân khỏe miệng vẽ ra một vòng đùa cợt độ cong, cảnh giới của ta tương đương với người tu hành siêu phàm bát phẩm, ngươi dám cùng ta đánh sao? Cô đừng nói, cảnh giới của ta tương đương với linh anh lục phẩm, hai ta cảnh giới không sai biệt lắm, Kỳ Diệu hỏi Ngô Bắc Lương, ngươi chọn cái nào? Ngô Bắc Lương nhún nhún vai, đối với nam nhân ngoắc ngón tay, liền ngươi đi, ta thích khiêu chiến cường giả. Đám người khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này đại hạ giáo úy dám tuyển Thương Tiêu. Thương Tiêu nhe răng cười một tiếng, tiểu tử, ngươi ngược lại là có mấy phần gan lợi còn chưa dứt. Đột nhiên, giang giác, giang giác, giang giác, liên tục ba đạo thô to như thùng nước lôi trụ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào Thương Tiêu trên thân, đem hắn oanh thành đầy đất cổ trùng. Cổ trùng tiến vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một đạo trưởng kiếm màu đen từ Ngô Bắc Lương sau lưng xuất hiện, vô thanh vô tức đâm về trái tim của hắn vị trí. Đây là một thanh do vô số cổ trùng tạo thành trường kiếm, những cổ trùng kia chỉ có chừng hạt gạo, trên người có một nửa là răng sắc bén. Tư, một khối đá bị màu đen sâu độc kiếm cắt đầu hũ bình thường đâm thành hạt tròn. Đám người sững sờ, trên trán toát ra dấu chấm hỏi, Ngô Bắc Lương người đâu? Làm sao biến thành hòn đá? Thông qua đấu chuyển tinh di thuấn di mấy chục trượng, Ngô Bắc Lương tại mỹ siết sau lưng đối với màu đen sâu độc kiếm chào hỏi, ta ở chỗ này, đến đâm ta à, đồ đần. Mễ Lặc kinh hãi, đột nhiên quay người. Ngô Bắc Lương vung tay một cái đại bước đầu đem hắn quất bay, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ngoa tào, dọa lao tử nhảy một cái, ngươi mẹ nó nhất kinh nhất xạ làm cái gì à? Ở giữa không trung quay cuồng gạo xiết, màu đen cổ trùng trường kiếm một tiếng rung động, cao tốc xoay tròn, hình thành một cái cổ trùng màu đen vòng xoáy, oanh minh mà đến. Ngô Bắc Lương vừa định động đậy, dưới mặt đất đống nhiên chui ra hai cái lực lớn vô cùng huyết thủ, bắt lại cổ chân của hắn. Sau một khắc, huyết thủ móng tay giống như dã man sinh trưởng dây leo, linh động vô lượng, chói bánh trưng bình thường đem Ngô Bắc Lương chói gô. Màu đen cổ trùng vòng xoáy lô đen, sinh ra hấp lực to lớn, thôn vệ vật vật. Ngay tại Vu tộc tướng sĩ nhếch miệng lên lúc, Ngô Bắc Lương hé miệng, a quá. Một đầu hung tàn hỏa long từ trong miệng bay ra, thoáng chốc phân giải thành rối đầu, có trắng lóa, có rượu đen, có tử kim, có đỏ bừng. Bọn chúng tranh nhau chen lấn chui vào cổ trùng tạo thành lỗ đen. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong lỗ đen vang lên. Lỗ đen thôn phệ hỏa long. Sau đó, bị hỏa long thôn phệ. Cái kia năm cái hỏa long là do huyết linh lửa, huyền minh long viêm, tam muội thần hỏa, kỳ lân lửa cùng phượng hoàng lửa tạo thành, có thể đốt vật vật. Nho nhỏ cổ trùng tại đại hoang thần hỏa trước mặt, yếu một tấc. Đàng. Vô số dữ tợn ngọn lửa từ Ngô Bắc Lương quanh thân thoát ra, thời gian nháy mắt liền đem dây leo huyết thủ đốt thành một biển. Số ít cổ trùng một lần nữa tổ hợp thành Thương Tiêu, trên người hắn có tối thiểu mấy chục chỗ bỏng, đầu đầy xinh đẹp bím tóc nhỏ cũng không thấy. Khí tức của hắn suy bại, giao thủ mấy hiệp liền bị trọng thương. Thần sắc hắn phức tạp nhìn qua Ngô Bắc Lương, bên trong có phẫn nộ, lại không cam lòng, có khó có thể dùng tin. Ngô Bắc Lương xách một tiếng, còn tưởng rằng có thể khiêu chiến cao thủ đâu, liền cái này, không chịu nổi một kích. Phúc. Thương Tiêu ngực cứng lại, cổ họng một mặt, một ngụm lao huyết phun tới. Ngô Bắc Lương duỗi lưng một cái, đối với Đại Vu Kỳ Diệu nói, Đại Vu sư, thần võ vương di vật có thể cho ta đi. Kỳ Diệu đánh giá Ngô Bắc Lương, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thương Tiêu không tính là hắn đồ đệ bên trong mạnh nhất, nhưng cũng xem như trong đó người nổi bật. Hắn thiên phú rất cao, sẽ mười mấy loại cường đại vu thuật. Hắn am hiểu nhất chính là lấy yếu thắng mạnh, nhưng hôm nay, hắn hoàn toàn không có cơ hội đem bản lĩnh của mình thi triển đi ra, liền bị cái này người mặc đại hạ giáo úy quần áo người trẻ tuổi lấy yếu thắng mạnh. Ngươi đến cùng là ai? Ngô Bắc Lương nhún nhún vai, ta à, chỉ là một cái thời gian tu hành không đủ 20 năm hạng người vô danh, nói ngươi cũng chưa từng nghe qua. Ai ngờ, cái kia tràn ngập tự nhiên giá tính đẹp tiểu cô nương nhãn tỉnh sáng lên, thần sắc nhảy cẫng nói ta đã biết, ngươi là chân đạp nhật nguyệt toái tinh thần đệ nhất thánh phẩm linh khiếu Ngô Bắc Lương. Chương 1242 ý đồ bắt cóc Cao Y thì cổ lệ chương 1242 ý đồ bắt cóc Cao Y thì cổ lệ Ngô Bắc Lương nghe chút, không khỏi sửng sở, tâm hắn nói ngoa tạo. Không phải đâu, Vu tộc còn có ca tiểu mê muội đâu. Không nghĩ tới ca biết điều như vậy, thanh danh đều có thể lan xa đến Vu tộc, chỉ có thể trách ta quá phận ưu tú a. Nghiệm đến tận đây, người nào đó hai tay giấu ra sau lưng, biểu lộ nhỏ tặc ngạo kiểu. Nghe Vu tộc tiểu lao em gái lời nói, Vu tộc cao thủ nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường, chân đạp nhật nguyệt toái tinh thần. Đây thật là bò cái nhỏ thành tiên, nhu tất lên trời a. Thôi, đệ nhất thánh phẩm linh khiếu là cái gì, chưa nghe nói qua a. Ngô Bắc Lương, có nghe nói qua, nghe nói hắn là phế khiếu con ác thú thôn thiên khiếu, mặc dù tại thánh phẩm trong linh khiếu xếp hạng thứ hai, kỳ thật cái gì cũng không phải. Ta thăng tiên môn bằng hưu nói, cái kia Ngô Bắc Lương chính là cái không biết xấu hổ đồ vô sỉ, chỉ toàn làm chút trộm gà bắt chó chuyện xấu xa. Nghe Vu tộc con non nghị luận, Ngô Bắc Lương hơi kém không có khống chế lại trong linh khiếu cuồng bạo linh năng. Các ngươi những này trong rừng sâu núi thẳm chỗ đất, biết cái gì a? Ngô Bắc Lương ở trong lòng cho đám người lật ra cái lườm ít, đem bọn hắn nghị luận khi đánh giấm, ho nhẹ một tiếng giả giọng điệu nói, chân đạp nhật nguyệt toái tinh thần, ta chính là đại hoang người thứ nhất, trời không sinh ta Ngô Bắc Lương, đang đạo vạn cổ như lâm dài. Không có sai, ta chính là đẹp trai tuyệt đại hoang không người địch, ngàn vạn mỹ nữ đều là si mê thánh phẩm thứ nhất linh khiếu, đại hoang thi tiên Ngô Bắc Lương. Ta luôn luôn là người địa thấp, khiêm tốn hướng nội, tâm địa thiện lương, làm việc tốt mà không lưu danh. Không nghĩ tới, vẫn là có người nhận ra ta, hay là còn trẻ như vậy mỹ mạo tiểu cô nương, xin hỏi cô nương vương danh. Lời nói này hơi kém đem Vu nhân buồn nôn hỏng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Liền ngay cả quảng thành bốn vị thái thượng trưởng lão đều có hành hung người nào đó một trận nỗi kích động. Thương Tiêu cắn răng đội la lên, sư muội, không cần để ý hắn. Vu tộc tiểu nha đầu bị Ngô Bắc Lương khen một cái, không khỏi hà phi song giáp, tu hỉ không thôi, trong mắt nàng tựa hồ chỉ có Ngô Bắc Lương, đối với Thương Tiêu lời nói mắt biết hai ngờ, ta gọi A Y Điệp cổ lệ, là tộc trưởng cháu gái, năm nay 18, Kỳ Diệu khỏe miệng có chút có rúm, lên tiếng đánh gãy nàng, A Y Điệp. Ai Cổ Lệ tiểu khu chấn động, tay phải nâng cao, lớn tiếng đáp lại, tại. Nô Bác Lương nói lẩm bẩm, Ai Cổ Lệ. Danh tự này thật là dễ nghe, ta có thể bảo ngươi tiểu lệ sao? Ai Cổ Lệ lập tức lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng, đương nhiên có thể. Nô Bác Lương cười híp mắt hỏi, tiểu lệ à, ngươi xinh đẹp như vậy hiểu chuyện mà, tộc trưởng nhất định rất thương yêu ngươi nữ nhi này đi. Ai Cổ trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra đáp ý biểu lộ nhỏ, đó là, gia gia hiểu ta nhất. Nô Bác Lương nhãn châu xoay động, cười đến giống một đầu tiểu hồ ly bình thường, tiểu lệ à, ngươi có muốn hay không đi Đại Hạ Quốc đều chơi à? Nơi đó có thể đẹp, có thật nhiều ăn ngon thú vị, ta mua cho ngươi quần áo xinh đẹp còn có đồ trang sức son phấn. Ai Cổ Lệ đôi mắt đẹp chạm sáng, lộ ra thần sắc hướng tới, đương nhiên muốn à, thế nhưng là lời còn chưa dứt, Kỳ Diệu Đại Vu liền mặt đen lên đánh gãy nàng lời nói, Ai về doanh trướng. Ai Cổ Lệ há to miệng, muốn tự tuyệt, bị đối phương vừa trừng mắt, rụt cổ một cái, không tình nguyện lúc một tiếng, sau đó cẩn thận mỗi bước đi đi. Tên chó chết này, vậy mà muốn lừa gạt Ai, tâm quá đen. Kỳ Diệu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngô Bắc Lương, hắn không thể trực tiếp phát động vũ thuật, làm cho đối phương hình thần câu diện, nhưng cân nhắc đến hắn có 4 cái nguyên tiên bảo hộ, cũng liền tạm thời nhịn xuống, ho khan một cái nói sang chuyện khác, nghĩ không ra Ngô công tử thế mà nắm giữ Tử Tiêu thần lôi cùng Đại Hoang 5 loại thần hỏa, thương tiêu thua không an. Ngô Bắc Lương tranh thủ thời gian khoát tay nói, không có không có, đại vu quá khen rồi, ta chính là chiếm được tiên cơ, nếu như thương tiêu xuất thủ trước, hẳn là còn có thể nhiều kiên trì 2 chiêu lại thua. Quảng Thanh đoán thầm, Ngô tiểu hữu có chút khiêm tốn, nhưng không nhiều. Thương tiêu, Kỳ Diệu ống tay áo bung lên, Diệt Thế Luân Hồi Thương hướng Ngô Bắc Lương bay đi. Có chơi có chịu, Diệt Thế Luân Hồi Thương cho ngươi, Nguyên Thần Võ Vương dưới cựu tuyển nghỉ ngơi. Không có khả năng giết hắn, Kỳ Diệu liền muốn mau để cho cậu vật này xéo đi. Ngô Bắc Lương tiếp được Diệt Thế Luân Hồi Thương quan sát tỉ mỉ, thương này không phải là giả chứ? Nói đi, ánh mắt nghi ngờ dò xét đại vu. Kỳ Diệu bị tức suýt nữa thổ huyết, không phải. Không phải liền tốt Ngô Bắc Lương yên lòng, thở dài một tiếng nói, vương gia tâm hệ đại hạ ước vạn bất tính, chiến tranh không chỉ, hắn chỉ sợ khó mà nghỉ ngơi a. Kỳ Diệu trầm mặc, sau đó hạ lệnh chủ khách, nếu như không có chuyện khác, Ngô công tử xin mời về đi, lão hủ bản thân bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng. Ngô Bắc Lương sờ lên chóp mũi mà, ta có một vấn đề. Mời nói. Vu tộc muốn thế nào mới bằng lòng đáp ứng không còn tiến công đại hạ? Kỳ Diệu một chút suy nghĩ, thản nhiên nói, vấn đề này lão phu không cách nào trả lời. Ngô Bắc Lương nhún nhún vai, thờ ơ nói, dạng này a, vậy liền tiếp tục đánh đi. Ngươi cũng thấy đấy, ta mang đến 4 vị nguyên tiên, cùng hơn 10 vị toái hư cảnh cao thủ, bọn hắn mỗi một cái đều lợi hại hơn ta. Chúng ta đều rất nguyện ý lĩnh giáo các vị cao chiêu. Vì cảm tạ đại vu trả lại thần võ vương di vật, tại hạ nho nhỏ phơi bày một ít ta vừa học được một chiêu chiến kỹ. Nói đi, Ngô đại quan thân người hình như điện, chớp mắt trong trượng, đi vào chỗ trống trải. Hắn vận chuyển trời kê phích lực trường, sử xuất mới sáng tạo ra đại chiêu, lôi điện pháp võng. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, che khuất bầu trời. Thiên quang bị hắc ám thôn vệ, trong tầng mây, đạo đạo phích lực xé mở hư không, tách ra đóa đóa đường cong lộn xộn lại loẹt loẹt lóa mắt uy lực to lớn sáng như bạc điện hoa. Kinh khủng phích lực điện quang rơi vào Ngô Bắc Lương lòng bàn tay, sau đó uy lực tăng gấp bội chết xạ ra đi, giống như vô số tia sáng, lẫn nhau xen lẫn. Cùng lúc đó, kinh khủng lôi trụ từ trên trời giáng xuống, 10 đạo trăm đạo đánh xuống đến, cùng phích lực điện hoa giăng khắp nơi, phát họa ra một mảnh lôi điện to lớn khu vực. Khu vực bên trong, đạo tác hóa thành hư vô, đại địa hóa thành phế tích. Vu tộc cao thủ tất cả đều sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu là bọn họ thân ở khu vực lôi điện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Bắc Lương thu lôi điện pháp bóng, chân trời mây đen tan đi, sắc trời chuyển sáng. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, dạng này chiến kỹ, ta sẽ hơn 20 loại, các vị chuột đuôi nước nói đến đây, hắn cất giọng hướng về phía doanh trướng phương hướng hô to, tiểu lệ à, quay đầu có rảnh ca ca dẫn ngươi đi chơi. Ai Cổ Lệ lớn tiếng đáp lại, tốt. Chúng vu tộc cao thủ, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn hằm hằm người nào đó. Kỳ Diệu sau lưng cái kia người khoác áo khoác màu đen, thấy không rõ diện mục thân thể nam nhân run rẩy, tựa hồ rất là phẫn nộ. Cầu Vô Lương nhắm mắt làm ngơ, nhưng quả quyết thoáng hiện đến chuyên trúc thái thượng trưởng lao sau lưng tiếp tục buôn bàn kiếm, tiểu lệ ngươi cần phải chờ lấy ta, không nên rời đi nào. Lương ca ca sẽ cho tiểu lệ làm thơ sao? Nếu như tiểu lệ có thể làm cho tộc trưởng lui binh, hoặc là cùng đại hạ kết minh, ta nhất định vì ngươi viết bài thơ. Gia gia mặc dù yêu thương ta, có thể chuyện này sẽ không nghe ta a. Ai Cổ Lệ khó xử nói. Một khóc hai nháo ba treo cổ, tứ tuyết ăn, năm núng hiệu, lục bạt hồ tử, bảy làm yêu. Chỉ cần kiên trì không ngừng, cuối cùng rồi sẽ lấy được thắng lợi. Tốt a, ta thử một chút. Kỳ Diệu một gương mặt mo đen như đáy nổi, hắn trầm giọng nói, Ngô công tử, không sai biệt lắm được. Không có ý tứ à, lại bu, ta cùng tiểu lệ mới quen đã thân, suy nghĩ nhiều cùng với nàng tâm sự, không có ý tứ gì khác. Chuyên trúc thái thượng trưởng lão vừa nhấc ống tay áo, một cây dây gai bay ra, đem Ngô Bắc Lương trói thật chặt. Sau đó không nói lời gì, xách con gà con giống như nắm nuốt cổ áo của hắn, bay về phía đại hạ biên quan. Vu tộc ngoài doanh trướng. Kỳ Diệu nhéo nhéo mi tâm, phân phó nói, tiểu Trác, cây nhỏ, hai ngươi xem trọng Ai, đừng để con chó kia không có lương tướng nàng mang đi, ngày mai đưa nàng hồi tộc. Hai tên vu nữ chăm miệng một lời nói, là thế là một lúc lâu sau, tiểu Trác cùng cây nhỏ thần sắc bối rối đến cầu kiến Kỳ Diệu, lại bu, không xong, Ai không thấy. Chương 1243 tạm nhan chi quyết định. Chương 1243 tạm nhan chi quyết định. Ngô Bắc Lương về biên thủy thành sau liền đem Diệt Thế Luân Hồi Thương trả lại cho thần võ vương Lê Thừa, may mắn không làm được bệnh. Đại hạ võ thần rất là kinh ngạc, nghĩ không ra Ngô Bắc Lương thế mà thật chạy đến vu tộc đại doanh muốn về chính mình bán thánh cấp linh minh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nô lão đệ, ngươi là có chút đồ vật, Ngưu Tất. Nô Bác Lương khoát khoát tay, vương gia, ngươi cũng khỏi phải ủng hộ, vì hoàn thành nhiệm vụ, ta thế nhưng là đem đầu kẹp ở trên lưng quần, hữu tử nhất sinh a. Nếu không phải ta trả một cái giá thật là lớn lừa dối. Khục, thuyết phục bốn vị nguyên tiên vì ta hộ giá hộ tống, tuyệt bức liền cát. Thần Võ Vương vô răn chắc bộ ngực nói huynh đệ ngươi yên tâm, bản vương sẽ gấp bội bồi thường tổn thất của ngươi. Nô Bác Lương lúc này mặt mày hớn hở, vương gia có lời này ta an tâm. Đúng rồi, Kỳ Diệu không chết, bất quá thụ thương không nhẹ. Ta lừa dối hắn nói đến lấy di vật của ngươi, hiện tại, Cẩm Tú Vương Triều, Đại Phụng Vương Triều, Man Nhân cùng Vu Nhân hẳn là đều biết tin tức về cái chết của ngươi. Ngươi nắm chắc chữa thương, sau đó cùng Kim Thạch Thành trong đại quân ứng bên ngoài hợp, đánh quân địch một cái nội ứng ngoại hợp. Đây là địa phẩm bát giai Thiên Nguyên Đan, có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thực lực. Thần Võ Vương tiếp nhận Thiên Nguyên Đan, trực tiếp ném trong miệng nuốt vào, luyện hóa. Đan dược này 100 tỷ linh thạch một viên, trước ký sổ ngang. Nô Bác Lương cười híp mắt nói, Thần Võ Vương khí huyết bất ổn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Sau 3 canh giờ, trừ Nô Bác Lương, những người còn lại đều vụng trộm rời đi biên thủy. Nô đại quan nhân một bộ áo xanh, đứng tại cao cao trên tường thành, đứng chắp tay. Gió bấc đánh tới, thổi lên vào áo, để hắn nhìn giống nhau một cái trích tiên nhân. Ánh mắt của hắn thanh tịnh thâm thúy, ngắm nhìn Vu tộc cùng Man tộc doanh trướng, ưu sầu mớn, không có cô nương nhân sinh, thật sự là quá mức đơn điệu đắng chắc cùng vô vị. A, thật đẹp hồ điệp a. Một cái thất thải hồ điệp từ xa mà đến gần, bay tới. Nô Bác Lương ngửi được một sợi mát lạnh hương khí, trong lòng hơi động, nhếch miệng lên, cười híp mắt nói, "Tiểu Lệ à, ngươi thế nào tới đâu?" Hồ điệp vỗ cánh, thanh âm vui sướng vang lên, "Nha, Lương ca ca, làm sao ngươi biết là ta đây, ta tới tìm ngươi bỏ trốn." Nô Bác Lương khẽ miệng giật một cái nói, "Trên đời nào có đẹp như vậy hồ điệp a, ta một đoàn chính là ngươi. Ngươi là trộm đi đi ra đó a?" A Y thì cổ lệ trong thanh âm tràn đầy sùng bái, "Đúng vậy à, Lương ca ca, ngươi thật thông minh." Nô Bác Lương đáp ý cười một tiếng, "Ngươi chờ ta một lát, ta đem phòng ngự trận đóng, ngươi vào thành trước." "Tốt, Lương ca ca." Một lát sau, thất thải hồ điệp bay vào tường cao, khôi phục chân thân. Nô Bác Lương một lần nữa kích hoạt phòng ngự trận. Hai người đi tại rộng rãi không người trên đường phố, A Y cổ lệ một bên tò mò đánh giá chung quanh phong cảnh kiến trúc, một bên không kịp chờ đợi hỏi, "Lương ca ca, ngươi chừng nào thì mang ta đi Đại Hạ quốc đô a?" "Qua mấy ngày đi, chúng ta đến ở chỗ này thủ thành." A Y cổ lệ tò mò hỏi, "Trong thành tại sao không ai a?" Nô Bác Lương nhún nhún vai, "Các ngươi đánh cho quá hùng, Thần Võ Vương biết thủ không được, cũng làm người ta đem dân chúng mang đi. Hiện tại trong thành chỉ có ta cùng 30 vị thoái hư cảnh cao thủ cùng 4 vị nguyên tiên nói đến đây." Hắn hiếu kỳ hỏi, "Đúng rồi, ngươi trộm đi đi ra, sư phụ ngươi nhất định sẽ phái người tìm ngươi, nếu là tìm không thấy, liền sẽ tới tìm ta đòi người, vậy làm sao bây giờ?" A Y cổ lệ cười nói, "Không có quan hệ, ta cho sư phụ lưu lại thư, đi nói giải sầu một chút, chơi chán liền trở về. Trước kia ta thường xuyên dạng này, hắn đều không tìm." Nô Bác Lương khẽ giật mình, luôn cảm thấy chuyện này rất khó mà tưởng tượng nổi. A Y cổ lệ thế nhưng là tộc trưởng sủng ái nhất cháu gái, nhìn xem lại rất đơn thuần vô hại, thực lực cảnh giới cũng không cao, chơi như thế nào mà không từ mà biệt cũng không tìm đâu, liền không sợ nàng ra một chút ngoài ý muốn sao? Cái kia đại vu có thể được bổ nhiệm làm vu tộc chủ soái, không thể nào là cái tâm lớn hạng người a, không tìm liền tốt, nếu là thật sự tìm đến, hai ta liền cùng một chỗ bỏ trốn đi. A Y cổ lệ không chút do dự đáp ứng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong, tốt lắm tốt lắm, tư định trung thân, cùng một chỗ chạy về phía Mỹ hảo lại không biết tương lai, ngẫm lại liền rất lãng mạn rất kích thích. Nô Bác Lương gật đầu phụ họa, không sai, bỏ trốn có thể kích thích, hai ta tốt nhất chạy đến xa một chút mà, chạy vội tới một cái ai cũng tìm không thấy địa phương đi. Ta ngược lại thật ra biết một chỗ, không ai có thể tìm tới. Vậy thì thật là quá tốt rồi, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi có được hay không? Nô Bác Lương vừa muốn đáp ứng, đông nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, ho khan một cái nói, các loại kỳ diệu đại vu tới tìm ngươi rồi nói sau. Lương ca ca, ngươi sẽ cho ta làm thơ nào? Đương nhiên, chờ ta có linh cảm, khẳng định vì ngươi làm một câu thơ. Nô Bác Lương cùng A Y cổ lệ nói chuyện phiếm thời điểm, Đại Hạ tam tọa trọng yếu thành trì chính đồng thời gặp kinh khủng chiến hỏa. Đại Phụng Vương triều, Cẩm Tú Vương triều, Vu tộc cùng Man tộc là quyết tâm muốn gặm xuống Đại Hạ hoàng triều. Đại Phụng Vương triều cùng Cẩm Tú Vương triều tất cả chỉ huy mấy triệu, Vu tộc 200.000, Vu tộc 500.000, kiếm chỉ Đại Hạ hoàng triều. Bọn hắn chia ra ba đường, đồng thời đối với Đại Hạ hoàng triều đông, nam, tây ba cái phương vị biên thành khởi xướng tiến công. Cứ việc phương đông biên thành có 3 vị trụ quốc tướng quân trấn thủ biên cương, phương nam biên thành có 4 vị trụ quốc tướng quân trấn thủ biên cương, mạnh nhất liên quân đội hình lại tại phía tây. Phía tây chỉ có một cái trụ quốc tướng quân, Lê Thừa. Lê Thừa là Thần Võ Vương, là Đại Hạ võ thần, hắn trấn thủ biên cương 20 mấy năm, chưa bại một lần. Bởi vậy, địch quân liên quân coi hắn là thành đối thủ mạnh mẽ nhất, trung an bài bách vạn liên quân đến gặm hắn khối này cứng rắn nhất xương cốt. Đại Phụng Vương triều cùng Cẩm Tú Vương triều an bài trong quân đội, riêng phần mình có dấu hơn vạn tán tiên, còn có hơn ngàn tiên môn cao thủ. Mặc dù như thế, đông, phía nam cảnh lại tuần tự bị phá. Đương nhiên, thủ hộ vùng đông nam cảnh trụ quốc tướng quân cùng Thần Võ Vương khác biệt, bọn hắn không có thể sống chết không lùi quyết tâm, khi bại cục đã định lúc, bọn hắn liền sớm rút lui. Kỳ thật, nếu không phải tiên môn tạo thành Chu Tà liên minh chạy đến Đại Hạ quốc đô đi đánh Tà Điện Tông, đông, phía nam cảnh quân coi giữ không bị thua đến nhanh như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Tà Điện Tông vì ứng đối hơn vạn tiên môn cao thủ tạo thành Chu Tà liên minh, không có phái ra đầy đủ đệ tử đi trấn thủ biên cương. Xâm lấn liên quân thực lực quá mạnh, đánh cho rất hung, mỗi người bọn họ đem ưu thế của mình phát huy vô cùng tinh tế, lại thêm Đại Hạ hoàng triều bên trong thành trì phòng ngự kém xa biên cảnh. Ngắn ngủi mấy ngày, Tần Dương, Lạc Trung hai đại thành trì liền muốn thủ không được. Hai thành trụ quốc tướng quân phái người hướng Tiểu Hổ cầu cứu. Tiểu Hổ không có trước tiên cự tuyệt, hắn đem chuyện này nói cho Tạ Nhan Chi. Tạ Nhan Chi lúc này biểu thị, đại hạ quốc thổ không thể xâm phạm, nếu là bị quân địch chiếm Tần Dương, Lạc Trung, dân chúng trong thành tất nhiên gặp nạn, chúng ta còn muốn đem thành trì đoạt lại, liền khó khăn. Tạ An, Lưu Chính, hai người các ngươi tất cả mang 10,000 tinh binh, gấp rút tiếp viện Tần Dương, Lạc Trung, không thể để cho bọn chúng rơi vào trong tay địch nhân. Tạ An cùng Lưu Chính thị Tạ Nhan Chi những năm này âm thầm đến đỡ võ tướng. Hai người hưu dung hưu nhu, lại bởi vì xuất thân hàn môn, chậm chạp không chiếm được tấn thăng. Là Tạ Nhan Chi trợ giúp bọn hắn đả thông quan hệ, ngắn ngủi mấy năm, bỏ tới chính tam phẩm vị trí. Bởi vậy, bọn hắn không gì sánh được cảm kích Tạ Nhan Chi, đối với nàng ra lệnh tuyệt đối phục tùng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai người trăm miệng một lời. Tạ Nhan Chi khẽ bước cảm, lại tăng thêm một câu, nếu như chủ quốc tướng quân thủ hạ có Tạ Điện Tông đệ tử, có cơ hội liền giết. Tốt. Tạ An Lưu Chính riêng phần mình dẫn đầu 10,000 tinh binh, từ cửa sau rời đi, gấp rút tiếp viện Tần Dương, Lạc Trung. Thiếu đi 20,000 tinh binh, Kim Thạch Thành áp lực đột nhiên tăng. Tiến đánh Kim Thạch Thành địch nhân vốn chính là số lượng nhiều nhất, thực lực mạnh nhất. Bây giờ Tạ Nhan Chi còn điều đi 20,000 tinh binh đi giúp mặt khác hai cái gặp công kích đại thành, cái này khiến nguyên bản Kim Thạch Thành binh sĩ bất mãn lại không hiểu. Vì ứng đối Kim Thạch Thành tình thế nguy hiểm, Tạ Nhan Chi sắp tán tu lá bài này đánh ra ngoài. 3000 tán tu gia nhập thủ thành sau khi chiến đấu, tạm thời đánh lùi địch nhân liên quân một đợt tấn công mạnh. Sau một nén nhang, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. DS 2 ngày này bị cảm, nhức đầu lắm, trạng thái cực kém, không biết ra được độ vận, chờ ta tốt, sẽ đem rơi xuống bổ sung. Chương 1244 loạn trong giặc ngoài, thời khắc nguy cấp chương 1244 loạn trong giặc ngoài, thời khắc nguy cấp sự kiện kia chính là 10 cái phủ đệ đồng thời bị không biết từ nơi nào chui ra ngoài cấm vệ quân vây công. Ở bên trong Tạ gia, Trường Tôn gia, điều ra hơn 1000 người vội vàng không kịp chuẩn bị cấm vệ quân bắt lấy. Sau đó, lưu tại trong phủ gia tướng mới cùng cấm vệ quân giao thủ kịch liệt, triển khai nghị cách cứu viện. Nhưng mà, những cấm vệ quân này kỳ thật đều là Tà Điện Tông đệ tử, vô luận là cá thể thực lực hay là hiệp đồng năng lực tác chiến, đều rất mạnh. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại cùng tam đại gia tộc thực lực mạnh mẽ ra tướng cùng các gia tộc cao thủ đánh cái tám lạng nửa cân. Mặc kệ là Tiểu Uyên, Tạ Sâm hay là Tạ Nhan Chi Ngô Bắc Lương, đều dự phán đến Tà Điện Tông sẽ nhằm vào bọn hắn có hành động, cho nên, vô luận loại tình huống nào, đều an bài không ít cao thủ bảo hộ trong tam đại gia tộc không có năng lực tự vệ lão nhân hải tử cùng nữ nhân. Ngô Bắc Lương đặc biệt an bài 300 phượng Bắc Tháng Tông cao thủ bảo hộ Tạ Nhan Chi. Nàng là đại hạ ước vạn bách tính hy vọng, tuyệt không thể xảy ra chuyện. Dù là Kiều Uyên Tạ Nhan Chi tính toán không bỏ sót, cũng không nghĩ tới Tà Điện Tông có thể không có dấu hiệu nào tiến đến trên vạn người nhằm vào bọn họ, hay là tại Kim Thạch Thành gặp công kích mãnh liệt, bấp bên thời điểm. Kiều Uyên biết được việc này sau nổi trận lôi đình, giận không kìm được, Lê Đình tên vương bắt đàn này, tốt xấu trên mặt nổi hắn hay là đại hạ hoàng đế, chúng ta vì đại hạ liều mạng thời điểm, hắn mẹ nó thế mà làm đâm lưng, đây là muốn tự tay bị mất đại hạ à. Tạ Nhan Chi tỉnh táo như hoàn, Tà Điện Tông bị Chu Tà liên minh nhằm vào, còn có thể phái ra hơn vạn đệ tử tới đối phó chúng ta. Hiển nhiên Lê Đinh chuẩn bị vật mặt, từ bỏ đại hạ Giang Sơn, lần này người dẫn đội là nhị hoàng tử Lê Dương Minh cùng thái úy Hoàng Thành, như muốn cứu người, đến từ trên người bọn họ vào tay nói đến đây, nàng nhìn về phía Ngô Bắc Lương ái đồ, chỗ mã càng thanh lệ động lòng người Lâm Hy, "Lâm Hy, ta phái người kiểm chế Tà Điện Tông cao thủ, ngươi tìm cơ hội bắt." Sống Lê Dương Minh vừa vặn rất tốt. Lâm Hy đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kiên định, nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Lê Dương Minh cùng Hoàng Thành, nếu không, chúng ta liền rất bị động." "Đi thôi." Lâm Hy đáp ứng một tiếng, nhanh nhẹn rời đi. Tạ Nhan Chi nhanh chóng đối còn lại quan viên và gia tướng ra lệnh, bọn hắn lĩnh mệnh đi. Lớn như vậy trong thính đường chỉ còn Tạ Nhan Chi một người lúc, nàng vươn ngọc thủ, hướng nguyên lương trong ngọc bội rót vào một vòng linh khí. Kim Thạch Thành bên ngoài, đại chiến thảm liệt không gì sánh được, mặc kệ là đại hạ quân đội hay là đại phụng cùng cầm tú vương triều quân đội, bên trong đều có không ít tán tu cùng tiên môn cao thủ. Vì ngăn ngừa thương tới người một nhà, bọn hắn chiến trường là giữa không trung, bọn hắn đấu ngự kiếm thuật, đấu chiến kỹ, đấu pháp bảo. Trong hư không, tiếng oanh minh, tiếng rít, kim thạch giao kích âm thanh bên tai không dứt. Đủ mọi màu sắc rượu nhãn quang mang giữa không trung nổ tung, nhìn chói lọi mà náo nhiệt. Mặc dù Kiều Hổ là một thành viên hổ tướng, thủ hạ quân hộ thành từng cái dũng mãnh thiện chiến, Tạ Nhan Chi mang tới tinh binh cũng 10 phần ra sức, nhưng về số lượng cùng quân địch kém quá nhiều. Mà lại, địch quân liên quân còn có dũng mãnh cường tráng man tộc dũng sĩ, cùng thủ đoạn công kích quỷ dị khó dò, khó lòng phòng bị vu tộc cao thủ. Bởi vậy, cán cân thắng lợi dần dần hướng đại phục liên quân nghiêng. Kiều Hổ cầm trong tay song đao, dũng mãnh vô cùng, một đao ném bay Cẩm Tú Vương Triều một tên đại tướng đầu lâu. Hắn nâng đao mắng to, các ngươi những thứ cẩu này, lá gan không nhỏ à? Khi dễ ta đại hạ không người sao? Ai dám cùng ta một trận chiến? Một vị thân cao tám thước, tráng như hắc tháp man tộc đại tướng cầm trong tay một đôi to lớn đồng truy, cưới một đầu hung tàn cấp 8 hổ sư lao đến, man tộc cấp thấp nhĩ, lấy ngươi mạng chó. Nói, nồi sắt lớn đồng truy hung hăng tiểu hổ đập tới. Bang, tiểu hổ chính là võ đạo cao thủ, gặp tối sầm tháp vọt tới, không lùi mà tiến tới, song đao chém mạnh, giữ lấy thế đại lực trầm đồng truy. Nếu là binh lính bình thường, sớm đã bị một truy nện thành thịt nát, nên nói không nói, cái này man tộc tráng hán khí lực quá lớn. Tiểu hổ không chút nào không sợ, ngăn trở đối phương một kích sau, song đao đống nhiên chọc lên, ngăn đồng truy, cả người như mãnh hổ hạ sơn, song đao giao nhau chẳng kích, cùng cấp tháp nhị chiến thành một đoàn. Ken 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 song đao cùng song truy không ngừng va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, kinh khí bắn ra. Tiêu hổ hổ miệng xé rách, máu tươi chảy xuôi, cắp tháp nhị cường tráng cánh tay, phần bụng có mấy chỗ bị đao chém ra vết thương, nhưng không có máu tươi chảy ra. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, hai người liền đánh hơn 30 hội hợp. Đột nhiên, Tiêu Hổ sau lưng một tên thiên tướng hai mắt trong nháy mắt màu đỏ tươi thị huyết, đâm về địch nhân trường kiếm bỗng nhiên chết đi, từ phía sau lưng đâm xuyên qua Tiêu Hổ phúc bộ. Đau nhức kịch liệt truyền đến, Tiêu Hổ há miệng thổ huyết. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại bị người một nhà đâm lưng. Trong cơn giận dữ, kinh khí bộc phát, đâm xuyên thân thể kiếm lại bị thể nội mênh mông huyết khí chấn động ra ngoài, đem tên kia bị vu tộc cao thủ điều khiển thiên tướng đánh bay. Tại Tiêu Hổ trung quanh, 10 cái tinh binh hai mắt đồng thời màu đỏ tươi, trong tay lợi khí tất cả đều hướng về thân thể hắn chào hỏi. Tiêu Hổ một tay đối chiến cấp thấp nhĩ, tay phải đao vạch ra một nửa hình tròn. Tạch tạch tạch, mười mấy thanh đao kiếm đồng thời bị chém nước. Đông. Đồng truy nện ở Tiêu Hổ ngực, đem hắn từ trên lưng chiến mã đánh bay. Tiêu Hổ cổ họng một mặt, há miệng phun ra máu tươi, ngực bụng lõm, đứt gãy nhiều cái xương sườn. Hắn rơi vào vài chục trượng có hơn trên mặt đất. Cấp tháp nhĩ cánh tay cơ bắp phóng xuất ra lực lượng tính chất bạo tạc, dùng sức vung lên, một cây đồng truy phá không mà đi, đánh tới hướng bản thân bị trọng thương Tiêu Hổ. Nhận lấy cái chết. Hắc tháp gầm lên giận dữ, cưỡi đi vũ hổ sư nhào về phía Tiêu Hổ. Mặt khác, hắn phụ cận 10 cái hạ binh con mắt màu đỏ tươi như máu, tâm trí mê thất, trong lòng lệ khí tràn đầy, trong tay binh khí không chút do dự chào hỏi Kim Thạch thành chủ. Cùng lúc đó, Kim Thạch thành nội, tam đại gia tộc càng ngày càng nhiều người bị bắt. Giả trang cấm vệ quân Tà Điện Tông đệ tử cùng các phủ hộ vệ triển khai ngươi chết ta sống cuộc chiến. Nhị hoàng tử Lê Dương Minh cùng Hoàng Thành đều đâu vào đấy chỉ huy tác chiến. Hoàng Thành thanh âm ấm lãnh, phải tất yếu tìm tới Tiểu Uyên, Tạ Sâm, Trường Tôn Hồng cùng Tạ Nhan Chi, đem bọn hắn những phản đồ này toàn bộ giết chết. Lê Dương Minh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại truyền khắp phủ thành chủ mỗi một hẻo lánh. Tiểu Tương Quốc, Tạ gia chủ, Trường Tôn gia chủ, từ giờ trở đi, ta tử vừa mới bắt đầu số, mỗi đa số 10 cái số, liền giết một người. Các ngươi tốt nhất trước đường đi ra, chúng ta bắt hơn 2.000 người, có thể từ từ giết. Phủ thành chủ hậu viện dưới mặt đất to lớn trong mật thất. Trường Tôn Hồng đi qua đi lại, lòng nóng như lửa đốt. Mấy tên khốn kiếp này là thế nào đột nhiên xuất hiện tại Kim Thạch Thành đây này? Tạ Nhan Chi ngữ điệu bình tĩnh trả lời, Kim Thạch Thành hẳn là có cỡ lớn truyền thống trận. Bọn hắn có thể tinh chuẩn vây công chúng ta chỗ phủ đệ, nói rõ bên người chúng ta khả năng có phản đồ. Tiểu Yên trầm giọng nói, Lê Dương Minh dùng lời uy hiếp chúng ta nói rõ phản đồ không phải chúng ta người thân cận nhất, nếu không, mật thất dưới đất này liền loạn. Tạ Sâm vô cùng phẫn nộ, Lê Đình tên vương bắt đản này, đại hạ đều muốn xong đời, không chỉ a thủ hộ cương thổ, bảo gia vệ quốc, lúc này nhất định phải chơi chúng ta làm gì? Thật sự là có bệnh. Tướng quốc phu nhân thần sắc sợ hãi, Lê Dương Minh phải kể tới số giết người, làm sao bây giờ? Trong phủ thành chủ đường, Lê Dương Minh uống một ngụm trà nóng, bắt đầu đếm xem, 1, 2, 3, 8, 9 hưu. Chương 1245 nô Bắc Lương an bài chương 1245 nô Bắc Lương an bài một đạo kiếm quang phá toái hư không, vòng xoáy hình kiếm khí quét sạch mà ra. Cùng nhị hoàng tử ngồi đối diện nhau, thái úy hoàng thành trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, to lớn tử vong bóng ma bỗng nhiên giáng lâm, đem hắn toàn bộ bao phủ. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, đầu đã bay lên giữa không trung, máu tươi của phún. Lê Dương Minh con ngươi đột nhiên co lại, đều quên hướng xuống tiếp tục đếm xem. Giết. Mấy trăm linh anh cảnh cao thủ từ bốn chỗ tràn vào, cùng Tà Điện Tông đệ tử triển khai chém giết. Lê Dương Minh bị hai tên Tà Điện Tông cao thủ bảo hộ ở sau lưng. Đột nhiên, y mang kiếm khí quét sạch hư không, kiếm ý vô hình khóa chặt cái kia hai tên bảo hộ nhị hoàng tử cao thủ. Hai người không kịp tiêu thảm, đầu lâu đã bị rực song phi, máu tươi vọt lên cao, tung tóe nhị hoàng tử một thân một mặt. Nhị hoàng tử tầm mắt màu đỏ tươi. Trong lòng của hắn sợ hãi lại bực bội xóa đi máu tươi, quay người muốn chạy trốn. Không được lúc đích, lại cử động một chút, để cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Lâm Hy thanh âm thanh lãnh từ phía sau vang lên, một thanh mỏng manh sắc bén kệ kiếm tại nhị hoàng tử trên cổ. Lê Dương Minh thân thể chấn động, thật không dám động. Lâm Hy là Ngô Bắc Lương thu đồ đệ thứ nhất, cũng là cho đến trước mắt đồ đệ duy nhất. Đối mặt tuyệt đại đa số người, nô đại quan nhân đó là thỏa thỏa con ác thú, hoa thức kiếm lời linh thạch, chơi bạc mạng hồ đối phương. Nhưng đối với Lâm Hy tên đồ đệ này, lại hào phóng đến rối tinh rối mù, băng sen thần dịch, các loại đan dược bao no, giá trị liên thành tiền cấp hộ thân linh bảo, tiên cấp linh binh, con mắt đều không nháy mắt một chút liền cho. Mặt khác, Nô Bắc Lương còn đem đại lão vô địch kiếm kỹ truyền thụ cho Lâm Hy vị ái đồ này. Vừa rồi, gián ẩn thân phủ Lâm Hy chính là dùng vòng xoáy chém cùng Ôn Nhu giết hai chiêu xử lý thái úy hoàng thành cùng bảo hộ Lê Dương Minh hai người cao thủ. Lâm Hy là cái ngoài mềm trong cứng cô nương, trong lòng có loại không chịu thua dẻo dai mà, nàng cảm thấy, sư phụ truyền thụ nàng kiếm kỹ, nàng vô luận như thế nào đều muốn học được, luyện tốt. Thế nhưng là, vị yêu độc đoán vạn cổ tuyệt thế đại lão kiếm kỹ nào có dễ dàng như vậy học được. Cứ việc Lâm Hy không gì sánh được cố gắng, cũng chỉ đã luyện thành phổ độ, đoàn viên cùng bắt quái ba chiêu này. Một thức sau cùng, Lâm Hy luyện 3 năm, cũng không có luyện thành. Kỳ thật, không đến 9 năm liền đem đại lao kiếm kỹ 3 chiêu đầu linh hoạt nắm giữ, đã phi thường không tầm thường. Đừng nói Lâm Hy 3 năm không có luyện thành Trảm Tiên, Nhạc Vũ Tuyên đều luyện 15 năm, cũng không thành công thi triển ra Trảm Tiên một lần. Lâm Hy không biết chuyện này, nàng cảm thấy mình rất đần, 3 năm đều học không được một thức kiếm kỹ, tự trách không thôi. Cái này 2 chiêu tiêu hao Lâm Hy gần nửa linh năng, nàng lặng lẽ nuốt một viên địa phẩm thất giai Thiên Nguyên đan, lúc này mới đối Lê Dương Minh nói, "Thả ngươi bắt người, nếu không, ta giết ngươi." Lê Dương Minh trầm mặc một lát, mới mở miệng trả lời, bản hoàng tử có thể thả người, bất quá, ngươi đến làm cho ta đem tiểu tướng quốc, Tạ gia chủ cùng Trường Tôn gia chủ mang về nước đều. Tướng quốc chính là đại hạ quang cổ chi thần, Tạ gia chủ cùng Trường Tôn gia chủ là đại hạ trụ cột. Hiện tại đại hạ hãm sâu nguy cảnh, ước bạn bách tính cần bọn hắn cứu rỗi. Bản hoàng tử tâm hệ thiên hạ thương sinh, thân phụ hoàng mệnh mà đến, nếu không thể dẫn bọn hắn trở về, nơi đó có mặt gặp phụ hoàng, không bằng chết đi coi như xong. Lâm Hy lạnh lùng nói, đại hạ gặp chiến hỏa, nguyên nhân căn bản là đại hạ từ dễ bên chiến nát. Ta Điển Tông làm điều ngang ngược, làm đủ trò xấu, hơn nghìn năm đến, phạm vào tội ác tội lỗi chồng chất. Đại hạ có thể hay không vong ta không biết, nhưng Ta Điển Tông nhất định sẽ diệt. Chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác. Nói đến đây, Lâm Hy Dương tiếng nói, Phượng Bác Nguyệt Tông các đệ tử, chém giết Ta Điển Tông ác nhân, vì dân trừ hại. Là đại trưởng lão. Ngoài phủ thành chủ, đồng thời vang lên Phượng Bác Nguyệt Tông đệ tử đáp lời âm thanh. Bọn hắn bật vào, đại chiến tiếp tục. Đây là Ngô Bắc Lương an bài tại Lâm Hy bên người ám kỷ, tổng cộng có 200 người. Tăng thêm trên mặt nổi 300 cao thủ, Phượng Bác Nguyệt Tông hết thảy tới hơn 500 người. Ngô Bắc Lương đối bọn hắn phân phó là, Ta Điển Tông người âm hiểm giàn trá, chưa chừng lúc nào lại đột nhiên nhảy ra gây sự, các ngươi giấu đi, vô luận lúc nào đều không cần rời đi Tiểu Hy trăm trượng, tùy thời chờ lệnh. Đối mặt đột nhiên trợ giúp Phượng Bắc Nguyệt Tông đệ tử, Lê Dương Minh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói bọn hắn đánh bọn hắn, ta tiếp tục đếm xem, lại số nhưng chính là 10, người thứ nhất giết ai tốt đâu. Tiểu gia cô đương, Tạ gia nhị phu nhân hay là trưởng tôn gia lão gia tử? Lâm Hy khẽ giật mình, cổ tay có chút dùng sức, phá vỡ Lê Dương Minh cổ, chỉ cần các ngươi dám động một người, ta đều giết ngươi. Ngươi ưa thích giết liền giết tôi, bản hoàng tử từ trước tới giờ không e ngại tử vong. 10. Ngoài thành chiến trường, Tiểu Hổ sinh tử một đường. Đồng nhiên, ông, một cây thủy thương chống rông phát họa ra đến, tinh chuẩn đánh bay Cấp Tháp Nhĩ ném Tiểu Hổ đồng truy. Bá, một đạo kiếm quang hiện lên. Cấp Tháp Nhĩ tọa hạ hổ sư lớn như vậy đầu lâu bị chém xuống. Chương 1246 phá phòng Dương Đồng, chương 1246 phá phòng Dương Đồng anh. Một cây dài hơn một trượng trường thương màu đen kéo lấy thật dài màu đen bên đuôi, phá toái hư không, ầm vang mà tới. Trường thương tinh chuẩn quán xuyên Cấp Tháp Nhĩ trái tim, ma diệt sinh cơ của hắn, tại bộ ngực hắn, vang ra một cái to bằng cái bát tô vết máu. Cấp Tháp Nhĩ rơi trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, thần sắc không thể tin dừng lại ở trên mặt. Hắn cứ như vậy cát, bị một thương mang đi. Hưu, 12 đạo tử ngọc tâm kiếm giống như linh xà, tại hư không nhanh chóng bốn lượn. Thương thương thương, liên tiếp êm hai tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Những cái kia đâm về bổ về phía chém về phía tiểu hổ binh khí đồng thời vỡ vụn. Mười mấy đầu thủy long từ dưới đất chui ra, đem đâm lưng người đụng bay. Từng cảnh tượng ấy phát sinh ở trong chớp mắt. Vốn nên hẳn phải chết tiểu hổ, cứ như vậy được cứu xuống tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc thanh đồng thuyền lớn tại đám mây bò neo, hơn 10 người đứng ở trên thuyền. Trong đó, đứng tại phía trước nhất cái kia thân người hình cao lớn trắng kiện, không giận tự uy, uy thế ngập trời, tùy tiện đứng một cái, tựa như uyên đỉnh nhạc chỉ, vạn phu mặc địch. Chưa tiêu hổ, còn có vượt qua 10 vạn người thấy được đầu thuyền đứng chắp tay nam nhân. Bọn hắn đầu tiên là trinh lăng ngạc nhiên, sau đó tâm niệm điện điểm. Nguyên bản ôm chết chắc, giết một cái không bồi thường giết hai cái kiếm lợi một cái đại hạ binh sĩ đột nhiên sinh ra vô tận đấu trí, bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, mẹ ta ơi, thần võ vương còn sống, quá tốt rồi, đại hạ võ thần không ngã, đại hạ bất bại. Thần võ vương vô địch. Thần võ vương nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta sáng tạo kỳ tích, đem người xâm nhập đuổi ra đại hạ. Thần võ vương, thần võ vương, thần võ vương. Các vị đồng bào, theo thần võ vương cùng một chỗ thu thập sơn hạ a. 30000 đại hạ tướng sĩ lại cháy lên đấu trí, không sợ chết bắt đầu phản công. Đây chính là thần võ vương tại đại hạ binh sĩ trong lòng không có gì sánh kịp địa vị. Hắn vô địch uy danh là dựa vào nắm đấm đánh ra tới. Hắn là đại hạ quân hồn, là đại hạ võ thần, là đại hạ trụ cột tinh thần. Hắn ủng hộ sĩ khí xưa nay không dựa vào thao thao bất tuyệt. Hắn sẽ xông lên phía trước nhất, dùng hành động kéo theo tâm tình của mọi người. Lần này cũng là như thế. Hắn lấy quân lâm thiên hạ tư thái nào về phía quân địch, xuề tay phải ra, diệt thế luân hồi thương bay vào lòng bàn tay. Chúng tướng sĩ, theo ta giết xuyên bọn hắn. Lê Thừa Đại quát một tiếng, trường thương vung lên, màu đen thương mang đổ xuống mà ra, không quan tâm đối thủ mạnh cỡ nào, đều không có hắn kẻ địch nổi. Giết! Đại hạ 30. Không 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 tướng sĩ gầm thét, sĩ khí tăng gọn, điên cuồng phản công. Tiểu Vạn Ý khống chế một đầu màu lam thủy long rơi xuống tiểu hổ trước mặt, nhị thúc, ngươi không sao chứ? Tiểu hổ lòng vẫn còn sợ hãi nói, các ngươi phạm là đến chậm nửa bước, ta nhất định phải chết. Nhị thúc không sợ chết, liền sợ cái này thật vất vả tiến vào thành, đều không có đường đường chính chính ngủ một giấc bách tính lại phải mệt mỏi. Nhị thúc càng sợ quân địch công phá sau cửa thành đốt giết bằng ngược, việc ác bất tận. Đây là nhị thúc kim thành thành, nhị thúc nếu là thủ không được, chết cũng không nhắm mắt ta. Nói đến đây, hắn dùng tán thưởng giọng điệu tiếp tục nói, không nghĩ tới, các ngươi thật cứu được thần võ vương, đại hạ giang sơn, tạm thời bảo vệ. Tiểu Vạn Ý làm sáng tỏ nói thần võ vương là tiểu sư tổ cứu, chúng ta chạy đến thời điểm, biên thủy đã không dư thừa một binh một tốt. Quảng Thành Thái Thượng trưởng lão xa xa nhìn vương ra một chút nói, thần võ vương sinh cơ đã tuyệt, thần tiên khó cứu. Chúng ta đánh lui Vu Man liên quân vào thành sau không có tìm được tiểu sư tổ cùng vương ra, chờ qua mấy canh giờ bọn hắn sau khi trở về, thần võ vương đã bị tiểu sư tổ từ quỷ môn quan kéo lại, cũng không biết hắn làm sao làm được. Tiểu Hổ khẽ giật mình, các ngươi không có hỏi sao? Tiểu Ban Ý bĩu môi, hắn người kia trên thân bí mật một đồng lớn, hỏi cũng là không tốt. Tiểu Hổ gật đầu, ánh mắt đảo qua chiến trường, Nô Bác Lương người đâu, làm sao không thấy được? Hắn nói muốn lưu tại biên thủy, một người giữ hải vạn người không thể qua, để cho chúng ta tới giúp ngươi thủ thành. Tiêu Hổ ngạc nhiên nửa ngày, cảm khái nói, chắc không được đại ca đối với Ngô Bắc Lương khen không dứt miệng, hắn đúng là cái rất ưu tú người trẻ tuổi, cùng ngươi rất xứng đôi. Tiêu Ban Ý khuôn mặt đỏ lên, nhị thúc ngươi, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta nhất tâm hướng đạo, vô ý dính dáng tới tình yêu nam nữ, mà lại tiểu sư tổ có đạo lữ, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi đánh người xấu. Tiêu Hổ lầm bầm một câu, có đạo lữ thế nào, lại không người quy định hắn chỉ có thể có một cái đạo lữ. Oa nha nha nha, cho ra chết. Hắn giơ lên song đao, phóng tới một tên đại phụng vương triều tướng quân. Nhìn thấy Lê Thừa đột nhiên xuất hiện, đại phụng vương triều, Cẩm Tú vương triều cùng Man tộc dũng sĩ đều rất khiếp sợ, rất sợ hãi. Bởi vì, trước đó không lâu bọn hắn mới đến tin tức xác thật, Thần Võ vương đã chết. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một cái tin tức vô cùng tốt. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Thần Võ vương chết, đại hạ liền xong rồi. Bởi vậy, phụ trách lần này xâm lấn đại hạ tứ phương đại lao vừa thương lượng, cấp tốc làm ra quyết định, chia ra ba đường, triển khai toàn diện tổng tiến công, nhất cổ tác khí, cầm xuống ba tòa trọng thành, sau đó kiếm chỉ đại hạ quốc đô. Tuyệt đối không nghĩ tới à, ngay tại Kiều Hổ sắp chết lúc, Thần Võ vương lấy vô địch chi tư xuất hiện, để đại hạ tướng sĩ lại cháy lên đấu trí, để người xâm nhập liên minh chấn kinh bạt phận. Thần Võ vương đối địch quân lực uy hiếp thực sự quá mạnh, nhất là quanh năm bị hắn đè ép đánh man nhân cùng vũ nhân, càng là từ trong xương e ngại lên thừa. Man tộc tướng sĩ hoảng sợ sau khi biểu đạt chính mình hoang mang cùng bất mãn, cái này tình huống như thế nào à? Không phải nói Thần Võ vương chết trận sao? Cái này thế nào lại còn sống? Đúng a, kỳ diệu đại vu là già quá lẩm cẩm rồi sao? Làm sao ngay cả Lê Thừa sống hay chết đều không làm rõ ràng được? Đều nói Thần Võ vương hữu dung vô mưu, cái này mẹ nó đem tất cả mọi người lừa. Đây là con dung vô mưu sao? Đây là gian trá như cáo có được hay không? Phàn nàn thì phàn nàn, cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Người xâm nhập dù sao tại về số lượng mấy lần tại đại hạ tướng sĩ, trên thực lực cũng là tuyệt đối nghiền ép. Coi như Thần Võ vương giống như thiên thần hạ phàm, từ trên trời giáng xuống, để hạ nhân sĩ khí tăng nhiều, nhưng song phương binh lực chênh lệch quá lớn, chỉ dựa vào sĩ khí không cách nào gạt bỏ lệch trời này hồng câu bình thường chênh lệch. Người xâm nhập cho là, coi như Thần Võ vương tới, cũng không có khả năng thay đổi càn khôn, cải biến bại cục. Bọn hắn cũng biết, cùng Lê Thừa cùng nhau đến đây gia nhập chiến trường 30 tên người mặc đại hạ quân phục người không phải đại hạ binh sĩ. Giao đấu hơn 10 hơi mới phát hiện, những người này thực sự quá mạnh. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Bành! Một tên đại phụng vương triều tướng quân bị một cái đại hạ binh sĩ một quyền oanh bạo bảy, tám tầng hộ thể huyền quang, liền ngay cả áo giáp đều băng liệt. Tướng quân kia miệng phun máu tươi, chỉ vào binh sĩ kia con ngươi địa chấn, không thể tin nói, ngươi là Thiên Diễn Tông Chư Cắt Đức Võ, ngươi làm sao Chư Cắt Đức Võ lập tức có chút hoảng, hắn cũng không nhận ra đối phương. Ta không phải, đừng nói mỏ, lại nói lao tử một quyền truy bạo đầu của ngươi. Chư Cắt Đức Võ lắc lư nổi đất lớn nằm đấm, uy hiếp đối phương nói. Tướng quân kia im lặng, ngươi thân là đỉnh tiêm tiên môn siêu cấp thiên tiêu, tại sao có thể tham dự phạm tục vương triều chi tranh đâu? Ngươi cái này không đúng. Chư Cắt Đức Võ nhíu mày trầm ngâm mấy hơi nói ngươi là rơi núi hổ mạch tông môn nào? Tướng quân trả lời, ta là hổ phần cổ thanh huyền tông đệ tử Dương Đồng, gặp qua ngươi ba lần, ngươi chạy thế nào đến đại hạ đến giả trang binh sĩ a? Chư Cắt Đức Võ nhãn châu xoay động nói ngươi nhận là người, ta không phải Chư Cắt Đức Võ, ngươi thân là hổ phần cổ tiên môn tiên tiêu, thế mà bị phạm tục vương triều thu mua, cho bọn hắn làm tay chân, thực sự quá phận, ta muốn thay tiên môn trừng phạt ngươi. Nói, gió táp mưa rào giống như nhào về phía Dương Đồng, chính là một trận võ kỹ chuyển vận. Dương Đồng siêu phàm nhị phẩm, thực lực không tính yếu, có thể cùng phái hư tam phẩm Chư Cắt Đức Võ so sánh, chính là cặn bã. Ngắn ngủi mấy hơi, hắn đã bị đánh vô cùng thê thảm, trọng thương ngã gục. Dương Đồng nằm trên mặt đất phá phòng, hắn khóc hô, cha ta là đại phụng trấn Bắc đại tướng quân, ta là đại phụng tứ phẩm võ tướng, không phải tay chân. Chư Cắt Đức Võ không vui, tê dại võ tướng không tầm thường a, ngươi lại cùng ta hô một câu thử một chút, ta giết chết ngươi. Dương Đồng, chương 1247 đánh lén chương 1247 đánh lén Kim Thành. Trong phủ thành chủ, nhị hoàng tử Lê Dương Minh đội vàng không kịp chuẩn bị liền hô mời. Lâm Hy kinh ngạc nhìn đối phương, cất giọng nói, nhị hoàng tử trong tay ta, vô luận các ngươi tổn thương ai, ta đều sẽ giết phục tư. Lê Dương Minh đột nhiên đưa tay bắt lấy Lâm Hy kiếm, cổ hướng phía trước tìm đòi, máu tươi tuôn ra, đầu lăn xuống đến. Lâm Hy, trong lúc nhất thời, nàng có chút không biết làm sao. Mặc dù những năm này Lâm Hy trưởng thành rất nhiều, nhưng nàng tuyệt đại đa số thời gian đều tại tu hành, nàng cũng biết Tà Điện Tông người rất khủng, có thể làm sao đều không có nghĩ đến, thân phận tôn quý nhị hoàng tử thế mà không tiếp tự sát cũng không nhận chính mình uy hiếp. Lâm Hy gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hướng về sau lảo đảo hai bước, ánh mắt bối rối nhìn xung quanh, nàng lo lắng bởi vì chính mình không có lấy ở nhị hoàng tử, hại người chất bị giết. Nàng không biết người bị giết chất giấu ở địa phương nào, nàng cực lực nói với chính mình phải tỉnh táo, thần thức lan tràn khắp nơi, ý đồ tìm kiếm bọn hắn bị giấu ở địa phương nào. Đột nhiên, một thanh nhuyễn kiếm từ phía sau hướng nàng đâm tới, lặng yên không một tiếng động. Nhuyễn kiếm sắc bén vô địch, kiếm tiêm hiện lên một vòng u lục ánh sáng, giống như rắn độc lưỡi. Lâm Hy tâm thần run lên, lại muốn tránh đã tới đã không kịp. Không có cách nào, nàng đành phải trong nháy mắt kích hoạt chín kiện tiên cấp hộ thân linh bảo, cực lực né tránh. Xích xích xích, nhuyễn kiếm thoáng chốc đâm ra mấy chục kiếm, đâm rách ba tầng hộ thể huyền quang. Mặc dù như thế, cũng có bộ phận kiếm ý xuyên thấu qua hộ thể huyền quang tác dụng tại Lâm Hy hậu tâm phụ cận. Còn tốt, trừ chín kiện tiên cấp hộ thân linh bảo, Lâm Hy còn thiếp thân xuyên qua hai kiện chân quý hộ giáp, lúc này mới chỉ chịu một chút mà vết thương nhẹ. Lâm Hy nói thầm một tiếng, nhờ có sư phụ để cho ta thời khắc đem tiên cấp hộ thân linh bảo đeo ở trên người, hộ giáp mặc lên người, nếu không, ta tất bị thương nặng. Nàng ngưng thần tĩnh tâm, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, triển khai phản kích. Lâm Hy muốn khóa chặt đối phương, thi triển vòng xoáy chém lấy nó tính mệnh, lại phát hiện kẻ đánh lén đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ba tên Tà Điện Tông đệ tử vây quanh Lâm Hy, một người trong đó cũng không có xương cốt giống như, tay chân tùy ý uốn lượn, lại có thể kéo dài rút ngắn, góc độ công kích 10 phần xảo trá. Người thứ hai không ngừng tiến vào dưới mặt đất, từ Lâm Hy sau lưng thoát ra, điên cuồng đánh lén. Người thứ ba thỉnh thoảng gõ vang một mặt chiến đồng, để nàng tâm thần hoảng hốt. Lâm Hy bình thường thường xuyên cùng tu luyện công pháp ma đạo đệ tử luận bàn, chính mình cũng thường xuyên tu luyện. Bởi vậy, nàng rất nhanh thích ứng ba người công kích, cũng ngự kiếm ba thành, đồng thời đem ba người chém giết. Ba người sau khi chết, tên kia cường đại kẻ đánh lén lại lần nữa xuất hiện. Lần này, hắn từ trên xuống dưới, cao tốc lượn vòng, đâm thẳng Lâm Hy đỉnh đầu. Hắn chọn thời cơ đặc biệt tốt, vừa lúc là Lâm Hy linh có thể tiếp tục chân không kỳ. Lại thêm nàng vừa giết ba người, căng cứng tâm thần trong nháy mắt lỏng. Cho nên, lần này đánh lén, Lâm Hy khó mà kịp thời tránh đi. Nàng té ngựa về phía sau, liều mạng thôi động trong linh khiếu linh năng, khiến cho tràn vào tiên cấp linh kiếm, nhưng vẫn là chậm. Đỉnh đầu kiếm chớp mắt là tới. Lâm Hy bị bóng ma tử vong bao phủ, trong nội tâm nàng không có e ngại, chỉ có không bỏ. Nàng không nỡ Phượng Bắc Nguyệt Tông hoàn cảnh này băng lãnh, lòng người lửa nóng đại gia đình. Nàng càng không nỡ thương nàng sư phụ. Thế nhưng là, ám sát người của nàng quá mạnh. Mặc dù có tiên cấp linh bảo hộ thân, đối phương như độc xà linh kiếm phóng thích ra kiếm ý cũng sẽ xoắn nát đầu của nàng. Sư phụ, có lỗi với, ta không có cứu vớt ra bị bắt con tin. Nàng ở trong lòng cho Ngô Bắc Lương xin lỗi. Đột nhiên, đùng, một tiếng vang dội giòn vang, đánh lén Lâm Hy thân ảnh bay lên quay cuồng ra ngoài. Hắn toàn thân run rẩy, nửa bên mặt sưng lên thật cao. Hắn rơi trên mặt đất, hướng về sau lảo đảo lùi lại 7-8 bước, mặt đất bị giẫm nát, rạn nứt lan tràn. Hắn không thể tin nhìn xem Lâm Hy bên người đột nhiên mà đứng siêu cấp đại soái ca. Nhìn thấy nam nhân, Lâm Hy đại hỉ, "Sư phụ, sao ngươi lại tới đây?" "Tới cứu ngươi a, cái này còn phải hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ?" Lâm Hy lắc đầu, "Hắc, không có việc gì. Liên cháu trai này đánh lén ngươi à, sư phụ thay ngươi trừng trị hắn." Nói, Nô Bác Lương đối với kẻ đánh lén nói, "Trần Trường Sinh, hoặc là ta phải gọi ngươi Chiêu Tân Tả Vương, lại gặp mặt ta." Chương 1248 chém giết Trần Trường Sinh. Chương 1248 chém giết Trần Trường Sinh. Nghe Ngô Bắc Lương lời nói, Trần Trường Sinh không khỏi khẽ giật mình, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nghi ngờ đánh giá đối phương, trăm bề ngàn niệm không được nó do. Hắn không rõ, chính mình rõ ràng đã dùng pháp bảo cải biến dung mạo, đối phương là như thế nào khám phá thân phận của hắn. Còn có, thân phận của hắn là loạn, có thể để loạn chính là Tà Điện Tông đệ tử thân phận a, đối phương làm sao biết hắn chính là Chiêu Tân Tả Vương đâu? Trần Trường Sinh đầu ông, chủ yếu là bị đánh. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, lại mười phần phẫn nộ. Nghĩ hắn đường đường Tà Điện Tông Tà Vương, am hiểu nhất chính là đánh lén cùng tính toán, có thể hôm nay hắn lại bị người khác đánh lén. Hay là bạn thai loại vũ nhục này tính cực mạnh đánh lén? Chẳng những vũ nhục tính cực mạnh, lực sát thương cũng rất cao. Hắn bị thương không chỉ là nửa bên mặt sưng đỏ, còn có toàn thân tê liệt, phích lịch năng lượng một mực tại phá hư thân thể của hắn cơ năng. Trần Trường Sinh không biết Ngô Bắc Lương, nghĩ không ra ở nơi nào cùng đối phương gặp qua, như vậy hắn nói tới lại gặp mặt là có ý gì đâu? Tiểu tử này rõ ràng chỉ là linh anh lục phẩm, tại sao có thể có một cái linh anh cửu phẩm đồ đệ đâu? Hắn dùng chính là cái gì chiến kỹ? Vậy mà không có dấu hiệu nào, lại căn bản không thể nào trốn tránh, ta thế nhưng là siêu phàm lục phẩm a. Trần Trường Sinh trong đầu hoang mang nhiều lắm. Cái gì Trần Trường Sinh? Nhận lầm người đi, người là ai a? Hắn nhìn chăm chú Ngô Bắc Lương, trầm giọng hỏi. Ngô Bắc Lương cùng đối phương liên hệ lúc, dùng chính là bảng quang thân phận, về sau lại các loại ẩn thân, bởi vậy, Trần Trường Sinh cũng không nhận ra hắn. Trần Trường Sinh là thay đổi bộ dáng, có thể Ngô Bắc Lương có thấu hư chi nhãn, một chút xem thấu hư ảo, nhìn thấu bản chất. Tên chó chết này đánh lén ái đồ, nô đại quan nhân chỗ nào có thể chịu, một cái cách không thích lịch đại bước đầu liền đem cháu trai này tát bay. Đối với hắn vấn đề, Nô Bác Lương khỏe miệng phát họa ra một vòng đùa cợt độ cong, "Đi, Trần Trường Sinh, đừng diễn, ngươi sư đệ chưa cắt đứt võ ngay tại ngoài thành, một hồi tiểu gia đem ngươi bắt, giao cho hắn thanh lý môn hộ, ngươi nói thế nào?" "Về phần ta là ai, ngươi chết thời điểm ta sẽ nói cho lời còn chưa dứt." Nô đại soái ca thi triển đấu chuyển tinh gì, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Trường Sinh sau lưng, cùng một khối bị hắn đụng nát chân bàn trao đổi vị trí, một thạch nhũ đánh tới hướng sau gáy của hắn. Lập tức, Trần Trường Sinh mắt nổi đồng đóm, cái hốt nâng lên một cái bọc lớn, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Nô Bác Lương thân pháp quá quỷ dị, phát động trước không có dấu hiệu nào, mà lại tên chó chết này nói đều không có nói xong cũng động thủ. Trần Trường Sinh tại tu hành chính đạo trên công pháp thiên phú không có cao như vậy, nhưng hắn tu hành Tà Điện Tông công pháp lại là cái siêu cấp thiên tài, nhất là ám sát chi thuật, hắn cực kỳ am hiểu. Tà Điện Tông ám sát thuật điểm trọng yếu nhất mà, tốc độ. Trần Trường Sinh có lòng tin, liền xem như hắn cái kia siêu cấp thiên tài sư đệ chưa cắt đứt võ, tại phương diện tốc độ cũng không có khả năng vượt qua chính mình. Nhưng bây giờ, am hiểu nhất đánh lén hắn trước bị chim sẻ nuốt đằng sau đánh mặt, sau đó mai nở hai độ, bị đánh lén gõ áng côn. Trần Trường Sinh có chút ngộng, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hắn lảo đảo nhào về phía trước, còn không có ngã nhào xuống đất lúc, Trần Trường Sinh một cái cắn đứt tay trái ngón út, đau đớn kịch liệt để hắn thoáng chốc thanh tỉnh. Hắn ngã nhào xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn từ Ngô Bắc Lương nghiêng hậu phương ngoài một trượng xuất hiện, nhuyễn kiếm rung động, đâm về cổ của đối phương. Tốc độ nhanh chóng, như tật phong, giống như thiểm điện, mà lại vô thanh vô tức. Cùng lao tử chơi đánh lén, ngươi chính là cái đệ đệ, đi chết đi. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, sắc bén vô địch nhuyễn kiếm đâm xuyên qua Ngô Bắc Lương cổ, máu tươi dâng lên mà ra. Lâm Hy trợn mắt hốt mồm, bị to lớn bi thống bao phủ, khí lực cả người phảng phất bị tức thì móc sạch, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng phải nhắc nhở Ngô Bắc Lương lời nói cũng không kịp nói một chữ, đối phương đã trúng chiêu. Phốc thử, Trần Trường Sinh còn không có phát hiện chính mình đâm thủng qua kỳ thật chỉ là Ngô Bắc Lương lưu lại hình ảnh, trái tim của hắn đã bị Ngô Bắc Lương dùng ruột cá linh nhận xuyên qua. Toàn tâm đau đớn để Trần Trường Sinh trên mặt hiện hiện vẻ ngạc nhiên, một hơi nữa, trước mắt Ngô Bắc Lương phiêu tán như khói, cổ của hắn dâng trào máu tươi còn chưa rơi xuống đất liền biến mất. Ngô Bắc Lương thanh âm tại sau lưng vang lên, cùng tiểu gia chơi đánh lén, ngươi chính là cái đệ đệ. nói đi, hắn rút ra ruột cá linh nhận nhẹ nhàng bung lên, Trần Trường Sinh bị chém đứt thành hai nửa, hắn hộ thân pháp bảo cũng không kịp kích hoạt. Trần Trường Sinh ám sát chi thuật sát thực lưu xoa, tốc độ lại nhanh, còn lặng yên không một tiếng động. Nhưng Nô Bác Lương thần thức cường đại, đó là nguyên tiên cấp khác, Trần Trường Sinh xuất hiện tại phía sau hắn, hắn trước tiên liền biết. Hắn quyết định thật nhanh, thi triển Thiên Quang Vân Ảnh mê hoặc đối phương, đem nó xử lý. Trần Trường Sinh trợn tròn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, "Ngươi là Ngô Bắc Lương?" Không sai, Ngô Bắc Lương gật gật đầu, "Ngươi đánh lén đồ đệ của ta, ta đánh lén ngươi, rất công bằng. Ngươi có thể chết." Vừa muốn động thủ, một tên Tà Điện Tông đệ tử đột nhiên quát, "Ngươi dám giết hắn, ta cũng làm người ta đem con tin toàn giết sạch." Ngô Bắc Lương nhìn về phía người nói chuyện, cố ý sửng sốt một chút nói, "Nha à, cái này không hai hoàng tử thôi, ngươi trông ngươi xem, xuyên thành cái này bút hình dáng, ta cũng chưa nhận ra được hắn không thèm để ý chút nào đối phương thần sắc cấm lãnh." Chỉ vào trên mặt đất đã là hai đoạn Trần Trường Sinh nói, "Ngươi muốn cứu hắn nói sớm a, ta là bạn cũ, chỉ cần ngươi linh thạch cho đúng chỗ, không phải là không thể nói. Nhưng bây giờ, con hàng này dãy rủa hai lần cũng liền cát, đã quá muộn a. Còn có, nhị hoàng tử ngươi có một chuyện sai lầm, ta có thể tiếp nhận ngươi cầm linh thạch pháp bảo đổi mệnh của hắn, nhưng ta không tiếp nhận uy hiếp. Còn đem con tin toàn giết sạch, ngươi thế nào cái này có thể khoác lác tất đâu." Nói đến đây, hắn tiện tay vung lên. "Bèn." Một đám lửa từ lòng bàn tay trào lên mà ra, thoáng chốc thôn phệ Trần Trường Sinh hai đoạn thân thể. A Trần Trường Sinh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng dãy rủa, nhục thân nhanh chóng biến thành than cốc. Vạn bất đắc dĩ, hắn mở ra linh thiếu, thả ra linh anh. Linh anh hướng nhị hoàng tử vị trí bay nhanh. Nô Bác Lương cong ngón đúng ra. Hưu. Một đạo do kỳ lân lửa tạo thành hài nhi cánh tay thô hỏa trụ xuyên thủng linh anh. Trần Trường Sinh ánh mắt tuyệt vọng, bi thiết một tiếng, "Không." Nô Bác Lương nhẹ nhàng thổi, một sợi xương trắng tràn qua Trần Trường Sinh nửa người trên. Bản nguyên băng tức cùng trong hỏa diễm cùng, than đen giống như một nửa thân thể toát ra lượn lờ khói trắng, để Trần Trường Sinh nhìn đã thiết hảm, vừa bật cười. Nô Bác Lương truyền thanh hỏi, "Trần Trường Sinh, ngươi còn nhớ rõ bảng quang sao?" Trần Trường Sinh sững sờ, "Nhớ kỹ, thế nào? Ngươi thấy cái kia bảng quang, là ta giả trang, thật bảng quang bị ta giết." Trần Trường Sinh trợn mắt hốt mồm. "Ngươi có thể nhắm mắt." Nô Bác Lương một cước giẫm tại Trần Trường Sinh trên đầu, đem nó đập vỡ. Cấm vệ quân ăn mặc nhị hoàng tử không nghĩ tới Nô Bác Lương như vậy quả quyết địa sát tà vương, hắn lấy lại tinh thần, cảm giác mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, thế là nắm tay giống to, giết sạch con tin, một tên cũng không để lại. Chương 1249 mơ mộng hao huyền, chương 1249 mơ mộng hao huyền. Đối với đại hạ hoàng đế Lê Đinh mà nói, quốc có thể diệt, nhưng bảy gia tộc lớn nhất định phải nắm giữ trong tay bên trên. Chỉ cần có bảy gia tộc lớn duy trì, ta Điện Tông phát triển thành đại hoang đệ nhất đại tông ở trong tầm tay. Đến lúc đó, thu phục cũ non sông lại có gì khó? Tại đại hạ quốc đô, 80.000 hất lên cấm vệ quân quần áo, ta Điện Tông đệ tử đem tứ đại gia tộc cùng tất cả quan viên cùng người nhà của bọn hắn giam lòng tại hoàng cung. Trừ bọn hắn, còn có nhiều đến 10 vạn người bách tính bị bắt. Chu Tà Liên Minh cùng Tà Điện Tông tại Đại Hạ Quốc đô đại chiến tiểu chiến vài chục lần, bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, cũng không có đối với Tà Điện Tông tạo thành đả kích chí mạng. Những này các đại tiên môn phái tới cao thủ thậm chí đều không có cả minh bạch, Tà Điện Tông đến cùng có bao nhiêu người? Bọn hắn là đạt được tin tức đáng tin, Tà Điện Tông đại bản doanh ngay tại hoàng cung phía dưới, có thể trong hoàng cung nhiều người như vậy chất, Chu Tà Liên Minh dám xông vào, Tà Điện Tông liền giết người, khiến cho Tiên Tông những cao thủ bó tay bó chân, vô kế khả thi. Lê Đình Cha được tạ ra, tiểu gia, trưởng tôn gia người trốn ở Kim Thạch Thành, quả quyết mệnh Lê Dương Minh mang người. Không đệ tử thông qua sớm mấy năm liền bố trí xong truyền tống trận đi qua, đem người bắt trở lại. Bị ta Điện Tông hoàn toàn điều khiển đại hạ hoàng thất không thèm để ý chút nào cương thổ ngay tại gặp chiến hỏa, bách tính ngay tại trôi dạt khắp nơi. Lê Đinh chỉ muốn cầm lại tiểu gia, Tạ gia cùng trưởng tôn gia. Hắn thậm chí cố ý để nhị hoàng tử tại Kim Thạch Thành gặp lúc công kích độc thủ, như thế, nhất định là 10 phần chắc 9, dễ như trở bàn tay. Lê Dương Minh cũng cảm thấy đợt này ổn. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu uyên bọn hắn kịp thời giấu đi, mà lại trong thời gian ngắn không tìm được. Càng tuyệt đối không nghĩ tới, trong thành lưu cao thủ còn không ít. Nhưng nhất tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chính mình cái này bú sữa mẹ khí lực đều hô lên tới, thế mà không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lê Dương Minh tâm bên trong dâng lên dự cảm không tốt. Hắn nhìn về phía Ngô Bắc Lương, đối phương cười híp mắt nói, "Đến, tiếp tục hô, đem biết hầu hô ra, nhìn sẽ có hay không có con tin bị giết." Lê Dương Minh lập tức kịp phản ứng, "Ngươi đem con tin cứu được?" Ngô Bắc Lương cười nói, "Điện hạ anh minh." Cái này ngắn ngủi mấy chục giây công phu, Lâm Hi cảm xúc mấy lần phát sinh kịch liệt biến hóa. Đầu tiên, nàng coi là Ngô Bắc Lương chết, cho nên cực kỳ bi thương, có thể nước mắt còn không có chảy bao nhiêu, đối phương lại còn sống, còn đem khi dễ hắn ra hòa giết. Lâm Hy rất là kinh hỉ, giống như cho tàn tâm cho tàn lại cháy, đôi mắt đẹp sáng lên chói mắt thần thái, khóe miệng dáng tươi cười nở rộ. Nụ cười của nàng tựa như một đóa nộ phóng hoa hồng, còn không có nở rộ đến cực hạn, đột nhiên biết được nhị hoàng tử không chết, vừa mượn nàng kiếm tự sát cái kia là đồ giọng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc im lặng. Lại sau đó chính là lòng nóng như lửa đốt, lại lần nữa bị tuyệt vọng chiếm lấy tâm thần, nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệch, bi thương ngược dòng thành sông. Hơn 1000 cái tay không tấc sắt người sống sờ sờ, liền bị sát hại, có thể chính mình lại bất lực. Cuối cùng lại lần nữa kinh hỉ, sư phụ chẳng những không chết, còn cứu được cái kia hơn 1.000 người chết. Hắn là thế nào làm được đâu? Cái nghi vấn này nhị hoàng tử cũng có. Hắn không thể tin, không muốn tin tưởng, có thể nói đều hô xong, nhưng không có thu đến bất luận cái gì phản hồi, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Lê Dương Minh trầm giọng hỏi Ngô Bắc Lương, ngươi là thế nào tìm tới bọn hắn? Lại là làm sao cứu người? ta thế nhưng là an bài 500 cái võ kỹ cao cường cấm vệ quân trông coi, ngươi không có khả năng thành công. Ta đã biết, ngươi có rất nhiều giúp đỡ, nhất định là như vậy. Nếu là nói một người trợ giúp không có chứ, đó là tiểu gia nói láo, nhưng rất nhiều xác thực không có. Nô Bác Lương mỉm cười, không sai, tiểu gia đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ đến gây sự, cho nên sớm làm dự bị. Ta có thể nói nhiều như vậy, vấn đề khác đáp án, thuộc về thu phí nội dung, muốn không tốn tiền liền biết, mơ mộng hao huyền. Lê Dương Minh, chương 1251 kiếm đeo đầu mấy trăm người. Chương 1251 kiếm đeo đầu mấy trăm người. Vô luận là những năm này cùng Tà Điện Tông Minh tranh ám đấu, hay là ngàn năm trước Lê Phong Cẩm tại quốc sư thụ ý bên dưới nắm lừa dối Thạch Vạn Tuệ diệt Thạch Quốc, Tà Điện Tông gian trá tàn nhẫn đều để Ngô Bắc Lương khắc sâu ấn tượng. Bởi vậy, hắn đã sớm nhắc nhở Tạ Nhan Chi, để nàng chuẩn bị thêm một chút, ngàn vạn coi chừng, để tránh gặp Tà Điện Tông đánh lén. Ngô Bắc Lương còn cố ý ẩn giấu Nhị Bách Phượng Bắc Nguyệt Tông đệ tử tại Tạ Nhan Chi bên người bảo hộ nàng cùng Tam Đại gia tộc người. Tạ Nhan Chi cố ý để cho người ta đào một cái cự đại mật thất, cũng bố trí xuống tam trọng phòng hộ trận. Ngô Bắc Lương đem tứ đại tiên sơn đỉnh tiêm tiên tiêu kéo đến Đại Hạ Hoàng Triều nói là vì đối phó Tà Điện Tông, nhưng trên thực tế, hắn muốn đám này công cụ hình người mà làm còn muốn càng nhiều. Tỷ như giúp hắn diệt Đại Hạ Hoàng Triều, giúp Tạ Nhan Chi dọn sạch vấn đỉnh trí tôn chứng ngại. Lẽ ra tại diệt đi Đại Hạ Hoàng Triều chuyện này bên trên, Ngô Bắc Lương cùng Đại Phụng Vương Triều, Cẩm Tú Vương Triều tố cầu thị mở dạng. Nếu không phải vì giúp Tạ Nhan Chi, hắn đại khái có thể bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, đợi đến Đại Hạ tận thế lúc lại để cho Nguyệt Thu Tuyết tự tay giết cái kia sống hơn 1.000 năm Đại Hạ quốc sư cùng hẳn là còn sống Cẩm Phong Đại Đế, là Tây Lâm thành tất cả vô tội chết oan người báo thù. Đương nhiên, Ngô Bắc Lương đến đỡ Tạ Nhan Chi làm hoàng đế điểm xuất phát mà là ích kỷ. Hắn là vì liên hợp Tạ gia lực lượng, lật đổ Đại Hạ hoàng thất, giúp Nguyệt Thu Tuyết báo thù. Tuyệt đối không nghĩ tới, Cẩm Tú Vương triều thế mà cùng Đại Phụng Vương triều, Vu tộc cùng Man tộc kết thành liên minh, cường thế tiến công Đại Hạ. Bây giờ, Tây Nam biên cảnh đã không có một binh một tốt, dân chúng cũng mang theo tài vật đều rút lui, không tiếp tục thủ vững đi xuống ý nghĩa. Chủ yếu là, Đại Hạ không có dư thừa binh tướng có thể hướng biên cảnh điều động. Vì liên lụy ở tiến đánh Tây Nam biên cảnh Vu Man đại quân, Nô Bác Lương che giấu thần võ vương còn sống sự thật, cũng cố ý phóng ra lôi điện pháp vong phô bày một chút thực lực của mình, từ đó để Kỳ Diệu đại vu sợ ném chuột vỡ bình, sau đó biểu thị sẽ cùng tứ đại tiên sơn đỉnh tiêm thiên tiêu cùng nhau thủ vệ biên thủy. Trở lại trong thành, Nô Bác Lương lại lừa dối chư cắt đức võ, Tần Khải Dương bọn người, để bọn hắn cùng thần võ vương cùng nhau đi Kim Thạch thành, ngăn cản quân địch xâm lấn, bảo hộ dân chúng vô tội, cũng nói, Tà Điện Tông đám chó con lúc nào cũng có thể sẽ tại Kim Thạch thành nội gây sự, đến lúc đó, chỉ cần Tà Điện Tông người vừa xuất hiện, liền làm bọn hắn. Ta sẽ để cho Nhạc Vũ Tuyên, Tiểu Ban Ý ghi chép các vị chu tà chiến tích, đợi đến Tà Điện Tông bị diệt sau, luận công hành thưởng. Mạnh Vãn sửng sốt nói, Nô sư đệ, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Nô Bác Lương chậm rãi lắc đầu, trang bức nói không, ta phải ở lại chỗ này thủ hộ một phương này thành trì, Vu Man đại quân như muốn vào thành, chỉ có một con đường có thể đi. Đường gì? Mạnh Vãn tò mò hỏi. Máu của ta đường. Ta không chết, thành không phá. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu mặc địch. Đám người nghe chút, biểu lộ đều rất phức tạp. Căn cứ bọn hắn đối với tên này hiểu rõ, Nô Bác Lương là cái lại chó lại cậu thả ra hỏa, tuyệt sẽ không vì thủ thành mất mạng. Thấy mọi người không ngôn ngữ, người nào đó không vui, ý gì, các ngươi đây là không tin bản thánh tử sẽ cùng biên thủy cùng tồn vong đúng không? Tin tưởng quảng thành thái thượng trưởng lao thuận miệng qua loa một câu, sau đó khuyên hắn, cùng nhau bất quá thánh tử a, thân phận của ngươi tôn quý, không đáng lấy mạng cùng Vu Man đại quân cùng chết a. Nô Bác Lương chậm rãi gật đầu, ân, thái thượng trưởng lão nói có lý, được chưa, ta sẽ tùy cơ ứng biến, một khi hủ không nổi Vu Man đại quân, ta liền quả quyết bỏ trốn mất dạng, đi Kim Thạch thành tìm các ngươi. Nói đến đây, hắn đi đến thần võ vương trước mặt, nắm tay của hắn, dặn đi dặn lại, vương gia, ngàn vạn bảo trọng a. Thần võ vương rất cảm động, hảo huynh đệ, đa tạ quan tâm, ta sẽ bảo trọng. Đại ca ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải quan tâm ngươi, ta là lo lắng ngươi chết, ngươi thiếu món nợ của ta liền không có chỗ ngồi mớn. Nô Bác Lương gật gật đầu, thuận buồm xuôi gió. Đợi đám người sau khi rời đi, Nô Bác Lương thi triển linh huyễn phân thân, đem phân thân lưu tại biên thủy trấn nhiếp Vu Man đại quân, bản thể dán lên ẩn thân phủ, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Kim Thạch thành. Nô Bác Lương đi Kim Thạch thành mục đích là định đem hủy đi Lương Phúc cung truyền tống trận tìm một chỗ bố trí tốt, sau khi kích hoạt, liền có thể kết nối Kim Thạch thành cùng Mê Quật Ma vực cùng Phượng Bắc Nguyệt Tông. Giải quyết sau, liền có thể đem Nguyệt Thu Tuyết cùng cao thủ ma đạo nhận lấy, tìm cơ hội làm Tà Điện Tông thanh lý môn hộ. Đương nhiên, điều tông môn của mình đệ tử tới gây sự, khi kỳ binh cũng rất thuận tiện. Vì thời gian đang gấp, hắn đem tốc độ trực tiếp kéo đến cực hạn, một đường hỏa hoa mang thiểm điện, như bức lập loè tỏa hào quang. Sau đó, thành công thực hiện đường rẽ siêu nhân, so Giang Kỳ Vũ bọn hắn càng nhanh chạy tới Kim Thạch thành. Ẩn thân hắn vừa chạm vào thành, liền phát hiện người mặc cấm vệ quân Tà Điện Tông đệ tử. Ngoa tào, Tà Điện Tông đám này đổ chó con làm sao ở trong thành a? Thật đúng là mẹ nó tới. Nô Bác Lương oán thầm một câu, vụ trộm theo dõi một cái lạc đàn Tà Điện Tông đệ tử đem nó xử lý, sau đó thi triển siêu hồn ma công, biết được tam đại gia tộc hơn 2000 danh gia quyến bị bắt, nốt ở Kim Thạch thành một tên vải vóc cự thương phụ trách hậu viện. Nô Bác Lương thi triển như bức lập loè tỏa hào quang thân pháp, ngắn ngủi mấy tức liền tới đến mục đích. Nhìn thấy những cái kia bị trói gô lão nhân, nữ nhân cùng hài đồng nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, không ngừng kêu khóc, dừng tay. Không cần A Sổ Bách Tà Điện Tông đệ tử ngay tại ngược đãi bọn hắn, quyền đấm cước đá, roi ra mãnh liệt rút. Nô đại quan trong lòng người lửa giận đằng một chút liền xung lên, hắn quả quyết triệu hoán cổ điêu, A Điêu, khống chế lũ khốn kiếp này. A Điêu gật đầu, dùng giọng trẻ con non nớt trả lời, tốt chủ nhân. Nó quay tròn mở trừng hai mắt, quỷ dị phù văn phiêu tán đi ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, tiến vào những cái kia tà điện tông đệ tử trong mắt. Thân thể bọn họ chấn động, đại nao nhói nhói, hai tay ôm đầu đánh. Lô Bác Lương lấy tay hướng nắm vào trong hư không một cái, đầy đủ linh năng rót vào như ý, một kiếm vung ra. Phổ độ, kiếm khí vô thanh vô tức, kiếm ý vô hình vô dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy trăm cái đầu người ném lên giữa không trung, máu tươi hắt vây bắn tung tóe, tràn diện rung động lòng người, tất cả con tin đều sợ ngây người. Phù 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 phù, thi thể không đầu nhao nhao ngã xuống đất, đầu người không ngừng rơi xuống đất, kinh ngạc biểu lộ dừng lại tại Tà Điện Tông đệ tử trên mặt. Bọn hắn đến chết đều không rõ xảy ra chuyện gì, là ai giết bọn hắn? Cứu người hoàn mỹ chất, Lô Bác Lương đánh cái búng tay, một đạo hỏa tuyến phân giải thành bài trăm đạo, trong nháy mắt cắt đứt những cái kia trói người dây thừng, lại chưa từng làm bị thương bất luận cái gì một tên con tin. Trải qua vài chục năm khổ luyện, Lô Bác Lương đối với huyết linh lửa điều khiển đã đến mức lô hỏa thuần thành. Không ít người nhận ra Lô Bác Lương, rối rít nói tạ ơn, đa tạ Lô công tử ân cứu mạng. Lô Bác Lương khoát khoát tay, khách khí, các ngươi mau chóng rời đi nơi này, ta đi phủ thành chủ nhìn xem, chư vị coi chừng, đừng lại bị bắt được. Lô công tử yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận, một vị tạ gia lão giả trả lời. Lô Bác Lương gật đầu, vừa định liên hệ Tạ Nhan Chi, bên hông liền truyền đến vụ vụ âm thanh. Hắn cầm lấy viên lương ngọc bội, nghe được Tạ Nhan Chi có chút thanh âm lo lắng, "Bác Lương, ngươi ở đâu?" Lê Dương Minh mang theo 10 000 giả trang cấm vệ quân Tà Điện Tông đệ tử đến Kim Thạch Thành, hắn bắt chúng ta Tam đại gia tộc hơn 2000 danh gia quyến. Bây giờ, Lê Dương Minh ngay tại phủ thành chủ, xuất mấy ngàn Tà Điện Tông đệ tử cùng Phượng Bắc Nguyệt Tông cao thủ đại chiến, còn bắt con tin tính mệnh uy hiếp chúng ta, nói mỗi mấy chục cái số liền giết một người. Ngô Bác Lương đánh gãy nàng, "Nhan Chi tạ, không cần lo lắng, con tin đã được ta cứu, không cần lộ tẩy, ta lập tức liền đi qua." Tạ Nhan Chi vừa mừng vừa sợ, run lên nói, "Bác Lương, ngươi thật lợi hại, ngươi đã đến, ta liền an tâm, Tà Điện Tông người tới rất nhiều, cẩn thận một chút." "Không có chuyện, ta có biện pháp thu thập bọn họ." Lê Dương Minh trong lòng không hiểu có chút hoảng, hắn sẽ không tiếp tục cùng Ngô Bác Lương nói nhảm, một bên lui về phía sau một bên nhanh chóng phân phó, "Đi mấy người, nhìn xem con tin là thật không nữa được cứu, những người còn lại, giết cho ta, giết sạch tất cả vướng bận người, sau đó bắt tướng quốc bọn hắn về đô thành." "Là..." Tà Điện Tông đệ tử ầm vang đồng ý. Chương 1251 huyết sắc luyện ngục. Chương 1251 huyết sắc luyện ngục. Tại trong phủ thành chủ, cùng Tà Điện Tông đệ tử giao thủ chủ lực là đến từ Phượng Bắc Nguyệt Tông cao thủ. Nhìn thấy tông chủ đột nhiên xuất hiện, bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, anh dũng giết địch, trong lòng suy nghĩ một lông một dạng, đều muốn tại tông chủ trước mặt tích cực biểu hiện một đợt mà. Bọn hắn rất muốn trượt quỳ đến Ngô Bác Lương bên người hô to, "Tông chủ, ta muốn chết ngươi rồi." Thế nhưng là không được, Ngô Bác Lương an bài bọn hắn trước khi đến liền dặn dò qua, "Chúng ta Phượng Bắc Nguyệt Tông đâu, hay là cái nhỏ yếu tông môn, cho nên muốn hèn bọn phát dụng, không có khả năng sóng, không có khả năng buồng. Chỉ cần có người ngoài ở đây, không quan tâm là địch hay bạn, không có lệnh của ta, đều không cho phép quản ta gọi tông chủ. Nhất là lần này, chúng ta tham dự phàm tục tranh bá, cùng ta Điện Tông bật lộn, cũng không thể bại lộ thân phận. Vô luận ai hỏi, các ngươi đều là tán tu." Lâm Hy gặp nhị hoàng tử rời khỏi đại đường, đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngô Bác Lương, sư phụ đối phương đánh gãy nàng, quả quyết hạ lệnh, "Đi, chém đầu chó của hắn." "Tuân mệnh." Lâm Hy cầm trong tay tiên cấp linh kiếm, hướng Lê Dương Minh rút lui phương hướng đuổi theo. Ngô Bác Lương một phương chỉ có hơn 100 người, số lượng của địch nhân là bọn hắn mười mấy lần, cứ việc Phượng Bắc Nguyệt Tông tới đều là cảnh giới thực lực đều rất không tệ cao thủ, nhưng Tà Điện Tông đệ tử cũng không phải cho không, bọn hắn cực kỳ tàn ác, phương pháp tu luyện nhất định cảnh giới tăng lên thật nhanh. Phủ thành chủ tại kinh khủng trong lúc kịch chiến dần dần sụp đổ. Bàn ghế bị tạt nát, nóc nhà bị lật tung, mặt đất bị nện ra hố sâu. Từng mặt vách tường sụp đổ, từng cây cây cối nổ tận gốc, đá vụn bắn tung trời, bùn đất vẩy ra. Hai phe địch ta không ngừng giao chiến, Phượng Bắc Nguyệt Tông đệ tử cơ hồ đều rơi vào hạ phòng, trừ Lâm Hy. Bởi vì địch nhân vị trí quá phân tán, lại không đoạn biến ảo vị trí, cổ điêu không tốt tinh chuẩn mê hoặc, Lô Bác Lương có thể nhằm vào cá nhân thi triển cường đại kiếm kỹ, nhưng không thể sử dụng bảy chiêu. Cái này rất phiền. Hơn trăm người đồng thời bị đánh, có phía trước sảnh, có tại hậu viện, có tại nóc nhà, có giữa không trung. Tóm lại, cái nào đều có. Lô Bác Lương phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng đồng thời cứu nhiều người như vậy. Hắn lợi dụng đấu chuyển tinh di, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, biến ảo vị trí bên trên trăm lần, lợi dụng các loại chiến kỹ võ kỹ ngự kiếm thuật chém giết Tà Điện Tông đệ tử mấy trăm người. Linh năng bị điên cuồng tiêu hao, tông môn đệ tử các loại thụ thương, Lô Bác Lương lòng nóng như lửa đốt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Lô Bác Lương cau mày, dùng linh tê chỉ thông xử lý 6 cái muốn đánh lén ái đồ Lâm Hy Tà Điện Tông cầu tặc, trong não linh quang lóe lên, có. Hắn thả ra cổ điêu, để nó không phân được ta, đồng thời điều khiển hơn 1000 người tâm thần. Lô Bác Lương tâm niệm vừa động, linh năng từ linh khiếu tuôn ra, hóa thành từng cái bàn tay vô hình, bắt lấy bị cổ điêu điều khiển tâm thần người, toàn bộ ném vào Linh Lung Càn Khôn Tháp tầng thứ 4. Linh Lung Càn Khôn Tháp tầng thứ 4 đã không phải là dáng dấp ban đầu. Nó bị Ngô Bác Lương cải tạo thành một cái thế ngoại đảo nguyên. Bên trong có cánh đồng bát ngát, có hồ nước, có rừng cây, bãi cỏ. Bên trong còn có một đầu ngủ say chúa tể cấp yêu thú, thần huyễn cùng kỳ. Nó ngủ say tại trong hoang dã, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ không gian. Đột nhiên, gần ngàn người đồng thời xuất hiện tại giữa đồng hoang. Trong đó có hơn 900 Tà Điện Tông đệ tử, gần trăm tên Phượng Bắc Nguyệt Tông đệ tử. Ngô Bác Lương từ đó phân biệt ra bản thân người, đem bọn hắn đưa ra Linh Lung Càn Khôn Tháp. Hơn 900 Tà Điện Tông đệ tử lấy lại tinh thần, thấy được ngủ say thần huyễn cùng kỳ. Trên mặt bọn họ hiện ra kinh ngạc cùng sợ hãi thần sắc phức tạp, cái này, đây là địa phương nào? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Không, không biết ta. Đó là chúa tể cấp yêu thú đi. Yêu khí quá nồng nặc, quá dọa người, chết chắc ý miệng. nhỏ giọng dùng một chút, yêu thú đang ngủ, tuyệt đối đừng đánh thức nó, nếu không, tất cả mọi người phải chết. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Đối với, lập tức rời đi. Cái này hơn 900 Tà Điện Tông đệ tử vừa muốn rời đi, lại có hơn 1000 người xuất hiện. Lúc trước cái kia hơn 900 người sững sờ, trên trán toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Sau một khắc, bọn hắn trơ mắt nhìn xem địch nhân biến mất không thấy gì nữa. Nhóm thứ hai bị Ngô Bắc Lương cùng Cổ Điêu liên thủ đưa vào Tà Điện Tông đệ tử lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn thấy nhóm đầu tiên đồng môn, không khỏi ngạc nhiên hỏi, nơi này là địa phương nào? Tới trước cái đám kia nói, không biết ta, chúng ta cũng mới vừa đến. Bọn hắn đưa mắt tứ phương, sau đó thấy được nằm ngáy ó ó thần huyễn cùng kỳ. Ngoa tạo, thật cường đại yêu thú. Chủ, chúa tể cấp, xong, lần này chết chắc. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, hai chân ngăn không được run rẩy. Địch nhân cường đại bọn hắn không sợ, chết cũng không sợ, có thể chúa tể cấp yêu thú, thật thật đáng sợ. Trước một đám người sau khi thấy tới đồng môn nhất kinh nhất sạng, cùng bọn hắn vừa rồi một cái niệm tính, bất đắc dĩ gầm nhẹ nói, y miệng, yêu thú đang ngủ, thật đem nó đánh thức, mọi người mới thật chết chắc. Đi mau, rời đi. Cái này lời còn chưa dứt, nhóm thứ 3000 người đối chiến tổ chống rông xuất hiện. Không đợi đám người kịp phản ứng, bên trong địch nhân đã không thấy tăm hơi. Cái này nhóm thứ 3 người phản ứng cùng nhóm thứ 2 không thể nói là giống nhau y hệt đi, chỉ có thể nói là một lông một dạng. Cường độ cao sử dụng 3 lần không thần, Cổ Điêu hề bại suy sụp, đứng tại Ngô Bắc Lương trên bờ vai lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đợt thứ 3 người ra phủ, hai nhóm người đồng thời quát mắng im miệng sau, mọi người cấp tốc đặt thành nhất trí ý kiến, lập tức ngựa không dừng vó lặng lẽ á âm thanh rời đi nơi đây, tuyệt đối không có khả năng đánh thức chúa tể cấp yêu thú. Đám người ngừng thở, tâm tình tâm thần bất định, rón rén mới vừa đi hai bước. Vung, cậu ra lóe sáng đăng tràng, cậu vật còn muốn chạy, lưu lại đinh đinh, nếu không môn đều không có. Khi mà, lưu ra đến cũng, các phàm nhân, run rẩy đi. Tuyệt vọng đi. Ta cổ sắt tới rồi, lũ tiểu gia hỏa, chuẩn bị kỹ càng bị ra đá bể cái mông sao? Hoành hành đại hoang trăm vạn năm, một tiếng long ngâm định thiên phạm, long ra đến cũng, đại sát tứ phương. Biết hẻ, lấy lôi điện đánh nát hắc ám, các người đám này trong ránh nước bẩn chuột, chuột ra muốn các người ra chóc thịt bong. Lục gia giá lâm, lưu lại linh hạch, cho các người một thông khoái. Đại hắc, hai con lửa, thiết trụ hồ nữ, long ngao thiên, ti tạp thu cùng nó hậu cung, ông chúa cùng đại hoàng long bọn họ, linh cung mi, ngao đinh ngao tuất không phân tuần tự xuất hiện tại trên cánh đồng bắn ác. Bọn chúng từng cái giọng mà ngao ngao lớn, dọa đến hơn 2700 người thỉnh thoảng quay đầu quan sát thần huyễn cùng kỳ, sợ nó bị đánh thức. Sau một khắc, đẹp như tiên nữ siêu phát mỹ nữ vượng linh xuất hiện tại trong bầy thú. Nàng kiếm chỉ Tà Điện Tông đệ tử, quát lạnh một tiếng, Ngô Bắc Lương để cho chúng ta nhanh chóng kết thúc chiến đấu, phía sau còn có rất nhiều địch nhân, bên trên rồi. Đại hắc nhị lư biến thân, hướng gần nhất đối thủ vào tới. Thiết trụ hổ nữ không còn sẽ chỉ sử dụng ma lực, bọn chúng cùng Ngô Bắc Lương học được võ đạo, công phu đặc biệt đồng, sức chiến đấu siêu cấp mạnh. Lôi điện đuôi chuột ba cao tốc rung dậy, đạo đạo lôi điện bắn ra, uy lực to lớn. Đối mặt nhìn không quá nghiêm chỉnh quân đoàn yêu thú, Tà Điện Tông đệ tử ban đầu sách lược liền một chữ, chạy. Bọn hắn không phải sợ nói quát mà không biết ngượng con lửa chó cùng các loại yêu thú, bọn hắn sợ chính là chúa tể cấp thần huyễn cùng kỳ bị đánh thức, một chiêu chôn vùi bọn hắn toàn bộ. Rất nhanh, đám người phát hiện, những yêu thú này vượt quá tưởng tượng đến mạnh, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có hơn 1000 người chết thảm. Đúng vậy, bọn hắn chết quá thảm rồi, có bị đại hắc cầu răng nanh sắc bén cắn đứt nửa người dưới, có bị hai con lửa độc giác bắn ra chết hết xuyên thành than tổ ong, có bị huyết linh hỏa thiêu thành than cốc, có bị cột sắt đặt mông ngồi thành thịt nát, vừa chết một mảnh, có bị long ngao thiên yêu năng trưởng mâu cuốn lại hoàn toàn thay đổi, có bị lôi điện chuột chém thành hai khúc. Còn có cũng không biết xảy ra chuyện gì, tiết hầu liền bị xuyên thủng, cột máu tán loạn, phảng phất một trận huyết. Sát pháo hoa. Phượng Linh tại Linh Lung Càn Khôn trong tháp tu hành vài chục năm, bây giờ đã là siêu phàm ngũ phẩm. Những năm này, trừ cùng Ngô Bắc Lương so chiều, chính là cùng đám yêu thú vật lộn. Bởi vì mỗi lần đều có chỗ giữ lại, cho nên nàng đều không biết mình mạnh bao nhiêu. Hiện tại, rốt cục có cơ hội thử một lần. Phượng Linh một kiếm vung ra, một cái hỏa phượng hoàng nhào về phía chạy trốn tứ phía Tà Điện Tông đệ tử, sau ba hơi thở, trăm người chặt đầu. 30 hơi thở sau, lại có một nhóm người bị đưa tiền đến. Ngô Bắc Lương xem xét, nguyên bản hoàn cảnh duyên dáng cánh đồng bát ngát biến thành một cái huyết sắc luyện ngục, khắp nơi đều là không chọn vẹn thi thể cùng chảy xuôi huyết dịch. Nồng đậm mùi máu tươi trong gió tung bay, mười phần mê người. Hắn nao nao, ngoa tạo, nhanh như vậy đều xử lý. Chương 1252 bí mật kinh người, chương 1252 bí mật kinh người. Phượng Linh ngạo kiểu nô lên to, giả bộ cái tất, đều là tiểu lâu la, làm bọn hắn không giống như chơi đùa. Ngô Bắc Lương giơ ngón tay cái lên, ngưu tất, đại hát hai con lửa, thiết trụ hổ nữ, ngao thiên nhi, ti tạp tu, ông chúa, tiểu lục. Hắn tâm thần khóa chặt quân đội bạn, ống tay áo bung lên, đem bọn hắn đưa ra Linh Lung Càn Khôn tháp, nhanh chóng kêu tất cả có danh tự chiến thú. Tại, chúng chiến thú ầm vang đồng ý. Ngô Bắc Lương lười biếng nói, cái này 8900 tiểu lâu la liền giao cho Phượng Linh nương nương, các ngươi cũng đừng núm bảo, vì nàng hò hét trợ uy là được. Là, lão đại chủ nhân. Chó vô lương, ngươi lại ra, dám hủy đi bản nương nương này, sớm muộn ta đem đại hắc suối rủ, cắn rơi ngươi đinh đinh, nhìn ngươi làm sao sống. Phượng Linh nghiến răng nghiến lợi, gương mặt xinh đẹp hơi đen. Nô đại quan nhân rời đi Linh Lung Càn Khôn tháp, tiếp tục tìm thẳng xuôi sẹo mà hướng bên trong truyền vận. Mặc dù đám yêu thú đáp ứng lòng dạ hiểm độc chủ nhân tay áo chào đứng ngoài quan sát, nhưng thật đánh nhau thời điểm, ai cũng không có nhàn rỗi, từng cái đại hiện thần uy, của ngực Tà Điện Tông đệ tử. Liền ngay cả Linh Không Mi đều đánh một bộ hầu quyền, một quyền làm bạo một cái hô hấp vênh ra hơn 10 quyền. Ngắn ngủi thời gian đốt hết một nén hương, Phượng Linh cùng quân đoàn yêu thú liền làm chết khô hơn 7000 Tà Điện Tông đệ tử. còn lại ở bên ngoài bị Phượng Bắc Nguyệt Tông đệ tử cùng Tam đại gia tộc lưu tại phủ thành chủ cận vệ đánh cho tè ra quần, bốn chỗ tán loạn. Gặp đồng bạn đại lượng không hiểu biến mất, Ta Điển Tông đệ tử chấn kinh sau khi bắt đầu sinh thoái ý chỉ tiếc, đối thủ rất mạnh, phần lớn người khó mà thoát thân. Những cái kia thật vất vả thoát thân, vừa buông lỏng căng cứng thần kinh, liền bị lôi trụ đánh chết, hỏa tuyến mặc chết, phi kiếm đeo đầu, một quyền nổ đầu. Bọn hắn chết tại hoa dạng trồng chất công kích đến. Mà đối với bọn hắn phát động công kích là Lăng Thiên Minh thiếu tổ, Lạc U Tông tiểu sư tổ, Ma đạo đại ma vương, Thái Âm thánh tử, Ngô Bắc Lương. Ngô Bắc Lương có được đại bằng cực tốc, lại một mình sáng tạo cá rồng độn như bức lập loè tỏa hào quang thân pháp, lại thêm đấu chuyển tinh gì, coi như chạy trốn Tà Điện Tông đệ tử cố ý lựa chọn phương hướng khác nhau, cũng không có một cái cá lọt lưới. Mặc dù đại thế đã mất, Lê Dương Minh bình tĩnh vẫn như cũ, đây chính là tại hoàng gia bồi dưỡng ra được phẩm chất ưu tú. Hắn đối với bảo hộ hắn Tà Điện Tông đệ tử nói, ngăn chặn nàng, ta đi biện binh. Nói đi, tay hắn kết kiếm quyết, ngự kiếm bay nhanh mà đi. Lâm Hy bị năm tên Tà Điện Tông đệ tử của lấy, một lát khó mà thoát thân. Đợi nàng đại phát thần uy giết chết năm người sau, sớm đã không có Lê Dương Minh thân ảnh. Một lát sau, Lê Dương Minh rơi vào thành Bắc một cái trang viên hoang phế bên trong. Hắn xe nhẹ đường quen đi vào rách nát thư phòng, con ngón đúng ra, một sợi linh năng rót vào bẩn thỉu giá sách. Ông, giá sách phát ra một tiếng bù bù, toàn bộ tan ra thành từng mảnh, trên mặt đất phát họa ra một cánh cửa hình dạng. Lê Dương Minh nhấc chân một đạp, kẹt kẹt. Cửa thế mà bị đá văng, mặt đất sụp đổ, một đầu đốn lượn hướng phía dưới con đường thỉnh lĩnh xuất hiện. Lê Dương Minh vừa muốn xuống dưới, Nô Bác Lương chân thành thanh âm tại phía sau hắn vang lên, nhờ có nhị hoàng tử dẫn đường, nếu không phải ngươi, ta còn thực sự tìm không thấy nơi này, cũng tìm không thấy thông hướng Đại Hạ quốc đô truyền thống trận, tạ ơn a. Lê Dương Minh đột nhiên quay người, khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn ngập chấn kinh cùng kinh ngạc. Hắn tuy là hốt hoảng thoát đi, lại có ý thức điều tra bốn phía, thẳng đến xác định không ai theo dõi mới tới nơi đây. Kết quả, Lê Dương Minh bình thường tính tình cẩn thận, rất có lòng dạ, thì nộ không lộ. Nhưng lúc này, hắn thật luống cuống. Nguyên nhân có hai, thứ nhất, Nô Bác Lương tại Hạ đô không ít đánh người, thực lực của hắn cùng cảnh giới không có một viên linh thạch quan hệ. Thứ hai, hắn có lý do hoài nghi, chính mình mang tới cái này một bọn người, cơ hồ đều là bởi vì Ngô Bắc Lương không có. Ngô Bắc Lương lặng lẽ á âm thanh cùng tung đến nơi đây, Lê Dương Minh rất rõ ràng, chính mình đợt này giữ nhiều lại ít. Hắn cực lực nhịn xuống sợ hãi của nội tâm cùng kinh hoàng, ra vẻ bình tĩnh mở miệng, "Nô công tử muốn giết ta?" Ngô Bắc Lương nhún nhún vai nói, "Không nhất định." Lê Dương Minh nghe chút có chuyện cơ, lông mày nhướng lên nói, "Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu pháp bảo mới bằng lòng tha ta một mạng?" Ngô Bắc Lương lắc đầu, "Ta không muốn linh thạch, cũng đừng pháp bảo." Lê Dương Minh sững sờ, "Vậy ngươi muốn cái gì? Trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề đi." Lê Dương Minh gật đầu, "Tốt, vấn đề gì?" "Đại Hạ hoàng đế là gì của ngươi?" "Là phụ hoàng ta a." Lê Dương Minh lý chỗ đương nhiên nói. Nô Bác Lương nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương lại hỏi, "Cha ruột?" Lê Dương Minh tâm trung chấn động, ánh mắt bừng tỉnh một cái chớp mắt cả giận nói, "Nô Bác Lương ngươi cái này hỏi chuyện gì?" "Phụ hoàng đương nhiên là ta cha ruột a." Dạng này a, Nô Bác Lương lục lọi cái cằm, chậm rãi mở miệng, "Vậy ngươi nhất định phải chết." Cắt. Lê Dương Minh thấy hoa mắt, cổ mắt lạnh, một vòng huyết châu rỉ ra. Nô Bác Lương đem như ý gác ở trên cổ đối phương, tức giận nói, "Các em gái ngươi a, ngươi coi tiểu gia không biết à, hiện tại Đại Hạ hoàng đế là Tà Điện Tông tông chủ giả trang, chân chính Lê Đình đã chết. Ngươi nói hắn là ngươi cha ruột, vậy ngươi chính là Tà Điện Tông nhiệt chủng, huyết mạch của ngươi cũng không phải là hoàng thất huyết mạch, vậy ta cần ngươi làm gì?" Nói, nô đại quan nhân liền muốn huy kiếm để Lê Dương Minh đầu dọn nhà. Lê Dương Minh quá sợ hãi, lập tức lớn tiếng nói, "Chậm đã. Ta lừa ngươi, đương kim bệ hạ không phải ta cha ruột. Còn có, ngươi sai lầm một chuyện." "Chuyện gì?" Lê Dương tuyển ngữ không kinh người chết không ngớt, "Giả phụ hoàng không phải Tà Điện Tông tông chủ. Lần này đến phiên Ngô Bắc Lương cát, cắt. Hắn không phải Tà Điện Tông tông chủ lại là người nào? Ai là Tà Điện Tông tông chủ?" Lê Dương Minh nói, "Giả phụ hoàng là tông chủ phụ thân, Tà Điện Tông tà thần, hắn còn có một cái thân phận, hơn 1.2005 trước ma tử Huyền Lân. Tà Điện Tông tông chủ là ma tử Huyền Lân nhi tử. Huyền Lân đã từng cũng là quốc sư, Cẩm Phong đại đế chính là tại quốc sư Huyền Lân trợ giúp bên dưới thành lập Đại Hạ hoàng triều." Ngô Bắc Lương sợ ngây người. Hắn vẫn cho là năm đó quốc sư là Huyền Lân chi tử, hiện tại hoàng đế là Huyền Lân cháu trai giả trang. Tuyệt đối không nghĩ tới, năm đó quốc sư là Huyền Lân, hiện tại hoàng đế cũng là Huyền Lân giả trang. Nô Bác Lương lông mày nhíu chặt, trong đầu toát ra to lớn dấu chấm hỏi. Theo Huyền Nguyệt Ma sư nói tới, ma tử Huyền Lân bị phế, trung thân không cách nào tu luyện, nhưng hắn lần thứ hai đêm tối thăm dò hoàng cung lúc gặp qua đối phương, hoàng đế rõ ràng là cao thủ. Nếu như Huyền Lân là hoàng đế, như vậy, hắn tại sao lại có thể tu hành đâu? Chương 1253 bằng hữu, bắt quái truyền tống trận. Chương 1253 bằng hữu, bắt quái truyền tống trận. Lúc trước là Địa Ma Tông Chí Vân trưởng lão cùng Ngô Bắc Lương cùng Nguyệt Thu Tuyết nói chuyện này, hắn nói Trích Tinh Ma sư nộ sát ma nữ, phế đi ma tử Huyền Lân một thân ma công. Về sau, Ngô Bắc Lương cố ý hỏi qua Huyền Nguyệt Ma sư, Huyền Lân bị Trích Tinh Ma sư phế đi ma công, còn có thể hay không lại tu luyện từ đầu? Đối phương trả lời là không có khả năng, Trích Tinh Ma sư dùng chính là ma đạo cấm thuật, chẳng những phế đi Huyền Lân ma công, còn tại trên người hắn gieo xuống giang cầm, hắn cả một đời đều không thể tu hành, vô luận là loại nào tu hành. Nguyên nhân chính là như vậy, Ngô Bắc Lương mới vẫn cho rằng Huyền Lân không phải hoàng đế, còn cảm thấy hắn một tên phế nhân, nhiều lắm thì bồi dưỡng con cháu gây sự, không nghĩ tới, hắn thế mà tự thân lên trận, giả trang hoàng đế, sinh mấy vị hoàng tử công chúa. Huyền Lân có thể tu hành, chẳng lẽ Trích Tinh Ma sư? Nô Bác Lương tâm niệm thay đổi thật nhanh, đè xuống nghi ngờ trong lòng, thản nhiên nói, ngươi là như thế nào biết những chuyện này? Thấu hư chi nhãn có thể khám phá hư ảo, lấy Lê Dương Minh đẳng cấp là không lừa được Ngô Bắc Lương, cho nên hắn nói là sự thật. Chỉ ít tại Lê Dương Minh nhận biết bên trong, những này chính là chân tướng. Về phần có phải là thật hay không chính chân tướng, liền không nói được rồi. Lê Dương Minh khỏe miệng nổi lên nụ cười khổ sở, mặc dù Huyền Lân đối với phụ hoàng thuyết minh rất hoàn mỹ, chi tiết cũng không thể bắt bẻ, nhưng là mỗi người đều có chính mình đặc biệt khí tức, trừ Mẫu Phi, không có ai biết ta trời sinh dị năng, có thể phân biệt người khác khí tức. Cho nên phụ hoàng bị Huyền Lân, ta là cái thứ nhất biết đến. Nguyên bản phụ hoàng là sủng ái Mẫu Phi, nhưng Huyền Lân giả trang hắn sau, liền dần dần sơ viễn Mẫu Phi. Khả yếu Mẫu Phi còn tại trên người mình tìm thất sủng nguyên nhân, vắt hết óc muốn vãn hồi Huyền Lân tâm. Biết được phụ hoàng bị thay thế sau, ta không dám đối với bất kỳ người nào lộ ra, một người coi chừng điều tra, ta dùng 10 năm mới phát hiện quốc sư cùng Huyền Lân quan hệ trong đó. Ta nguyên bản còn muốn điều tra phụ hoàng còn sống hay không, muốn tìm được bằng chứng ở trên triều đình bạch trần Huyền Lân chân diện mục. Nhưng khi ta điều tra ra Tà Điện Tông ẩn nút ngàn năm thực lực sau, tuyệt vọng. Tà Điện Tông đối với đại hạ thẩm thấu quá sâu, e là cho dù là Tà Điện Tông tông chủ đều chưa hẳn biết Tà Điện Tông có bao nhiêu người, đều người ở chỗ nào. Ta như dẫm trên băng mỏng, không dám lộ ra mảy may biết chân tướng mánh khóe, nếu không Huyền Lân sẽ không chút do dự giết ta. Ngoa tạo, không nghĩ tới tiểu tử này còn có thể phân biệt nhân khí hơi thở, cái này cùng tiểu gia thần kỳ khiếu giác có dị khúc đồng công chi diệu a. Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi mà trầm ngâm chốc lát nói, ngươi muốn giết Huyền Lân báo thù không? Lê Dương Minh nao nao gật đầu trả lời, đương nhiên muốn. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta có thể giúp ngươi trời hắn, bất quá không phải miễn phí, đem ngươi trên thân thứ đáng giá đều cho ta. Lê Dương Minh không có lập tức đáp ứng, hắn hiếu kỳ nói, Tạ gia kiểu gia cùng trưởng tôn gia trong vòng một đêm từ quốc đô biến mất, là ngươi thao tác sao? Nô Bác Lương trắng đối phương một chút, không kiên nhẫn nói, ta để cho ngươi cho ta thứ đáng giá, để cho ngươi hỏi vấn đề sao? Có phải muốn chết hay không? Không có không có, ta chính là muốn xác định bên dưới lập trường của ngươi. Nói, Lê Dương Minh tranh thủ thời gian xuất ra ba cái túi chứa vật giao cho đối phương. Còn có. Nô Bác Lương nói mà không có biểu cảm gì. Lê Dương Minh giật mình tụt một lát, đem tay phải trên ngón tay cái nhẫn cùng trên lưng treo ngọc truy hái xuống cho Nô Bác Lương. Còn có. Lê Dương Minh hai tay mở ra, không có a. Nô Bác Lương chỉ đối phương bóp chặt tóc đẹp đẽ băng tóc. Lê Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy, đem băng tóc lấy xuống. Còn có. Nô Bác Lương đem băng tóc nhét trong túi chứa vật nói tiếp. Không có a. Nô Bác Lương hảo tâm nhắc nhở đối phương, ngươi bộ quần áo này không sai, trong quần áo mặc hộ giáp cũng rất tốt, còn có đai lưng, quần, giày đều rất đáng tiền. Lê Dương Minh sắc mặt đen như đáy nổi, cả người đều lộn xộn. Một lát sau, hắn chỉ mặc một đầu quần đùi, kẹp hai chân, hai tay ôm ngực, run lẩy bẩy. Nô Bác Lương liếc qua đối phương quần đùi, không nói một lời. Lê Dương Minh rốt cục phá phòng, Nô Bác Lương, không sai biệt lắm đi à, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta xuyên qua quần lót đều muốn đi? Nô Bác Lương lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta chính là rất buồn chồn, ngươi nhìn cái này uy vũ hùng trắng, thế nào dài quá cái con run nhỏ à? Bội thụ vũ nhục Lê Dương Minh, Nô Bác Lương chỉ hướng phía dưới kéo dài con đường, đi thôi, đi xem một chút truyền tống trận. Tốt. Lê Dương Minh quay người dọc theo con đường hướng phía dưới chậm rãi đi đi. Hắn hạ quyết tâm, đến phía dưới góc rẽ, liền bỗng nhiên ra tốc vọt tới trong truyền tống trận kích hoạt, bỏ trốn mất dạng. Đi đến một nửa lúc, Nô Bác Lương hai mắt hiện lên một vòng màu đỏ yêu dị quan mang, co ngón tay bắn liền, từng sợi ma năng xông vào Lê Dương Minh thể nội, hóa thành đạo đạo công xiềng, khóa lại hắn linh khiếu cùng đan điền thông đạo. Hắn sử dụng chính là ma đạo cấm thuật, tác dụng là để người tu hành không cách nào sử dụng linh năng. Lê Dương Minh phát hiện chính mình linh khiếu phong bế, một tia linh năng sách không ra, không khỏi quá sợ hãi, đống nhiên quay người, Nô Bác Lương, ngươi có ý tứ gì? Đối phương cười híp mắt nói, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể ngoan ngoãn coi ta bằng hữu à? Nhị hoàng tử ngươi nói đúng không? Khoảng khắc, hai người đi đến cuối đường, xuyên qua đen kịt đường hành lang, chuyển biến sau, sáng tỏ thông suốt. Trước mắt là một cái cự đại phong bế thức quảng trường, giữa quảng trường là một cái bát quái truyền tống trận. Lê Dương Minh nói, lấy càn, chấn, khảm, cấn là chỉnh tự rót vào linh năng, liền có thể kích hoạt Dương Ngư truyền tống trận rời đi nơi đây. Truyền tống trận một chỗ khác là cấm vệ quân đại doanh dưới mặt đất cỡ lớn mật thất. Từ đối diện lấy khôn, tuấn, cách, đổi là chỉnh tự rót vào linh năng, liền có thể kích hoạt Âm Ngư truyền tống trận đến chỗ này. Minh Bạch, nói đi. Nô Bác Lương một bàn tay đập choáng đối phương, sau đó lấy ra chói yêu dây thừng đem nó chói gô, ném vào linh lung càn khôn thác, giao cho quân đoàn yêu thú trông giữ. Sau đó hắn tự đủ, nơi này không sai, không gian đủ lớn, lại rất bí mật, mà lại có thể trực tiếp truyền tống đến Đại Hạ quốc đô đi gây sự, không bằng tạm thời đem bốn phía truyền tống trận điểm cuối cùng thiết lập tại nơi đây đi. Bởi vì trực tiếp đem nguyên bản ở vào Lương Phúc cung truyền tống trận chuyển ở đây, bởi vậy cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, không đến nửa nén hương liền làm xong. Nô Bác Lương hướng Nguyên Lương truyền thành trong ngọc bội rót vào một vòng linh năng, ba hơi sau, Tạ Nhan Chi ôn nhu thanh tuyến băng lên, Bác Lương, thế nào? Ta điện tông tới gây sự cẩu vật đều các, không còn một mống, Lê Dương Minh bị ta bắt, giữ lại hữu dụng. Ta còn có việc, đến lập tức rời đi. Ta đến Kim Thạch thành tin tức đừng nói cho bất luận kẻ nào, cũng nói cho Tiểu Hy bọn hắn, không cần tiết lộ. Ngoài thành có thần võ vương cùng ta mang tới 30 tên đỉnh cấp thiên kiêu, Kim Thạch thành một lát không phá được. Chờ ta trở lại. Tốt, ta đã biết, ngươi cẩn thận một chút. Ân, yên tâm, không có chuyện gì. Kết thúc cho chuyện, Nô Bác Lương tiêu hao 30 triệu mai linh thạch, kích hoạt bốn phía truyền tống trận, mục đích mê quật ma vực. Tuyết Thu, ta tới, ngươi nhất định rất nhớ ta đi. Nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được Nguyệt Thu Tuyết, Nô đại quan nhân không thuần khiết tâm tư hoặc lạc.